Lao nô biết rõ, đây là thiếu gia thiện tâm, bất quá thiếu gia dự định an bài thế nào các nàng. Một mực tiếp tục chờ đợi cũng không phải cái biện pháp a. Trần Phúc lo lắng hỏi. Tạm thời có điểm nhi nghĩ pháp, bất quá còn không biết được hay không được thông, bất quá không có sự tình, chờ tiêu gia sự tình hoàn toàn kết thúc sau đó, chúng ta còn cần rất nhiều người đến giúp đỡ làm sự tình. Trần Phong mình cũng không có cân nhắc rõ ràng, liền đành phải để sau hay nói. Đúng rồi, An lão gia một dạng ở sao? Trần Phong đột nhiên nhớ tới An lão gia tiểu tử, liền mở miệng hỏi. Không ở, tiêu gia gia lớn như vậy sự tình, phía ngoài đại tự báo nhường những cái kia thư sinh toàn bộ đều nguyên một đám kích động đến bổ nhào ga tựa như, hắn chỗ nào có thời gian đợi trong nhà. Vừa nghĩ tới An lão gia một dạng bể đầu sức chán bộ dáng, Trần Phúc không thể nín được cười mấy tiếng. Được rồi, đêm nay chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai mọi người lại thương nghị một chút đến tuột cùng xử lý như thế nào, mau chóng đem sự tình giải quyết, dù sao lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi. An tiết cái từ này nhường Trầm Phong nhớ kỹ, hắn không biết nơi này an tiết phải chăng cùng bản thân trước kia trải qua một dạng, nhưng hắn vẫn là rất nghĩ tìm xem loại kia trước kia cảm giác. Liên quan tới tiếp thiếu nãi nãi sự tình lão nô cũng sắp xếp người đi, hơn nữa còn cùng xe ngựa hành lý thuê một chút thiện leo núi đường xúc vật. Từ bọn họ xa hành nhân mang theo đi qua, đợi đến đem người tiếp trở về cùng một chỗ tính tiền. Trần Phúc nhớ tới thiếu gia phân phó sự tình, liền mở miệng nói ra. Tốt, ta đã biết. Ban đêm, A Trụ cùng cậu tử không ở, bọn họ trở về sau đó liền lại đi theo Trần Phúc an bài xa hành trực tiếp về núi, còn dư lại chính là Dư Quý, Hỏa Đông mấy người bọn hắn cùng hơn 20 vị nữ tử cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật ngoại trừ ở trường học mua cơm thời điểm bên ngoài. Trần Phong thật đúng là không có trải qua nhiều người như vậy ăn cơm chẳng cảnh, nhìn xem một đám cô gái xinh đẹp ở chính mình trước mặt tam năm thành quần liễu ra liễu dĩu nói chuyện phiếm nói chuyện, tâm tình cũng không khỏi khai lãng. Ở Dư Quý bọn họ tới cho mình mời rượu thời điểm, cũng cùng lôi kéo một phen tịnh khai tâm uống mấy bát từ bên ngoài mua được rượu mạnh. Bữa cơm này một mực ăn vào cầm đèn thời gian, đám nam nhân cơ say khướt thân thể đi, các cô gái cũng đang trầm cầm cùng Trầm Phúc an bài xuống tìm được chỗ ở của mình. Trần Phong gặp không có chuyện gì, cũng một mình đi tới thư phòng uống trà tình rượu. An bài tốt các cô gái trụ sở sau, Mục Thu Yên đi tới Trầm Phong căn phòng, phát hiện bên trong đen thủi lùi không có cầm đèn, liền nhẹ nhàng gõ hai lần. Lại lấy được Trầm Phong theo tiếng sau đó, mới đẩy cửa tiến vào, mượn nguyệt quang phát hiện Trầm Phong như cũ một mình ngồi ở chỗ đó. Công tử, ta tới cùng ngươi báo cáo một cái bên kia tình huống. Ăn xong sao? Không đủ có thể cho Hỏa Đông bọn họ đi mua, cũng có thể các ngươi bản thân động thủ tới làm, chỉ có Cầm Thẩm một người khẳng định sẽ bận bịu không đến. Trầm Phong cũng không muốn đàm luận những cái này, đối với những cái kia nữ tử đi ở, hắn thực sự không quá để ý, bản thân cứu được, vậy liền hoàn thành bản thân sự tình, nếu như đối phương lựa chọn rời đi, đó là đối phương sự tình, bản thân cũng không phải chúa cứu thế, không có khả năng luôn luôn thủ hộ đối bản thân không tín nhiệm nhân. Tạ ơn công tử nhớ thương, tất cả mọi người ăn rất tốt, nói thật, rất lâu đều không có nếm qua dạng này cơm no, bọn tỷ muội cũng đều rất vui vẻ, các nàng cũng minh bạch tình cảnh của mình. Cho nên cũng đều từ trong lòng cảm kích công tử thu lưu, nếu không phải công tử nhân hậu, chúng ta chỉ sợ. Ai Mục Thu Yên tựa hồ lại nhớ tới bản thân tao ngộ, tâm tình không khỏi ảm đạm lên. Cảm xúc là sẽ lây, nhất là ở uống rượu sau cô tịch ban đêm, lây cường độ trực tiếp gấp đôi tiêu thăng. Trầm Phong nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn qua dưới ánh trăng bị gió dùng sức cuồng chảnh chứ nhanh cây, đi qua liền quên a, quên không được thống khổ, liền nhìn không đến hạnh phúc. Không có người nào nhân sinh là vĩnh viễn hoàn mỹ, chúng ta có thể làm, chỉ là nhường bản thân tận lực khoái hoạt một chút. Nghe Trầm Phong mang theo khổ sở an ủi, nàng phát hiện Trầm Phong tựa hồ thay đổi một người, không hề giống ban ngày nhìn thấy như thế láo cá cùng khai tâm, tựa hồ đang nội tâm chỗ sâu cũng bị một loại bản thân không biết cô độc cùng bất đắc dĩ dày vào lấy. Nhìn qua hắn vô cùng cô độc bóng lưng, Mục Thu Yên đột nhiên có cỗ xung động muốn khóc. Chương 88, Thương Thảo. Nghe Trầm Phong an ủi, Mục Thu Yên tựa hồ có thể cảm giác được ở Trầm Phong cô độc bóng lưng bên trong cũng đồng dạng ẩn giấu một loại tịch mịch cùng bất đắc dĩ, thế là trong lòng không rõ nổi lên một cỗ chua xót, đột nhiên có cỗ xung động muốn khóc, bất quá nàng cuối cùng vẫn là khống chế sắp rơi xuống nước mắt. Không có như vậy sự tình, ta cứu mọi người cũng đều là thuận tay chính là, không cần nghĩ quá nhiều. Trầm Phong chuyển quay đầu, mỉm cười đối Mục Thu Yên nói ra. Ngươi ngày mai thống kê một cái, nhìn xem phải đi mấy cái, lưu lại mấy cái. Sau đó nhường Phúc Bá đi xa hành thuê chút xe tiễn các nàng đoạn đường, mặc dù sẽ không đem các nàng một mực đưa đến trong nhà, nhưng là tận lực có thể đưa bao xa sẽ đưa bao xa, cũng xem như một phần tâm ý của ta. Không cần đợi đến ngày mai, cũng đã thống kê xong, nếu như công tử nguyện ý, các nàng toàn bộ đều muốn theo ở công tử bên người. Mục Thu Yên cười khổ nói. Buổi chiều không phải còn có mấy người phải đi sao? Thu Yên, ngươi cũng là tao ngộ qua hoành thai nhân, hẳn là lý giải loại kia sợ hãi sợ tư vị, ngươi cũng đừng bức bách các nàng, nếu không chúng ta nguyên bản chỉ là muốn làm chuyện tốt liền triệt để biến thành tạo nghiệt, huống chi ta còn chưa nghĩ ra chúng ta sau này đường ra đây. Trầm Phong hoài nghi Mục Thu Yên sử dụng thủ đoạn, liền có chút không vui nhìn chằm chằm nàng nhắc nhở nói. Thu Yên minh bạch, cho nên Thu Yên cũng tuyệt đối sẽ không bức bách bất luận kẻ nào. Hôm nay ở trở về trên đường cùng ăn cơm thời điểm, có người thực sự không đành lòng nhìn xem các nàng đi đến tử lộ, liền an ủi các nàng sau khi về nhà phải chú ý sự tình, chủ đề giật ra sau liền không có cách nào thu lại, rất nhiều người đều giảng thuật sau khi về nhà cần gặp phải sự tình. Các nàng bản thân lúc này mới minh bạch công tử nhân hậu cùng khổ tâm, liền chủ động yêu cầu lưu lại. Tổng cộng có bao nhiêu nhân? 23 cái. Nguyện ý lưu vậy liền lưu lại đi, tất nhiên đều là bản thân chủ động nguyện ý lưu lại. Cái kia ta cũng không thể thật làm nhân ra cho đuổi ra ngoài. Nhiều người như vậy mỗi ngày cũng cần hao phí không ít bạc đây, công tử có ý nghĩ gì sao? Ý nghĩ ngược lại là có, không trải qua trước nhìn xem mọi người đều có cái gì năng khiếu sau đó, mới có thể căn cứ tình huống tới làm quy hoạch. Ngươi dạng này, dù sao hiện tại cũng ngủ không được, ngươi sẽ đi qua tìm mấy cái ở nữ hài bên trong tương đối có hy vọng, tất cả mọi người người tin cần tới, sau đó chúng ta cùng một chỗ họp bỏ túi thảo luận một chút. Dạng này các ngươi không chỉ có cái nỗ lực phương hướng, trong lòng cũng sẽ an tâm xuống tới. Trầm Phong cảm thấy rất có tất yếu tìm mấy cái đại biểu tới tâm sự mọi người sau này đường ra vấn đề, cho nên liền thừa dịp tất cả mọi người ngủ không được thời điểm làm phương hướng xác định xuống tới. Họp bỏ túi. Mục Thu Yên có chút không quá minh bạch, liền lại lặp lại một câu. Liền là nhường mọi người tới thương lượng sự tình, không cần xoắn suýt cái này. Trầm Phong cười nói ra. Ai? Công tử chờ một lát. Đúng rồi. Người đem Phúc Bá cũng tìm tới. Trầm Phong hướng về phía đi ra nhà Mục Thu Yên hô một tiếng. Đợi Mục Thu Yên rời đi sau, Trầm Phong lại đem trong phòng than hỏa thiêu vượng một chút, sau đó lại điểm hai ngọn ngọn đèn, tận lực khiến phòng càng thêm ấm áp sáng sủa một chút. Lúc này, nữ hài trong phòng, Mục Thu Yên có chút do dự. Ngươi nói ngươi, cũng không hỏi rõ ràng, một phần vạn công tử hứng thú để cho chúng ta thị tầm đây. Vậy chúng ta có được hay không cách ăn mặc một cái? Đại buổi tối gọi chúng ta đi qua. Nhất định là công tử hứng thú, dự định thử nghiệm một cái quần chiên chứ, ta không quản các ngươi, ta bản thân dù sao đắc đả phẫn một cái. Có thể công tử nói là để cho chúng ta đi qua thương lượng sự tình a. Mục Thu Yên cũng bị mọi người tra hỏi hỏi ngộng, đúng vậy à, một phần vạn công tử trò chuyện một chút hứng thú làm sao bây giờ. Phía bên mình cái gì đều không chuẩn bị, vậy mình còn không bị đám này hồ ly tinh cho làm hạ thấp đi. Có thể vừa mới công tử rõ ràng nói là thương lượng mọi người đường ra a. Cái kia một phần vạn đường ra ngay ở công tử trên giường làm sao bây giờ? Không được, ta cũng bị cách ăn mặc một cái, giống như công tử đối ta chân dài rất có hứng thú, ta phải hảo hảo suy nghĩ một cái làm sao bây giờ, không thể bị các nàng cho làm hạ thấp đi. Mục Thu Yên xoắn suýt nửa ngày, cũng cắn răng một cái không thèm đếm xỉa. Vì sao chỉ các ngươi có thể hầu hạ công tử, không cho chúng ta đi? Ngực của ta có thể so sánh ngươi thật nhiều, không được, ta cũng bị, người nào không cho đi ta theo người nào cấp bách. Vậy ta cũng không thể bản thân lưu ở nơi này, sẽ cho công tử lưu lại ấn tượng xấu, ta cũng bị đi. Nhanh một chút, đừng để công tử nóng lòng chờ, ai, xuyên cái này giống như có chút hơi lạnh đi. Coi như đợi lát nữa hướng công tử trong chăn vừa chui, có thể chẳng phải ấm nhà. Ta áo ngực đây. Người nào gặp ta cái kia hồng sắc áo ngực. Ta muốn đừng đi hỏi Phúc Bá một cái nhỏ roi ra đây. Một phần vạn công tử ưa thích ngụm này chút đấy. Ai nha, người đem ta tóc đều làm rối loạn. Khác hướng bên này chen. Ngay ở các cô gái vắt hết óc cách ăn mặc bản thân thời điểm, Trầm Phong trước mặt một chén trà cũng đã uống xong, đuổi tới được Phúc Bá vội vàng giúp gắn liền, sau đó đứng ở một bên. Phúc Bá, nhiều như vậy ghế, ngươi ngồi, lao đứng đấy đối thân thể không tốt, tuổi tác cao rất dễ dàng cốt chất sơ tùng. Ha ha, cái gì tùng lao nô không biết, lao nô biết biết rõ công tử là lao nô chủ nhân, ở chủ nhân trước mặt chỗ nào có lao nô vị trí. Ngồi xuống đi, nơi này lại không ngoại nhân. Ngươi đem thể cốt nuôi bồng đồng, sau đó nhiều giúp ta mấy năm vậy so cái gì cũng tốt, nếu là ngươi bởi vì cái gì lễ tiết gì làm bản thân thể làm sụp đổ, không giúp được ta, tổn thất kia chẳng phải lớn hơn nha. Quy củ chúng ta cũng thủ, nhưng giống những cái này việc nhỏ, ta liền không cần quá để ý. Trầm Phong nhìn bản thân ngồi, một cái tuổi lớn nhân lại đứng ở bên cạnh, trong lòng luôn luôn không được tự nhiên, liền lôi kéo Phúc Bá ngồi xuống, mở miệng khuyên nhủ. Ai? Lao nô đây là già già gặp được quý nhân, đừng nói gặp Long Thành. Cho dù toàn bộ Ngộng Nguyệt Đế Quốc, người nào ra nô mới có thể có lao nô cái này phúc phận. Công tử yên tâm, lão nô cái mạng này đều là công tử, cho nên chỉ cần bất tử, liền tuyệt đối tận tâm tận lực là công tử phân ưu. Gặp bị gia chủ như thế chiếu cố, Trầm Phúc trong lòng phi thường cảm kích, khàn khàn thanh âm mở miệng nói ra. Cái gì có chết hay không, lão gia ngài khẳng định sống lâu trăm năm, a. Đám này tiểu nữ hải tại sao còn không tới? Trầm Phong nghi hoặc quan sát ngoài cửa sổ, cũng không có phát hiện bên ngoài người tới. Nếu không lão nô đi qua thúc thúc các nàng. Không cần không cần, ta đoán chừng các nàng ở để cử tới được nhân tuyển đây, không có sự tình, không lo lắng. Trầm Phong cự tuyệt nói, đúng rồi Phúc Bá, ngươi nói giống các nàng đám người này, nếu là đi ra ngoài, có phải hay không cũng phải có thân phận gì? Vậy cái này thân phận làm sao làm? Đi nha môn sao? Đồng dạng đều là muốn đi nha môn ký kết văn tự bán mình, bất quá lập tức nhiều như vậy thật đúng là không có làm qua, chuyện này mà có thể tìm Triệu trưởng quỹ cùng ăn lao ra một dạng bọn họ đầu người mà quen, đoán chừng hoa chút bạc cũng liền hoàn thành. Trầm Phúc suy tính một cái, mở miệng nói ra. Ân, chờ tiêu ra chuyện này xong sau đó, ngươi chuẩn bị chút lễ vật trước cho Triệu trưởng quỹ cùng ăn lao ra một dạng đưa qua, hôm nào ta lại bản thân đăng môn. Còn có, hỏa lang dong binh đoàn bên kia còn dư lại bạc. Ngươi ngày mai sắp xếp người đưa qua, ngoại trừ dư khoản bên ngoài, có thể lại nhiều cho bọn hắn nhất trăm lạng bạc dòng, lại mang một ít mà chúng ta cái này đặc sản, những cái này hoa phí không nhiều, hơn nữa bọn họ trở về cũng đều cần dùng đến. Chúng ta bây giờ thực lực vẫn là quá yếu, cho nên giống bọn họ loại này thế lực chúng ta vẫn là tận lực lôi kéo, không chừng ngày nào đó ta lại được dùng đến nhân gia. Lần này muốn không phải là bọn họ hỗ trợ vây khốn Tiêu Trường Công, chỉ sợ Tiêu gia cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị diệt đi. Phư, tầng diện khác ngươi cũng hỗ trợ ngẫm lại, nhìn xem có cái gì ta đây bỏ sót, có thể làm, ngươi liền trực tiếp làm, có không nắm chắc được hai ta lại thương lượng. Công tử suy tính cũng đã thật chu toàn, tốt, lão nô cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Đúng rồi, hai ngày này lão nô một mực muốn theo công tử nói một kiện sự tình, chúng ta đoạn thời gian trước không phải là tốt nhiều cửa hàng cùng phòng ở sao. Ta muốn có rảnh rỗi cùng người bên kia thống kê một cái, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu, sau đó chờ tiêu ra chuyện này mà đi qua. Người hai bên có thể thích hợp sát nhập một cái. Bất quá chúng ta đến lúc đó nhìn xem tình huống, thích hợp trừ lại một chút, một là coi như mắt của chúng ta dây, thứ hai một phần vạn có chuyện gì, chúng ta cũng tốt có tránh né phương cùng Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tốt, ngươi cái này ý nghĩ rất tốt, ngày mai ta nhường Lôi Dũng tới cùng ngươi hỏi đúng. Trầm Phong nghe xong là chuyện này, cũng liền có giống nhau ý nghĩ. Cái kia Tiêu An Sơn công tử dự định xử trí như thế nào? Kỳ thật ta lúc trước ý nghĩ liền là muốn lấy đi một chút hắn bên kia gia sản cửa hàng, tiêu gia thế lớn, điền sản ruộng đất vô số, chúng ta nếu là có thể lấy ra một chút, sau đó lấy quang minh chính đại thủ đoạn chiếm thành của mình, cái kia đối với chúng ta sau này phát triển sẽ có rất lớn trợ giúp, ta dự định. Công tử, chúng ta tiến vào A. Trầm Phong mới vừa nói đến đây, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận nữ hài tiếng bước chân, ngay sau đó chính là gõ cửa cùng tiếng chào hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy trước mắt tình huống sau đó lại giật nảy mình. Chương 89, tự nguyện lưu lại. Trầm Phong mới vừa nói đến đây, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận nữ hài tiếng bước chân, ngay sau đó chính là gõ cửa cùng tiếng chào hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy cửa ra vào tình huống sau đó lại giật nảy mình. Công tử, chúng ta tiến vào A. Vừa dứt lời, môn liền bị người từ bên ngoài mở ra, Trầm Phong đứng dậy xem xét, lập tức sững sờ ở nơi đó, chỉ thấy các cô gái đứng xếp hàng hướng phòng vào, một cái đi theo một cái. Hơn nữa nguyên một đám toàn bộ đều bộ ngực sữa nửa lộ, phấp phới như hoa, thậm chí lại nhìn gặp hắn thời điểm, không phải hướng hắn ném cái mị nhãn liền là nháy nháy cặp kia tựa hồ biết nói chuyện con mắt. Tình huống như thế nào? Tuyển Mỹ tranh tài. Trầm Phong không minh bạch Mục Thu Yên là có ý tứ gì, không phải nói tìm hai cái có uy tín đại biểu tới sao? Hiện tại làm sao toàn bộ đều tới không nói còn xuyên thành dạng này? Đây không phải dụ hoặc bản thân phạm tội nha. Ngồi bên cạnh Trầm Phúc cũng có chút trợn tròn mắt. Vừa mới ra chủ rõ ràng nói là tìm người tới thương lượng chính sự tình, làm sao trở thành dạng này? Chẳng lẽ công tử nói chính sự là tuyển làm ấm giường thị nữ? Cũng đúng, chủ mẫu không ở, sao có thể nhường ra chủ phòng không gối chiếc, cái này đêm dài từ từ, ta cái này già cũng liền bình thường, gia chủ thế nhưng là huyết khí phương cương nhân kỷ, sao có thể thụ được tịch mịch? Thiếu gia, đêm nay dự định tuyển mấy cái? Trầm Phúc nhìn xem nước bọt đều nhanh chạy tới cái cằm Trầm Phong mở miệng nói ra. Đều được, hắc hắc, coi như không tệ. Trầm Phong liền đầu cũng không quay lại, tùy ý nhẹ gật đầu, một đôi phun hỏa diễm con mắt như cũ ở đoàn người bên trong tiến hành nhân thể quét hình. Ách! Tổng không thể đều lưu lại đi, thiếu gia mặc dù thân thể cường tráng, có thể cũng phải thích hợp chú ý thân thể a. Trầm Phúc có chút xoắn suýt nói ra. Thân thể? A, có ý tứ gì? Trầm Phúc lần này lời nói làm, cho nên phân tán Trầm Phong lực chú ý, xem xét Trầm Phúc giống như đang hỏi bản thân cái gì. Liền lập tức tỉnh ngộ lại hỏi. Lao nô nói công tử phải chú ý thân thể, lập tức nhiều người như vậy công tử thể cốt sẽ không chịu nổi. Trầm Phúc cứng rắn ra đầu lần nữa nói ra. Các nàng nhiều người như vậy cùng ta có quan hệ gì? Trầm Phong vẫn chưa minh bạch Trầm Phúc ý tứ, bất quá nó cũng không có để ý tới Trầm Phúc, mà là nhằm vào đứng ở trước mặt Mục Thu Yên nói ra, đúng rồi Mục Thu Yên, ngươi làm cái quỷ gì? Không phải để ngươi tìm hai cái đại biểu tới nói sự tình sao? Làm sao tất cả đều tới? Hơn nữa đại buổi tối các ngươi cả đám đều xuyên thành dạng này không phải câu dẫn, không đúng, là không sợ lạnh cảm mạo sao? Ta cho ngươi biết, cảm mạo giao nang ta thế nhưng là chỉ có hai khỏa, nếu là đều cảm mạo mà nói, ta cũng không có chiêu mà. Ta là theo ngươi lời nói, bất quá đám người nghĩ đến một phần vạn công tử trò chuyện một chút trò chuyện ra hứng thú mà nói, chúng ta cái gì đều không chuẩn bị, cái kia không phải không thích hợp nha, người nào biết rõ nhất chuẩn bị kết quả mọi người đều muốn cho công tử thị thẩm, cản đều ngăn không được. Hừ, thiên thiên cái kia nha đầu đừng nhìn tuổi con nhỏ, hoa dạng thật đúng là nhiều, còn không biết từ nơi nào tìm một nhỏ roi ra giấu ở phía sau đây. Mục Thu Yên một mặt ủy khuất nói ra. A, Trầm Phong không nghĩ đến còn có nhân nữa thích nặng khẩu vị. Hắn lập tức ở trong đám người tìm kiếm, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào nữ hài. Ta đây còn không phải muốn lấy một phần vạn công tử ưa thích ngụm này mà nha, như thế cũng có cái chuẩn bị không phải. Trong đám người một cái dáng dấp tiểu xảo linh lung nữ hài túi đầu nhỏ giọng nói ra. Ha ha, tốt, làm nhỏ roi ra cầm tới, sau đó vểnh lên đến bên kia nhường ra ta rút hai lần. Trầm Phong cũng bị các nàng hành vi cho làm vui vẻ, một mặt phôi cười nói ra. Ai, đến, nhìn. Ta liền nói không chừng công tử ưa thích ngụm này mà đi. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Hừ. Tiểu xảo linh lung thiên thiên nghe Trầm Phong lời nói sau, lập tức cao hứng làm dấu ở sau lưng nhỏ roi ra sáng lên đi ra, sau đó từ trong đám người đẩy ra Trầm Phong bên cạnh, hướng Trầm Phong ném một mị nhãn, công tử, ngươi có thể đụng nhẹ, quá nặng đi nô ra có thể chịu không được. Trầm Phong lúc đầu đùa giỡn một câu, không nghĩ đến đối phương thật chạy đi ra làm nhỏ roi ra đưa cho mình, hắn một cái tu luyện nhiều năm trạch nam cái nào thụ được cái này. Đùa giỡn, đùa giỡn. Các ngươi đều bản thân tìm phương ngồi xuống, Phúc bá, ngươi nhìn ra ngoài có hay không ghế lại chuyển mấy cái đến, ta cây đuốc lại làm vợ một chút, ta đấy cái ai ra, các ngươi cũng không sợ lạnh. Thực sự là một đám muốn mạng yêu tình a. Trầm Phong bị nhỏ thiên thiên có điện ánh mắt điện run rẩy một cái, kém chút đem trong tay nhỏ roi ra đánh tan, liền tiện tay đem roi ra hướng trên bàn quăng ra, đỏ mặt chật vật chạy ra. Ha ha a, công tử mặt vừa đỏ, ha ha, quá đáng yêu. Ha ha. Công tử bị thiên thiên hù chạy. Công tử mặt của ngươi tại sao lại đỏ lên, thực sự là chịu không được ngươi. Ông trời của ta cảm giác ta tâm đều nhanh muốn nhảy đi ra, thực sự là yêu chết mặt của ngươi đỏ chật vật bộ dáng. Mọi người càng nói, Trầm Phong càng không có ý tứ, càng không có ý tứ, mặt càng hồng, nói nữ tử thì càng nhiều, nói càng nhiều người, Trầm Phong càng không có ý tứ, càng không có ý tứ, mặt lại càng hồng, mặt càng hồng. Ta đi. Không cẩn thận dĩ nhiên tạo thành một cái khó có thể cởi ra tuần hoàn ác tính. Công tử, ghế chuyển đến, còn có ai không có ghế? Thằng đến Phúc Ba xách ghế cửa vào, Trầm Phong mới tính gian nan trốn qua một kiếp. Hắn chạy đến trước bàn được một hớp trà lạnh, sau đó vô vô ngực, thở dài ra một hơi, thư hoán mình một chút cảm xúc, chờ sắc mặt hồi phục bình thường sau đó, mới xoay người lần nữa. Tất cả mọi người đừng làm rộn à, tất nhiên đều đến đây, vậy cũng vừa vặn cùng một chỗ nói chính sự tình. Mục Thu Yên. Người đi qua cho mọi người cầm chút giày quần áo mặc vào. Trầm Phong tận lực nhường bản thân biểu hiện nghiêm túc một chút. Đợi Mục Thu Yên rời đi sau đó, Trầm Phong liền mở miệng nói ra, Mục Thu Yên nói với ta tất cả mọi người nguyện ý lưu lại, ta nhưng thật ra là không tin, ta bản nhân không có cưỡng chế mọi người lưu lại ý tứ, từ ban đầu đều không có. Ta lo lắng nàng sẽ hiểu lầm ta ý tứ, cho nên thừa dịp nàng lúc này không ở, ta muốn lại hỏi một chút các vị, có hay không muốn rời đi, hoặc không quá muốn lưu lại. Hiện tại nói cho ta. Ngươi yên tâm, ta Trầm Phong lấy tổ tiên danh dự lập thệ tuyệt sẽ không khó xử bất luận kẻ nào. Nếu có nghĩ rời đi, Phúc Bá ngày mai có thể đi xa hành an bài xe tiễn ngươi một đoạn đường. Đương nhiên, ngươi muốn là không yên lòng, ta còn có thể cho ngươi một chút bạc, sau đó ngươi bản thân đi xe ngựa được thuê xe rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở, Phúc Bá lỡ. N như vậy tuổi rồi, ở bên cạnh cho mọi người làm chứng minh, người nào rời đi đều được, ta Trầm Phong tuyệt không làm khó dễ. Ta không biết rõ ta là không giảng hiểu. Võ Lãnh Phương, ngươi đừng tổng loay hoay ngươi món kia y phục rách dưới, nó cứ như vậy bạc, ngươi lại làm nó cũng sẽ không ấm áp. Thật là lạnh, liền đến ngồi vào chậu than bên cạnh sấy một chút, vấn đề là ngươi nghe Minh Bạch ta nói cái gì sao? Trầm Phong nhìn xem có chút lạnh Võ Lãnh Phương hỏi. Minh Bạch, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, công tử tuyệt không ngăn trở, ngươi đều nói không dưới 800 trở về, mọi người đều đã biết. Võ Lanh Phương bất đắc dĩ nói ra. Thật đã biết. Vậy là tốt rồi, ta liền là lo lắng các ngươi hiểu lầm ta phải ý tứ, nguyên bản nghĩ rời đi bị các ngươi nhất hù dọa, kết quả không dám đi. Ta liền là muốn cho mọi người xử lý kiện chuyện tốt, nghĩ đến khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh, nhưng ta thực sự sợ bản thân hảo tâm hỗ trợ biến thành đe dọa cùng nghiệp chướng, cái kia không phải ta mong muốn, hiểu chưa? Cho nên, vẫn là câu nói kia, có nghĩ rời đi liền hiện tại nói cho ta, nếu như ta như thế móc tim móc phổi nói như thế rõ ràng ngươi còn không dám nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Thấy được không có? Công tử là sợ mọi người thụ ủy khuất, tất nhiên công tử lên tiếng, cái kia bọn tỷ muội cũng đều tự mình đứng lên đến cùng công tử tỏ thái độ, để cho công tử trong lòng an tâm. Ta bản thân tới trước. Ta Võ Lanh Phương đối tổ tiên lập thệ, về sau ta liền là công tử người, chỉ cần công tử không chê ta, không đuổi ta đi, vậy ta Võ Lanh Phương cả một đời đều nguyện ý cho công tử làm trâu làm ngựa. Võ Lanh Phương gặp Trầm Phong nói xong sau đó, liền mở miệng tỏ thái độ. Không có như vậy nghiêm trọng, chỉ cần nói cho ta ngươi là tự nguyện lưu lại, nguyện ý đối chúng ta cái nhà này bảo trì trung tâm là được, vậy ta cũng tốt an bài mọi người hộ tịch. Trầm Phong gặp Võ Lanh Phương lập thệ, liền khoát tay nói ra. Ta ứng nguyện nguyện là tự nguyện, ta sinh là công tử nhân, chết là công tử quỷ. Ta đi, quỷ đều đi ra. Trầm Phong một trận mồ hôi lạnh. Ta cũng là tự nguyện lưu lại, công tử ta gọi Nhánh Linh Tú, từ hôm nay về sau ta liền là người của ngươi. Là chúng ta nhân, được rồi, ngươi đừng liếc miệng. Ta sợ nhất nữ hài khóc, là người của ta được chưa? Ta là Tư Đồ Lăng Hương, ta tự nguyện lưu ở công tử bên người ngày đêm phục thị công tử. Nói chuyện cẩn thận, khắc thầm thì con mắt, ta đây điện áp bất ổn, tiếp không đến tín hiệu. Trầm Phong nhìn xem xong bản thân ném mị nhãn Tư Đồ Lăng Hương tức giận nói ra. Ta Hạ Hầu Cốc Lan. Ta là tự nguyện, ta gọi Nghiêm Tuyết Mai. Ta Tiền Tình Nguyệt. Ta Chu Văn Hà. Ta Đường Lan. Ta Đông Quách Ngọc. Chương 90, ra cùng người nhà. Xem như trong lòng hiện đại tiểu thanh niên, Trầm Phong trong huyết mạch đồng dạng ẩn giấu phẫn thanh gen, phi thường chán ghét loại kia lửa trên gạt dưới quan lại hành vi, cho nên hắn mới không sợ người khác làm phiền làm cho tất cả mọi người đều bản thân đứng ra nói chuyện. Thẳng đến mỗi người đều nói xong sau đó, khi hắn phát hiện bản thân một mực vấn đề lo lắng cũng không có xuất hiện, mới tính chân chính yên lòng. Tốt, tất nhiên mọi người cũng không có vấn đề gì, vậy ta liền yên tâm, Thu Yên cũng đứng đã nửa ngày, mấy người các ngươi mặc xong quần áo. Sau đó sẽ đi qua làm những người khác quần áo cầm tới mặc vào, ai muốn không sợ lạnh, cũng có thể bản thân trở về mặc lại đến, thời gian phải nhanh, đừng như vừa mới như thế lề mà lề mề, còn có, khắc cả những cái kia câu dẫn người thủ đoạn nhỏ, bản công tử thế nhưng là người đứng đắn, các ngươi những cái kia thủ đoạn đối ta toàn bộ đều có dùng, không đúng, toàn bộ đều vô dụng. Chúng nữ tử lại là một trận hì hì ha ha rối loạn, sau đó lại xô xô đẩy đẩy bận rộn nữa ngày mới xem như an tĩnh lại. Đây là chúng ta lần thứ nhất tụ cùng một chỗ mở hội, cũng chính là thương lượng sự tình, về sau sẽ có rất nhiều dạng này thời điểm, cho nên mỗi lần thông chi mọi người thời điểm, tất cả mọi người tận lực lưu loát chút. Ta biết rõ mọi người cảm thấy lưu lại chính là ta Trầm Phong người, ý nghĩ này là đúng, nhưng cũng không toàn bộ đúng, ở trong mắt ta, lưu ở nơi này, chúng ta chính là người một nhà, về sau hô bang hỗ trợ, lẫn nhau dựa vào, làm chúng ta cái nhà này thời gian trôi qua náo nhiệt lên mới là mục đích cuối cùng nhất. Trầm Phong chậm tiếp tục mở miệng nói ra, tất nhiên tất cả mọi người gia nhập cái này nhà mới, vậy liền muốn vì mọi người tìm chút sự tình tới làm, tổng không thể cả ngày một mực nhàn rỗi. Ta ý là căn cứ mỗi người năng khiếu cùng ý nguyện sau đó đến an bài mọi người muốn làm sự tình. Tỷ như, am hiểu theo thừa nhân có thể học tập làm quần áo, am hiểu ca múa người, chúng ta có thể thuê sư phó tới dạy, am hiểu toán thuật thì có thể làm chút lý sổ sách sự tình. Khác luôn cảm thấy mình là nữ tử, liền cái gì đều không thể làm, phải biết. Chỉ cần chúng ta làm tầm mắt mở ra, không cần nói không thua bởi nam nhân, chí ít có thể nhô lên nửa bầu trời đến. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó cằn nhằn đắc nói bản thân muốn biểu đạt ý tứ, chúng nữ tử thì vây ngồi ở hắn phía trước hiếu kỳ lắng nghe. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng có dạng này kinh lịch, cho nên cảm thấy phi thường mới lạ. Hơn nữa Trầm Phong nói ra cũng làm cho các nàng hơi kinh ngạc cùng giật mình, dù sao cái thế giới này nữ tử mặc dù cũng thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ đều không bị mọi người tán thành cùng coi trọng. Nam Hải mới là tất cả gia đình chú ý cùng bồi dưỡng chủ yếu quần thể. Thu Yên, ngươi hiện tại bắt đầu thống kê một cái mỗi người am hiểu làm sự tình, sau đó đem người giống vậy phân ngồi vào cùng một chỗ. Trầm Phong phân phó nói. Tốt. Mục Thu Yên nghe Trầm Phong lời nói sau liền đứng lên. Thiên Thiên, ngươi cảm thấy bản thân am hiểu nhất cái gì? Mục Thu Yên hỏi. Ta am hiểu nhất đương nhiên là ở trên giường hầu hạ công tử, ta sẽ rất nhiều hoa dạng. Thiên Thiên cắn bờ môi suy tư nữa ngày toát ra một câu như vậy. Không được, không được, cái này không tính à, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta đem ngươi đưa đến thanh lâu kỹ viện? Thật là, nói nghiêm chỉnh, đều đừng quấy rối a. Trầm Phong cái hót tràn đầy gân xanh, tức giận cửa trách. Vậy ta sẽ thổi tiêu a, cái này cũng được a. Thiên Thiên lại hỏi. Cùng ngươi nói cái này không tính, ngươi còn không xong rồi. Nói nghiêm chỉnh, lại quấy rối thật cầm roi ra quất ngươi a. Trầm Phong có chút nổi nóng. Nhân ra là nói nghiêm chỉnh a, ta thực sự sẽ thổi tiêu, trước kia ở nhà thời điểm ta luyện thật nhiều năm, sẽ thổi tốt nhiều từ khúc đây. Thiên Thiên một mặt ủy khuất nói ra. A, là thổi loại kia tiêu a. Trầm Phong có chút nhanh điên mất cảm giác, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Ngồi phía dưới nữ tử cũng đều nhao nhao bưng bít lấy miệng cười trộm. Võ Lanh Vương còn cố ý chen vào nói hỏi, công tử, ngươi cho rằng nàng thổi là loại nào tiêu đây? Ta coi là, ta tưởng rằng, không hỏi ngươi mà nói, ngươi mù đi ra quấy rối cái gì a? Tranh thủ thời gian cho ta ngồi xuống. Trầm Phong bị hỏi đến ngậm miệng không nói gì, liền khí cấp bại phôi sông Võ Lanh Vương quát. À, đây không phải không biết mới hỏi công tử nha, nếu như là công tử nghĩ loại kia, ta cũng sẽ đây, muốn hay không ban đêm ta cho công tử thử xem. Võ Lanh Vương một mặt tiểu mị lẩm bẩm. Ngồi xuống, tòa hạ. Có ngươi cái gì sự tình? Tốt, tất cả mọi người đừng làm rộn, tiếp tục hỏi a. Mục Thu Yên hung ác trợn mắt nhìn Võ Lanh Vương một cái, mở miệng nói ra. Trường Tôn Hồng, ngươi đây. Am hiểu cái gì? Ta theo thừa vẫn được, hơn nữa trước kia trong nhà còn cùng hạ nhân học qua cho ta đệ đệ làm quần áo. Trường Tôn Hồng xem xét chính là một cô gái ngoan ngoãn, đứng lên tới nói. Tốt, Đường Lan, ngươi đây. Ta cái gì đều không biết. Trước kia trong nhà chỉ luyện qua chữ, họa qua họa mà thôi. Đường Lan ngồi ở chỗ đó thấp giọng nói ra. Vậy ngươi thích nhất làm sự tình gì? Lớn mật nói, giống đi học, ca hát, nấu cơm, cái gì đều được. Trầm Phong khích lệ nói. Đường Lan nghe Trầm Phong lời nói sau, con mắt sáng lên, vậy ta thích nhất ca hát. Cái kia hát hai câu cho chúng ta nghe một chút. Tốt. Đường Lan ứng một tiếng, sau đó đứng dậy, đi tới một khối không, lấy tay sờ lên cuống họng. Sau đó nhẹ nhàng bước liên tục uyển chuyển nhảy múa, theo lấy động tác triển khai, một khúc không biết tên tạp ca cũng chậm rãi từ nàng hé mở trong môi son bay ra, đông phương dục mình tinh lạ lạ, như nam thần kê đang đàn hoán. Khúc trung lậu tận nghiêm cụ trần, nguyệt một tinh hy thiên hạ đán. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng thuận theo nâng cổ tay, thỉnh thoảng ngón tay ngọc khẽ dương, theo lấy ca từ biến hóa, nàng toàn bộ thân thể một hồi tựa như một mảnh lắc lư ở không trung lá rụng, một hồi tựa như một cái nhẹ nhàng bay múa thải điệp, theo gió tiết tấu khinh vận eo chi. Phát ra thuộc về bản thân hào quang. Theo lấy tiếng ca tiếp tục, Đường Lan giống như biến thành một người khác, ngọt ngào ý cười bắt đầu ở nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt dập dờn, thanh nhã giống như mùa hè hoa sen, xinh đẹp hư hư thực thực nguyệt cung tiên tử. Chỉ là, làm nàng hát xong một câu cuối cùng thiên môn vạn hộ đưa cá trịa, cung trung thành phía trên phi ô chim khách. Thời điểm, không hiểu sững sờ ở nơi đó, sau đó ngồi xổm ở phía trên lấy tay che mặt ô ô khóc lên. Nguyên bản từ nàng chế tạo ra khai tâm bầu không khí, theo lấy tiếng khóc tản ra, biến thành một cô bi thương hồng lưu. Mọi người minh bạch là chính nàng quá nhập vai tuồng, nguyên bản thử hát để cho nàng lâm vào chuyện cũ vũng bùn. Trầm Phong nhìn xem tất cả mọi người một mặt đau buồn bộ dáng, chính hắn trong lòng cũng không tốt lắm thụ. Hắn đối Mục Thu Yên cùng Võ Lanh Phương nháy mắt một cái, nhường các nàng đi qua an ủi Đường Lan. Ba ba ba. Trầm Phong đứng lên dùng tiếng vỗ tay cắt đứt đắm chìm cùng khóc thảm đám người, mở miệng nói ra, ta biết rõ mọi người có ra khó về, trong lòng không tốt thụ. Nhưng ta hiện tại nhường mọi người làm sự tình, chính là muốn sẽ có một ngày, mọi người có thể không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, quang minh chính đại, rõ phong quang ánh sáng trở về. Hiện tại phải làm, liền là làm bản thân am hiểu nhất sự tình dốc hết toàn lực tối đại hóa biểu hiện ra đi ra, tựa như Đường Lan, Thiên Thiên, chúng ta có thể thuê nhạc sĩ đến dạy, để cho nàng trở thành toàn bộ gặp Long Thành, thậm chí toàn bộ đế quốc tốt nhất ca hát mọi người. Thử hỏi, đến lúc đó còn có ai có thể khinh thường các nàng? Ai có thể không lấy các nàng đến làm vinh? Mặc dù hiện tại cự ly cái mục tiêu kia còn có chút lâu dài, nhưng chỉ cần ngươi bản thân kiên trì không buông bỏ, vậy ta liền có là biện pháp để cho nàng đi đến đỉnh phong. Nghe Trầm Phong mang theo khàn khàn thanh âm, chúng nữ tử trước mắt giống như cũng đã hiện ra Trầm Phong miêu tả loại kia vạn người truy phủng hình ảnh, nguyên một đám cắn chặt môi son, âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng đến Trầm Phong cho mọi người miêu tả ra cái kia cái gọi là đỉnh phong. Đương nhiên, cái này giai đoạn sẽ rất không dễ dàng. Nhưng chúng ta khác không coi ỷ vào, chỉ có dựa vào chính chúng ta đến liều mạng cố gắng. Nếu như ngươi chính mình cũng không nỗ lực, cho dù ta như thế nào hỗ trợ cũng là phí công. Tạ ơn công tử vì Đường Lan chỉ đường, Đường Lan từ hôm nay bắt đầu đổi tên là Trầm Lan, nguyện là công tử làm trâu làm ngựa, tuyệt không cô phụ công tử kỳ vọng. Đường Lan hiển nhiên cũng bị Trầm Phong miêu tả tiền cảnh hấp dẫn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống phía trên lau nước mắt nói ra. Thu Yên làm Đường Lan nâng đỡ, đổi tên không cải danh không trọng yếu, trọng yếu là, mọi người đều muốn minh bạch về sau chúng ta là người một nhà, nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau trợ giúp, đây mới là về sau mọi người thành công cơ sở. Vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, chúng ta những cái này người nhà đều sẽ đứng ở phía sau vô điều kiện duy trì. Vậy chúng ta mỗi người mới có thể đi được càng nhanh, càng xa. Nếu không liền chính chúng ta người nhà tâm đều không đủ, riêng phần mình đều đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt, cái kia đừng nói thành công, cho dù thông thường thời gian đều sẽ trôi qua rất khó. Mọi người ngàn vạn lần nhớ, có thể ngồi ở người nơi này, đều là chính chúng ta người nhà, thân nhân, vô luận tương lai như thế nào, chúng ta đều muốn nghĩa vô phản cố đi trợ giúp bất cứ người nào, bao quát ta bản thân ở bên trong. Các ngươi muốn minh bạch, các ngươi mỗi người đều là ta Trầm Phong dựa vào cùng ỷ vào, ta cần các ngươi mỗi người trợ giúp. Mà ta mình cũng đồng dạng là các ngươi mỗi người ỷ vào, vĩnh viễn sẽ đứng ở mọi người sau lưng dốc hết toàn lực duy trì, đây chính là ta mong muốn nhất ra cùng người nhà. Về sau ai ra có thể sẽ có càng nhiều người gia nhập, nhưng chút điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Trầm Phong một mặt nghiêm túc lần nữa cho mọi người trình bày bản thân người đối diện cùng người nhà nhận biết cùng lý giải. Chương 91, ta cũng sẽ. Trầm Phong nói xong sau đó, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, cũng làm cho mọi người có một tia có thể suy tính thời gian. Ngay ở các cô gái hoặc trầm tư hoặc nói chuyện thời điểm, nàng làm Mục Thu Yên cùng Võ Lanh Phương kêu lên bên cạnh, ta cảm thấy tiếp tục như vậy chúng ta một đêm đều sẽ không ra cái gì kết quả, ta làm chuyện này giao cho hai người các ngươi, trở về sau đó làm giỏi về thêu thùa cắt may nhân chia làm một cái tiểu đội, làm am hiểu nhạc khí cùng ca hát khiêu vũ nhân chia một cái tiểu đội, cái khác cũng đồng dạng dựa theo loại này am hiểu hình thức đến phân, sau đó lại mỗi cái tiểu đội bổ nhiệm. Một cái đội trưởng đến phụ trách thường ngày học tập cùng chuyện an bài. Mà những cái này tiểu đội đội trưởng thì từ hai người các ngươi phụ trách, tiểu đội TH. Anh Viên có cái gì vấn đề trực tiếp tìm đội trưởng, cái này đội có cái gì vấn đề, liền nhường đội trưởng trực tiếp tìm các ngươi hai cái, nếu như đội trưởng không xứng trước mà nói, thì có thể có cái này tiểu đội bản thân đề cử. Các ngươi nhìn có thể chứ? Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương nghe xong trước mắt sáng lên, nhất là Võ Lãnh Phương bởi vì ban đầu ở Hàm Trương Động bên trong bản thân đắc tội qua Trầm Phong, cho nên trong nội tâm một mực có chút tâm thần bất định. Hiện tại gặp Trầm Phong dĩ nhiên làm chuyện này giao cho mình phụ trách, liền minh bạch Trầm Phong căn bản là không có để ý ban đầu sự tình, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cái này sự tình đơn giản, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Tâm tình kích động Võ Lãnh Phương trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cũng không có vấn đề. Đang suy nghĩ Trầm Phong nói hình thức Mục Thu Yên gặp lại bị Võ Lãnh Phương đoạt trước, liền vội vàng mở miệng nói ra. Đúng rồi, chỉ lo hỏi các nàng, ta còn không có hỏi hai người các ngươi am hiểu cái gì đâu. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền bắt đầu hỏi. Lần này Mục Thu Yên sớm có đề phòng, nghe được Trầm Phong lời nói sau liền lập tức nói ra, ta nghiêm túc nghĩ tới cái vấn đề này, ta chân chính am hiểu hẳn là thêu thùa cùng cắt may một chút quần áo, mẹ ta trước kia cho nhân gia làm may vá, cho nên ta cũng học được không ít. Chẳng qua nếu như giống Đường Lan như thế ca hát mà nói, ta đánh qua đàn tranh, hẳn là cũng có thể. Mục Thu Yên nói xong, Thị Uy nhìn Võ Lãnh Phương một cái. Bất quá Võ Lãnh Phương cũng không có ở ý nàng ánh mắt. Đợi nàng nói xong sau đó, cũng tiếp lấy nói ra, ta thích khiêu vũ cùng ca hát, trước kia phụ thân từng tìm cho ta nhạc sĩ dạy mấy năm nhạc khí, cho nên sáo, đàn tranh, đánh đàn ta đều biết một chút. Còn có cái kia cái Võ Lãnh Phương cắn bờ môi một mặt xoắn suýt không biết bản thân phải chăng nên tiếp lấy nói tiếp. Nói a, còn có cái gì? Trầm Phong gặp nàng ấp a ấp đúng không lưu loát, trực tiếp hỏi. Hắc hắc, ta còn sẽ nhảy diễm vũ. Còn có công tử nói hai cái kia loại tiêu ta cũng thổi rất tốt. Võ Lãnh Phương một bộ gian kế được như ý bộ dáng hát hát xong Trầm Phong cười. Phúc! Trầm Phong tay khẽ run rẩy, hơi kém làm chén trà trong tay đánh tan ở trên. Công tử! Mục Thu Yên gặp Võ Lãnh Phương lại khiến gian kế, liền sinh khí kêu một tiếng, đợi Trầm Phong ổn quyết định cảm xúc, nghi hoặc nhìn xem nàng lúc, chỉ thấy nàng xấu hổ giống như rội cho máu tươi một dạng, nhẫn nhịn nữa ngày mới gian nan mở miệng, kỳ thật công tử nói loại kia tiêu ta cũng có thể. Còn có ta chân dài, có thể trực tiếp cuộn tại công tử trên lưng, sẽ để cho công tử rất thoải mái. Mục Thu Yên công lực hiển nhiên không có Võ Lãnh Phương cao thâm như vậy, nói xong sau đó căn bản không dám nhìn Trầm Phong biểu lộ, liền trực tiếp đem mặt vùi vào trong ngực không dám nâng lên. Ôi, thật không nghĩ đến luôn luôn một mặt nghiêm chỉnh Thu Yên muội muội dĩ nhiên cũng sẽ nhiều như vậy hoa dạng a. Muốn hay không ban đêm chúng ta đến công tử trên giường tỉ thí. Võ Lãnh Phương ra mặt so Mục Thu Yên dày nhiều, không những một bên trêu chọc Mục Thu Yên, còn cần một đôi thủy ông ông mắt to nháy nháy nhìn xem Trầm Phong, gặp Trầm Phong chú ý tới bản thân thời điểm, thậm chí còn đem nhỏ lưỡi dài duỗi ra đến ở trên môi vũ mị liếm lấy một vòng. Trầm Phong run một cái, bị hù mau đem thân thể hướng về sau dựa dựa, trong miệng run rẩy nói, yêu tinh, hai ngươi đều là yêu tinh, hơi kém muốn ta mạng giả mà. Hô hô, cái này sự tình chúng ta hôm nào tự mình trò chuyện, hiện tại nhiều người như vậy đây, trước trò chuyện chính sự. Tốt, nô gia đều nghe công tử nghĩ lúc nào trò chuyện liền lúc nào trò chuyện, nghĩ ở cái gì phương trò chuyện ngay ở cái gì phương trò chuyện, người nào để cho chúng ta công tử là trạch tâm nhân hậu chính nhân quân tử đây. Võ Lãnh Vương một bộ nhâm quân hái bộ dáng đối Trầm Phong ỏn à ỏn ẻn nói ra. H.T.T.P.N. S. Trầm Phong không dám nhìn nàng, trực tiếp bưng lên chén trà trong tay rầm rầm cho mình rót hai cái, trong cơ thể khô nóng mới tính hồi phục bình thường. Nàng nhìn một cái vây ở bốn phía các cô gái, lại đem trốn ở một bên Trầm Phúc kêu tới, hỏi thời gian, liền mở miệng nói ra, quá muộn, Võ Lãnh Vương cùng Mục Thu Yên lưu lại, còn lại đều trước trở về đi, đêm nay hảo hảo ngẫm lại. Sau đó tìm Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Vương hai người bọn họ đăng ký năng khiếu. Nhưng Trầm Phong không có nghĩ tới là, chính mình cũng mở miệng nhường các nàng trở về, kết quả mọi người như cũ ngồi ở chỗ đó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi thờ ơ. Thế nào? Không phải nói có thể đi được chưa? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Bất quá tất cả mọi người nhăn nhăn nhó nhó không nói lời nào, trưởng Tôn Hồng, ngươi nói, có cái gì sự tình sao? Trầm Phong cũng biết rõ chuyên nắm quả hờm mềm. Biết rõ trưởng Tôn Hồng thuộc về cô gái ngoan ngoan không dám phản kháng, liền trực tiếp điểm danh hỏi. Chúng ta đều muốn chờ Thu Yên tỷ các nàng cùng một chỗ. Còn muốn cùng các nàng thương lượng một chút sự tình, các ngươi trước trở về đi. Không nghĩ đến trưởng Tôn Hồng dĩ nhiên cũng trực tiếp mở miệng phản bác, đã trễ thế này công tử chỉ lưu hai người bọn họ ở chỗ này, nhất định là nghĩ ở trên giường thương lượng sự tình. Vậy chúng ta cũng muốn lưu ở nơi này cùng công tử ở trên giường thương lượng. Kỳ thật công tử nói loại kia tiêu tất cả mọi người sẽ. Đúng rồi, Hồng tỷ nói đúng, cho dù dùng thiên thiên lấy ra nhỏ roi ra, ta cũng là có thể tiếp nhận. Ta cũng tiếp nhận, công tử, ta thực sự có thể. Công tử cũng đừng ngoanh chúng ta đi, chúng ta có thể cùng một chỗ hầu hạ công tử. Ngừng, đều dừng lại. Trầm Phong gặp mỗi người đều tranh nhau chen lấn mở miệng, không khỏi đầu lớn vài vòng, ta muốn bị các ngươi cho cả điền rồi, thật có chính sự, bất quá tất nhiên đều nguyện ý lưu lại, vậy liền đợi lát nữa lại đi đi. Từ hiện tại bắt đầu đều cho ta ngậm miệng lại a. Phúc bá, ngươi tới, Mục Thu Yên, Võ Lãnh Vương, hai ngươi cũng đều ngồi đàng hoàng cho ta. Trầm Phong gặp tất nhiên tất cả mọi người không đi, vậy liền trực tiếp thương lượng à, Phúc bá, chờ Thu Yên các nàng thống kê xong sau đó, ngươi phụ trách cho các nàng mỗi cái tiểu đội thu thập ra một gian không phòng đến coi như học đường, sau đó lại hỏi thăm một chút nơi nào có tốt tiên sinh hoặc sư phó, chúng ta dùng tiền làm bọn họ mời đến từ đầu dạy mọi người một lần. Cái này đừng sợ dùng tiền. Chỉ cần đối phương ở nơi này phương diện tạo nghệ sâu, dùng nhiều ít tiền cũng đáng. Tốt, thiếu gia, lão nô nhớ kỹ, ngày mai không làm gì ta liền cho các cô nương đàng phòng. Trầm Phúc cẩn thận sau khi nghe xong nói ra. Còn phải tìm dạy học tiên sinh đến, nhường chúng ta không biết chữ người đều thay phiên học tập, ít nhất phải sẽ viết tên của mình à, khác đến lúc đó vừa đến viết tên thời điểm ngay ở nơi đó cắn cán bút hoặc trực tiếp vẽ một vòng mà liền xong sự tình. Về sau không cho phép cái này. Trầm Phúc nhẹ gật đầu biểu thị đã biết. Còn có, chờ tiêu ra sự tình xong sự tình, chúng ta ở bên ngoài trước cho theo thừa cắt may tiểu đội mua một cửa hàng, sau đó đem các nàng tự mình làm đồ vật đặt ở trong cửa hàng bán. Ngươi trước phụ trách xem trọng phòng ở, chuyện này mà tương đối phức tạp, ta cũng có rất nhiều ý nghĩ, tỉ như nhãn hiệu logo cấp tiêu thụ hình thức gì, đến lúc đó lại cặn kẽ cân nhắc. Về phần ca múa tiểu đội, thì phải trước tiên đem nhạc khí cùng lão sư phân phối đầy đủ, sau đó chúng ta trước mình luyện lấy, đợi đến về sau học tốt được. Ta liền sẽ mặt khác cho mọi người an bài trận cùng biểu diễn hình thức. Yên tâm, ta tùy tiện chơi đùa một cái đều sẽ nhường các ngươi được chú ý. Nói đến phương diện này, Trầm Phong cái kia quả thực là quá có kinh nghiệm, tuy nói trước kia chỉ là nhất khổ bức điếu ti, nhưng thịt heo ăn nhiều nhân cũng đều minh bạch heo là thế nào chạy, được chứng kiến nhiều như vậy đồ vật, sẽ không làm phức tạp, cũng sẽ không làm đơn giản nha. Cả không được tiết mục cuối năm, tổng có thể chỉnh ra cái thôn muộn đi. Cho nên... đối với những cái này hắn có thể nói là lòng tin mười phần. Chúng ta sau này mục tiêu chính là, hoặc là không làm, muốn làm, vậy liền trực tiếp chỉnh ra hoành động đế quốc sự tình. Còn có, chờ chúng ta phân tổ sau đó, các ngươi riêng mình tiểu đội còn có thể ra ngoài lôi kéo hoặc đào móc một chút ở nơi này phương diện có thiên phú hải tử cùng kỹ thuật tinh xảo sư phó tới. Nhưng bản thân tiểu đội mặt đều có thể bổ sung tân nhân tân tác, bất quá có một chút nhất định phải nhớ kỹ, liền là trung tâm. Khác đến lúc đó mang về cho ta cái lũ sói con hoặc nội gian cái gì, đến thời điểm then chốt làm chúng ta trò bán rẻ, hắc hắc, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đêm đã khuya, toàn bộ trong sân chỉ có Trầm Phong thư phòng bên cửa còn chập chờn ánh đèn, chúng nữ tử ngồi ở chỗ đó, toàn bộ đều một mặt nghiêm túc nghe Trầm Phong miêu tả cùng quy hoạch, dĩ nhiên không có một cái phạm nhân buồn ngủ. Chương 92, Hoành ở trung gian phiền phức. Mặc dù đêm qua ngủ đã khuya, bất quá ngày thứ hai Trầm Phong rất đã sớm đi lên. Dù sao hôm nay còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, nhất là Tiêu gia sự tình cũng nên đến sau cùng kết thúc công việc bộ phận. Vội vàng ăn một chút đồ vật sau đó, hắn liền đi tới giam giữ Tiêu An Sơn phường, nhìn vẻ mặt chán trường Tiêu An Sơn, hắn đứng ở cửa ra vào đi thẳng vào vấn đề nói ra, Phi Tuyết Trấn ngươi nhất định là không tiếp tục chờ được nữa, tốt nhất biện pháp chính là rời đi nơi này, tuyển cái xa lạ phương mai danh nhận tích. Cho nên ta tới cùng ngươi nói chuyện liên quan tới Tiêu gia điển sản cùng nhà sự tình, ta muốn nghe nghe ngươi bản thân ý nghĩ. Mặt khác, không cần ta nói ngươi mình cũng hẳn là minh bạch, ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta làm cái gì có kẻ mà cả, đối Tiêu gia, vì thôn dân báo thù mới là ta mục đích cuối cùng nhất, về phần ngươi nói tài sản cũng đều là ôm cỏ đánh con thỏ tiện tay tiện thể mà thôi. Cho nên ngươi mình cũng tận lực thức thời cùng nhanh một chút, ta hôm nay sự tình tương đối nhiều. Ân, những cái này ta đều minh bạch, yêu cầu của ta rất đơn giản, tất cả tài sản đều cho ngươi, nhưng ngươi được để cho ta lấy đi 5 vạn lượng bạc. Sau đó tiễn chúng ta đến gặp Long Thành. Ngươi còn có bạc sao? Đoán chừng sớm đã bị đám kia thổ phỉ cho đào ba thước cho lấy đi đi. Trầm Phong một mặt trào phúng. Ha ha, ngươi quá xem thường chúng ta loại này truyền thừa trăm năm đại gia tộc, ta dám khẳng định, bọn họ lấy đi khẳng định đều là bên ngoài một chút tiền tài mà thôi. Tựa như các ngươi đánh nghe được ngân khố cùng kho lương, ta có thể nói cho ngươi, như thế kích thước ngân khố ở chúng ta Tiêu gia viện tử còn có 3 khu hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa ở Phi Tuyết Trấn còn có nhiều như vậy cửa hàng có thể cho ngươi. Khác phương đoán chừng liền không được, dù sao chuyện này quá lớn, bọn họ khẳng định sẽ có phát giác, một khi phát hiện Tiêu gia xuất hiện biến cố, khẳng định sẽ đem hắn chiếm thành của mình, cho dù ngay cả ta cũng không có biện pháp gì. Cho nên, ta làm chỗ ở, điền sản cùng cửa hàng cấp tất cả bạc toàn bộ đều cho ngươi, để đổi về ta và may mắn còn. Sống sót người nhà an toàn, một chút đều không quá phận. Tiêu An Sơn gặp sự tình dạng này, cũng liền trực tiếp nói ra bản thân danh giới cuối cùng. Điền sản, chỗ ở cùng cửa hàng giao cắt lên xử lý như thế nào? Cái này dễ xử lý, đến lúc đó ngươi có thể mời chút đức cao vọng trọng người đến, ta ngay tại chỗ ký viết một phần tặng cho thủ tục, sau đó đi trưởng trấn Hướng Hàng nơi đó làm lập hồ sơ liền có thể. Bất quá Hướng Hàng cái kia lão hồ ly đoán chừng khẳng định sẽ từ đó chỉ trích, hung hăng kiếm một món lớn. Vậy ngươi có cái gì ứng đối biện pháp? Hắn dù sao là quan trên mặt nhân, cũng chính là triều đình mặt mũi. Cho nên trực tiếp giết mà nói cũng không thể giải quyết vấn đề, giống lớn như vậy sự tình, vô luận triều đình bên kia phái người nào tới, đều sẽ không tay không mà về, khác nhau chỉ là mò nhiều mò ít mà thôi. Trước kia Tiêu gia cũng chỉ là một vị nên tiếp định bợ, không có những biện pháp khác. Nguyên bản ta còn nghĩ chờ ta tiểu nhi tử bị lôi kiếm phái trưởng lão Đông Dương Nhạc Tồn thu làm môn hạ sau đó, liền lại cũng không cần nhìn về phía Hàng sắc mặt, không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên cửa nát nhà tan, ha ha. Điền sản cửa hàng cái gì đều cần khế, ngươi nơi nào còn. Nói thật, những cái kia đặt ở ngân khố bên trong, nhất định là giữ không được, bất quá đại bộ phận ta đều đặt ở nơi khác. Vậy ngươi đệ đệ Tiêu Vĩnh Đồ bên kia đối những chuyện này biết rõ bao nhiêu? Ta là Tiêu gia trưởng tử, Tiêu gia sự tình chỉ có ta rất rõ ràng, rất nhiều sự tình hắn căn bản không tư cách biết rõ, cho nên hắn biết đến những cái kia cũng liền cùng các ngươi tra được không sai biệt lắm. Theo ta được biết, ngươi ở Bảo Quang tự bên kia cũng cất giữ một chút đồ vật đúng hay không? Trầm Phong gặp hắn không có sách bản thân từ Tiêu Trung Nghĩa bên kia có được bảo khố tin tức, liền mở miệng hỏi. Ha ha, cái này tin tức nhất định là từ nhà của ta những cái kia tiểu đầu mục nơi đó lấy được. Tiêu An Sơn cười khổ hai tiếng, Tiêu gia xác thực nên bại, ở tất cả mọi người còn cái gì đều không biết tình huống dưới ra nhiều như vậy nội ứng, ai? Đích thật là nên lùi bại. Ngươi thật sự là nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, nếu như không phải ngươi một mực dung túng người nhà không gì không làm bậy, làm sao đến mức rơi vào hôm nay bước. Kỳ thật nói không gì không làm bậy đều quá nhẹ, các ngươi là ở nghiệp chướng, làm tổ tiên tích lũy xuống một chút kia âm đức toàn đều tiêu xài rớt, ngươi bản thân nhìn xem, toàn bộ Phi Tuyết Trấn, có mấy nhà không có bị các ngươi thai họa qua. Nếu như cái này sự tình không phải xuất hiện ở Tiêu gia, đổi thành những người khác gia, vậy ngươi cảm thấy còn có nhiều người như vậy không để ý sinh tử đi tiến đánh sao? Người đang làm trời đang nhìn, một khi nhằm chúng người người oán trách, cái kia diệt vong chính là duy nhất hạ tràng. Thật nghĩ không ra một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên trong dĩ nhiên có thể xuất hiện ngươi dạng này nhân vật, ngươi nói đúng, Tiêu gia xác thực đến người người đoán trách bước, cho nên ta cũng sẽ không có cái gì không cam lòng, có thể trốn qua lần này kiếp nạn sống tạm xuống dưới, sau đó như lời ngươi nói, lựa chọn một cái xa lạ phương mai danh nhận tích cũng đích xác là tốt nhất lựa chọn. Tiêu An Sơn có chút kinh dị nhìn xem Trầm Phong, mở miệng nói ra. Được rồi, bây giờ nói những cái này cũng không cái gì dùng, ngươi đừng cho là ta quên hết bảo quang tự đồ vật. Ha ha, vậy căn bản liền là một cái bẫy, vì cái gì liền là phòng bị có chút hạ nhân bán đứng Tiêu gia mà thiết lập, ngươi cân nhắc một cái, nếu như không phải Tiêu gia bị đột nhiên tập kích, vẹn vẹn dựa vào mấy cái người lực lượng đi bảo quang tự cướp bóc bảo khố lại là cái gì hạ chẳng. Đừng nói là có ta tam đệ ở nơi đó trước mặt, cho dù là bảo quang tự bên trong hòa thượng cũng đều không nhất định có thể đấu qua được. Nhưng chỉ là giả đầu mối mà nói khẳng định sẽ bị người phát giác, cho nên bọn họ không những biết rõ Tiêu Trạch thật ngân khố, cũng biết rõ bảo quang tự giả manh mối, chân chính giả giả mới có thể nhất mê hoặc nhân. Tiêu An Sơn khinh thường nói ra. Trầm Phong nghe xong không còn gì để nói, không nghĩ đến Tiêu An Sơn còn chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Hắn trực tiếp từ bỏ vấn đề này, mở miệng nói ra, tốt, vậy ngươi trước ở chỗ này, ngươi may mắn còn sống sót người nhà ta cũng sẽ cho người đưa tới, ban đêm chúng ta cùng một chỗ trước tiên đem khế cái gì tìm ra đến, về phần ngân khố sự tình, ngươi cũng không cần nhắc lại, đợi đến bên ngoài đều bình tĩnh trở lại sau đó, chúng ta lại nói chuyện này. Trầm Phong suy tính một hồi, mở miệng nói ra. Đợi Tiêu An Sơn bên này không có gì vấn đề sau đó, Trầm Phong liền vội vàng rời đi phòng, tìm tới Trầm Phúc căn dặn một chút sự tình sau đó, tịnh nhường hắn tự mình đi một chuyến Trung Ly học nghĩa bên kia. Sau đó đi ra ngoài mướn xe ngựa hướng Nhân Thị tiến đến. Mét thành phố ngõ hẻm, Nhân Thị đường nhỏ, thịnh vượng giữa các hàng sảnh. Ngươi là nói Tiêu An Sơn hiện tại trong tay ngươi. Triệu trưởng quỹ vụt một cái từ trên ghế đứng lên. Đúng vậy, ta mới vừa cùng hắn nói chuyện nói, sau đó liền đến ngươi nơi này đến. Trầm Phong tịnh không có đứng dậy, hắn nhấp một ngụm trà, lại đem bát trà nhẹ nhàng buông xuống, dị thường bình tĩnh nói ra. Sách, thật không nghĩ đến Trầm công tử thù liền nhanh như vậy báo xong. Nhanh, chuẩn, hung ác ba điểm này toàn bộ chiếm, chật chật, thủ bút này chỉ sợ liền gặp Long Thành cũng không gặp đến có thể lấy ra bao nhiêu. Triệu trưởng quỹ thong thả tới lui mấy bước, tay phải vướt vướt mấy cây phi thường thưa thất sợi dâu, chật chật tán thưởng. Ngươi cảm thấy hướng hàng bên kia nên xử lý như thế nào? Trầm Phong hỏi. Hán. Vậy phải xem ngươi nghĩ mưu đồ cái gì? Nói như thế nào? Nếu như ngươi chỉ là vì tiêu ra tài sản, cái kia trực tiếp dùng bạc hối lộ, hắn không phải tham nha, trực tiếp dùng bạc đập ngon hắn, đập chết hắn, nện đến nhường hắn biến thành ngươi một đầu chó giữ nhà. Bất quá muốn đạt đến cái này hiệu quả, liền còn phải cần một cái ỷ vào, Trầm công tử có thể trực tiếp chuyển ra ra thế hoặc nhường người trong nhà cùng gặp Long Thành chào hỏi, như vậy hắn chính là ngươi một con chó, nhường hắn đớp cứt hắn liền không có thể ăn cơm. Triệu trưởng quỹ âm tàn nói ra, ta không có cái gì ra thế, chỉ là một cái trong thôn trưởng mà thôi, vẫn là nói một chút những biện pháp khác đi. Triệu trưởng quỹ sửng sốt một cái, sau đó liền tự cho là đúng nghĩ minh bạch đoán chừng Trầm Phong là không nguyện ý vận dụng người nhà lực lượng. Đoán chừng là cùng người trong nhà náo loạn không được tự nhiên. Triệu trưởng quỹ ở trong lòng thầm nói, bất quá tất nhiên Trầm Phong không nguyện ý kinh động trong nhà, vậy liền đành phải lại nghĩ những biện pháp khác. Rất đơn giản, giết xong sự tình. Bất quá cái này không phải quá tốt, dù sao tài sản giao nhận khế bất động sản gì muốn trấn áp nha dành trước, cái này còn phải dùng đến trưởng trấn mới được, cho dù giết hắn, phía trên kia liền sẽ lại tìm một nhân tới nhậm trước, về phần bộ dáng gì lại rất khó nói. Cho nên cái này biện pháp không phải tốt. Triệu trưởng quỹ lắc lắc đầu hủy bỏ. Hiện tại nhìn đến lấy hướng hàng hành ở trung gian thật đúng là cái phiền phức, nếu không ta liền tự mình đi tìm hướng hàng một chuyến, nhìn hắn có thể có cái gì thủ đoạn. Thực sự không tán thưởng mà nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trầm Phong có chút buồn rầu. Người cần không làm quan được. Triệu trưởng quỹ đột nhiên toát ra một câu. Làm quan. Trầm Phong có chút sửng sốt, hắn không minh bạch đối phương có ý tứ gì, đành phải chừng tròng mắt nhìn xem đối phương. Chương 93, nếu không ngươi coi quan được. Đối với triệu trưởng quỹ đột nhiên toát ra làm quan, Trầm Phong cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, dù sao cho dù là bây giờ thôn trưởng cũng là bị ép ép trên người mình. Đúng rồi à. Ngươi muốn là làm quan, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi, cái này sự tình muốn làm sao thì làm vậy. Căn bản không cần giống hiện tại dạng này, bận tâm cái kia tổn thương đầu óc. Triệu trưởng quỹ nói ra, có thể ta không có đường đi a. Cho dù đi khảo thủ công danh hiện tại cũng không phải thời điểm a. Trầm Phong nghĩ thầm khai cái gì nói đùa, làm quan sao có thể nói là làm liền có thể lên làm. Không có như vậy phiền phức, ta nói chính là dùng tiền quên quan, mặc dù nổi danh. Nhưng trên cơ bản không tham dự phương quản lý. Triệu trưởng quỹ nói ra. Quên quan. Có thể như vậy sao? Trầm Phong tựa hồ có chút hiểu điểm ý tứ, trước kia lịch sử giống như từng có loại hiện tượng này, bất quá nó thật đúng là không nghĩ đến trên cái thế giới này dĩ nhiên cũng có, cho nên cảm giác có chút là lạ. À, đương nhiên có thể, ngươi đều không biết hiện tại Mộng Nguyệt Quốc tài chính đều trống rỗng trở thành bộ dáng gì, ta theo ngươi nói, ngươi kéo lên 10 con ngựa tùy ý ở quốc khố trong kho lúa lao nhanh, ngươi đều không đụng tới lương thực, ngươi nói cái này tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng đi.
A,
tại sao sẽ như vậy a? Trầm Phong phi thường giật mình, quốc khố dạng này chống không quốc gia vậy mà còn có thể tồn tại. Cái này cũng quá kỳ hoa đi. Hiện tại liền là Mộng Nguyệt quốc thời buổi rối loạn, nhất là phía Tây Vô Vân quốc cùng phía Nam Đại Thành quốc, mấy năm gần đây vẫn muốn nuốt mất Mộng Nguyệt quốc, cho nên một mực ở xâm phạm Mộng Nguyệt quốc biên cảnh. Dẫn đến quốc khố chi tiêu quá lớn, hoàng đế bệ hạ vì giải quyết việc cần kiếp trước mắt, đành phải hạ chỉ cho phép dùng bạc hoặc lương thực đem đổi lấy quan chức, dùng những tiền tài này đến ứng phó quân phí chi tiêu. Bất quá bởi vì đổi quan được giá cả quá cao, hơn nữa đổi lại phần lớn cũng đều chỉ là một chút hư chức, cũng không thực quyền, cho nên hiệu quả cũng không phải rất tốt. Triệu trưởng quỹ cảm khái nói ra, vậy ta góp quan chẳng phải là cũng không cái gì dùng sao?
Không giống, tuyệt đối không giống.
Những cái kia quên quan nhân đồng dạng đều là nhà giàu đệ tử, bọn họ quên quan mục đích hoặc là vì danh tiếng, hoặc là vì cầm quyền, nhưng cầm quyền lại nhất định phải đến xa xôi nhỏ vừa rồi được, tiểu phương nhưng lại bần cùng, tự nhiên là không ai nguyện ý tới. Tựa như Hướng Hằng, mặc dù ra ở gặp Long Thành, nhưng là chỉ là một tiểu môn tiểu hộ mà thôi, thực sự là nhất phương đại hảo, người nào nguyện ý đến phương này chịu khổ. Ngươi muốn là quên, làm sao cũng phải quên cái từ lục phẩm vệ thiên tổng, cứ như vậy. Không gần như chỉ ở trên cấp bậc cao hơn Hướng Hằng, cái này chính bát phẩm huyền thừa, hơn nữa bởi vì năm gần đây biên quan không yên, dẫn đến quan võ bổ sung rất nhanh, một khi có cơ hội bổ sung. Ừng nói là bổ từ lục phẩm vệ thiên tổng thiếu, cho dù là bổ cùng Hướng Hằng một dạng từ bát phẩm bên ngoài ủy thiên tổng, cái kia thực lực cũng so hắn một cái văn quan mạnh rất nhiều. Triệu trưởng quỹ suy nghĩ thật lâu mới lắc lắc đầu nói ra. Đến lúc đó, cho dù đứng ở chức vụ ban đầu không nổi, cái kia đồng dạng có thể nắm giữ gần ngàn binh lính biên chế. Đây chính là hàng thật giá thật quân binh A. Chỉ cần không gây nộ thượng quan, hắc hắc, ai dám động đến ngươi. Cho dù là Đại Trạch Sơn bên trong thổ phỉ, làm khó ngươi trước đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. Cái này mới là tốt nhất thượng sách. Chưa kịp Trầm Phong suy tư minh bạch, Triệu trưởng quỹ liền làm bản thân đột nhiên toát ra tuyệt hảo chủ ý vỗ tay cân xong.
Ha ha, nghe ngươi nói như vậy ta thật đúng là có chút động lòng, bất quá chúng ta làm sao quên A, lại không có đường. Liền môn hướng bên nào khai đều còn không biết đây.
Trầm Phong cười khổ nói. Ha ha, lão phu có thể nghĩ tới cái này cái, tự nhiên cũng là trải qua một phen khảo lượng, chuyện này muốn hoàn thành, hai ta còn phải đi tìm An lão gia tiểu tử, hắn có cái học sinh gọi Quản Tinh Hà, bây giờ là gặp Long Thành thành chủ thân đồ Nguyên Võ Mạc Liêu. Có thể cho hắn viết phong thư, sau đó ta trực tiếp mang theo đi gặp Long Thành tìm hắn, chắc chắn hẳn là không có gì vấn đề. Triệu trưởng quỹ một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, khai tâm nói ra.
Vậy ngươi biết rõ đại khái cần bao nhiêu bạc sao?
Khắc hai ta bây giờ nói rất náo nhiệt, kết quả giá cả quá cao ta trả không nổi không phải phí công nước miếng nha.
Trầm Phong cười hỏi.
Cái này, ta tính toán A.
Triệu trưởng quỹ tìm làm bản tính, lốp bốp một trận gõ sau đó, chí ít 3 vạn lượng bạc, thế nào?
Ngươi bên kia không có vấn đề đi.
Đương nhiên là có, vẫn là vấn đề lớn đây, cái này cũng quá nhiều một chút mà đi.
Trầm Phong cười khổ nói.
A. Không có nhiều như vậy A.
Vậy ta lại ngẫm lại a.
Triệu trưởng quỹ lại cau mày đổi tới đổi lui suy tư nữa ngày, chí ít cũng phải số này a, hơn nữa nếu là quá mắc mà, về sau bổ sung sẽ tương đối phiền toái.
Ngươi còn thiếu bao nhiêu a?
Nếu là thiếu ít lời nói ta trước cho ngươi ứng ra một chút.
Cùng ngươi nói lời nói thật a, ta bản thân đều không biết còn có bao nhiêu, bất quá ngươi nói cái này biện pháp thật là không tệ, ta trước trở về nhìn xem có hay không nhiều như vậy, sau đó lại cho ngươi đáp lời.
Triệu trưởng quỹ vấn đề thật đúng là làm khó Trầm Phong, hắn một mặt cười khổ nói ra.
Vậy được, nếu như dự định năm trước xử lý chuyện này mà nói, liền muốn mau chóng, dù sao còn cần một chút thủ tục cùng quá trình muốn làm, chậm thêm sợ là không còn kịp rồi.
Trước khi đi, triệu trưởng quỹ dặn dò.
Tốt, ngươi đợi ta tin tức tốt.
Tất nhiên cần xác nhận bây giờ tài sản, Trầm Phong liền lại thuê xe ngựa trở về.
Trở lại trong nhà, Trầm Phong trực tiếp đi tới thư phòng bên cạnh một gian nhàn rỗi phòng bên cạnh. Ngoại trừ mình ở thường điếm bên trong mua những cái kia tạm thời không thể lộ ra ngoài đồ vật bên ngoài, còn lại bừa bộn đồ vật toàn bộ đều rút ra.
Giống ở Hàm Trương động cầm ngọc khí vật trang trí, tứ đại dương nén bạc, nửa dương vàng thỏi, cùng ở Tiêu Châu ở kho binh khí bên trong cầm một chút binh khí chờ toàn bộ đều đống đặt ở góc tường.
Sau đó đem Trầm Phúc kêu tới.
Thiếu gia, ngươi tìm ta.
Ngươi giúp ta tính một cái những bạc này có bao nhiêu hay, sau đó tăng thêm điểm ấy vàng thỏi, sau đó cho ta cái tổng số. Ta có cần dùng gấp?
Đúng rồi, những cái kia binh khí trước thả nơi này, chờ ngươi có nhàn rỗi, hoặc là an bài đường đem nó tìm phương bày lên đến. Trầm Phong cảm thấy những chuyện này vẫn là từ Trầm Phúc loại người này đến tương đối thích hợp, dù sao đổi gì bản thân căn bản không quá hiểu rõ, khác đến lúc đó lại làm sai rồi, vậy liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Tốt, ta trước cho công tử chuyển cái ghế pha ly trà, thuận tiện ta phải tìm làm bản tính. Công tử nghỉ ngơi trước, ta rất nhanh liền làm xong. Trầm Phúc nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Trầm Phong nhàm chán lật tới lật lui dương hòm, thấy thế nào đều cảm giác không đủ, dù sao 3 vạn lượng con số quá mức khổng lồ, khó trách quên quan hiệu quả không tốt đây, cái này căn bản không phải tiểu dân chung có thể tiếp xúc được sự tình. Nếu không cho dù giống Hướng Hằng như thế nhà ở gặp Long Thành Nhân cũng chỉ là góp một cái huyện nho nhỏ, còn chạy đến xa như vậy phương nhậm chức. Trầm Phúc trở về rất nhanh, chờ hầu hạ Trầm Phong tọa hạ uống trà sau, liền cầm bản tính ngồi xổm ở nơi đó một bên điểm số, một bên lốp bốp lay tính châu. Cũng không lâu lắm, to lớn dương hòm nén bạc liền kiểm kê đi ra, thiếu ra, lần này dương là 500 lạng bạc ròng. À, vậy cái khác tam dương cũng hẳn là 500 lượng, tổng cộng xuống tới là 2.000 lượng, ngươi trước nhìn xem cái kia nửa dương vàng tỏi, nhìn xem có bao nhiêu. Trầm Phong đánh giá một cái, liền lại mở miệng nói ra. Trầm Phúc nhẹ gật đầu, đi tới vàng tỏi dương hòm bên cạnh, lần nữa bắt đầu đùng đùng tiếng vang. Bởi vì chỉ là nửa dương, cho nên tính được cũng mau. Những cái này vàng thỏi cũng có thể lộn hợp nhất 1.000 lượng bạc. Cái kia tổng cộng cũng mới 3.000 lượng, còn kém xa lắm đây. Hoàn toàn chính xác, đối với phổ thông nhân gia tới nói 3.000 lượng bạc tương đương với hiện đại trong xã hội tam hơn 100 vạn người dân tệ, cho nên đối rất nhiều người tới nói đều là cái phi thường khổng lồ con số, nhưng đối quên quan tới nói, vẫn còn kém rất xa, Trầm Phong có chút vào đầu. Những cái kia vật trang trí đây, ngươi bản thân trước tính ra một cái đại khái giá trị bao nhiêu? Không có biện pháp. Trầm Phong đành phải đem chủ ý đánh tới vật trang trí phía trên. Thiếu gia, những vật này cũng liền chỉ là một đại khái số lượng, nếu như xuất thủ đổi, dù sao còn phải xem giá thị trường cùng đối phương yêu thích trình độ, bất quá lấy ta đến xem, đại khái cũng có thể bán cái 1.000 lượng bạc đi. Vật trang trí đều là trực tiếp đặt ở, cho nên Trầm Phúc nhìn thoáng qua liền có đại khái dự đoán. Còn chưa đủ a? Ta lại nghĩ biện pháp gì đây? Hắn vòng vo vài vòng sau đó, còn không có suy nghĩ đi ra đến tiền chủ ý thời điểm. Liền nghe được bên ngoài giống như người đến. Phúc bá, giữ cửa trước khóa lại, chúng ta trước ra ngoài nhìn xem là ai đến. Trầm Phong phân phó một câu sau đó, bản thân trước đi ra ngoài. Mới vừa đi tới chính cửa phòng bên ngoài, liền nhìn Trung Ly Học Nghĩa dẫn hỏa lang đoàn lính đánh thuê đội viên cùng một chỗ đem mấy cái trên đầu vải che nhân mang theo tiền đến. Toàn bộ đều mang đến đây. Trầm Phong hỏi. Đúng vậy, theo phân phó của ngươi, ta có thể tìm chỗ toàn bộ đều tìm, liền tìm tới mấy người bọn hắn. Trung Ly Học Nghĩa đi tới Trầm Phong bên cạnh nói ra. Dạng này, trước đem bọn họ đặt ở một cái trong phòng, sau đó nhường các huynh đệ chặt chẽ trông chừng, ta vừa vặn có thể cần dùng đến. Nhìn thấy những người này sau, Trầm Phong trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhảy ra một cái kiếm tiền ý niệm. Chương 94, thu hoạch ngoài ý muốn. Dạng này, trước đem bọn họ đặt ở một cái trong phòng, chặt chẽ trông chừng, ta vừa vặn có thể cần dùng đến. Nhìn thấy những người này sau, Trầm Phong trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức nhảy ra một cái kiếm tiền ý niệm. Ta nhường Phúc Ba đến an bài cái gian phòng, làm phiền Trung Ly huynh. Trầm Phong cùng Trung Ly Học Nghĩa nói xong sau đó, lại đối Phúc Ba phân phó một câu. Phúc Bá, trước cho các huynh đệ an bài cái gian phòng, sau đó lại cho mọi người làm một ít ăn. Giao phó xong sau, liền quay người trở lại nội viện thư phòng, cầm một bút mực cùng chỉ lại quay người hướng nội viện giam giữ Tiêu An Sơn căn phòng đi đến. Trầm công tử lúc này tới có chuyện gì sao? Tất nhiên bây giờ cũng đã trở thành tù nhân. Hơn nữa còn cùng Trầm Phong đạt thành hiệp nghị, Tiêu An Sơn trong lòng cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy tâm thần bất định bất an. Cho nên nhìn thấy Trầm Phong tới, liền trực tiếp lên tiếng chào hỏi. Tìm ngươi có chút sự tình, ta lấy cho ngươi những cái này, ngươi giúp ta vẽ xuống như lời ngươi nói cái khác ngân khố phương, ta đây nhu cầu cấp bách dùng tiền. Trầm Phong căn bản không có cùng hắn vòng vo, trực tiếp mở miệng nói rõ bản thân cầu tài mà đến mục đích. Ta có thể họa đi ra, bất quá cái kia phương rất khó tìm. Hơn nữa bên trong còn bố trí một chút cơ quan nhỏ, ngươi bản thân muốn cẩn thận một chút. Bất quá ta đoán chừng ngươi không nhất định có thể tìm tới. Nếu không như vậy đi, ta cũng không vẽ lên, ban đêm ngươi cùng ta cùng một chỗ, hai ta đi một chuyến tốt. Trầm Phong ngẫm lại nếu quả thật như vậy phiền toái, bản thân thật đúng là chưa chắc có thể tìm tới, cho nên dứt khoát giống buổi sáng nghĩ như vậy, trực tiếp mang theo hắn đi tốt. Ha ha, vậy ngươi sẽ không sợ ta chạy. Tiêu An Sơn cười nhạo nói. Ta đi. Ta làm sao lại không nghĩ đến vấn đề này đây? Trầm Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vỗ vỗ cái hót, mặt mũi tràn đầy hối hận nói ra. Nếu không như vậy đi, ngươi đợi ta một cái, ta đi tìm thanh đao đến, đem ngươi hai cái chân gân chân đều đánh gãy tốt. Đúng rồi, vì trấn an toàn bộ, gân tay cũng cùng một chỗ chọn lấy A, đúng, liền làm như vậy. Trầm Phong suy tư một hồi, liền ở trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Nói xong sau đó, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu An Sơn, liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Ai, ai, Trầm công tử dừng bước, ta chỉ là nói đùa mà thôi, khác thật sự, ta sao có thể chạy đây, có ngươi lại bên cạnh ta cũng chạy không được à. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong thật ra ngoài tìm đao, bị hù thân thể khẽ run rẩy, âm thầm hối hận bản thân miệng tiện, khác đợi lát nữa thật thanh đao tìm đến đánh gây gân tay của chính mình gần chân, cái kia không phải bị không vọng thai ương nha. Thế là, hắn mau dậy ngăn lại Trầm Phong, một mặt cười làm lành nói ra. Không được a, một phần vạn ngươi thật chạy ta sẽ thua lỗ lớn a. Nói thật, muốn không phải là ngươi nhắc nhở ta, ta thật đúng là không có nhớ tới cái này. Cái này ta phải nhờ ơn của ngươi, chọn thời điểm ta tận lực nhanh một chút, một lần thành công, không cho ngươi thụ hai trà nhì tội. Trầm Phong phi thường nghiêm túc nói ra. Ai, trách ta miệng tiện, ta thực sự không có trốn chạy ý tứ, huống chi ta người nhà còn tại trên tay ngươi đây, ta lại có thể chạy đi đâu mà đi. Tiêu An Sơn thật có một chút gấp, tuy nói mình cùng đối phương đều tồn tại tan không ra cựu hận, vào lúc đó vẫn là không thể không cho đối phương nói lời hữu ích. Ngươi xác định ngươi thật không chạy? Trầm Phong hỏi. Không chạy, rất xác định. Có thể làm sao mới có thể để cho ta tin tưởng ngươi đây? Cái này Tiêu An Sơn cũng có chút cứng họng, bản thân lúc này cái gì đều không có à, cầm cái gì cam đoan. Vẫn là đem gân chân cắt đi. Đừng, đừng, ta làm ra truyền của ta ngọc bài giao cho ngươi có thể chứ? Ta chỉ có cái này đồ vật. Tiêu An Sơn một bên nói xong, một bên đem mang ở cổ bên trong một khối hình vuông ngọc bài lấy xuống đưa cho Trầm Phong. Cái gì ngọc bài a? Đều có thể cùng tính mạng của ngươi so sánh. Trầm Phong cầm ở trong tay, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, phát hiện phía trên cái gì đường vân cùng bức họa cũng không có, liền một mặt không phải họ nói ra. Tổ tiên truyền xuống, một mực trở về nhà chủ tất cả, gia chủ đi về cõi tiên sau lại chuyển cho hạ nhiệm gia chủ. Vậy cái này có phải hay không cũng có cái gì thuyết pháp a? Tỷ như mọi người đều nói cái gì truyền thừa, tàng bảo đồ, cái gì nhỏ máu nhận chủ gì? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nhường Trầm công tử thất vọng rồi, cái này còn thật không có, theo ta được biết, mai này ngọc bài vẹn vẹn chỉ là tiên hoàng ban thưởng cho nhà của ta tổ tiên, cứ như vậy giữ lại xuống. Nha! Vậy cũng rất lợi hại a. Nhà ngươi tổ tiên trước kia là làm đại quan a. Http. Không phải không phải, những cái này đều không trọng yếu, công tử chỉ cần biết rõ cái ngọc bài này đối ta trọng yếu nhất liền tốt. Tiêu An Sơn thật không muốn nói cho Trầm Phong mai này ngọc bài chỉ là tiên tổ từng ở đế quốc làm tiểu thâu lúc từ một vị trong cung đi ra hải tử trên người trộm tới được, về sau mới biết được hải tử kia lại là hoàng tử, lúc này mới dọa đến giấu trong nhà, căn bản không dám lộ ra ngoài mà thôi. Bản thân trước kia chỉ là nhìn xem chơi vui mới tùy ý mang ở trên người, vì biểu hiện tầm quan trọng mới lại viện hoàng đế ngự tứ nói dối. Cho nên hắn lo lắng Trầm Phong càng hỏi càng nhiều, bản thân không cẩn thận cho nói lộ miệng. Được rồi. Vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, ai kêu ta mềm lòng đây. Kỳ thật Trầm Phong cũng chỉ là cố ý trêu cợt hắn mà thôi, không những hắn tự thân công lực Tiêu An Sơn căn bản đào thoát không được, hơn nữa còn có một linh nhi một mực đều ở trên người, cho nên hắn căn bản một chút đều không lo lắng. Không nghĩ đến thuận miệng trêu cợt lại làm cho bản thân ngoại ý muốn thu được một mai ngọc bài. Mặc dù hiện tại Trầm Phong cùng Tiêu An Sơn một dạng cho rằng nó không có chút nào giá trị, nhưng ai cũng không nghĩ đến mai này lai lịch không rõ ngọc bài dĩ nhiên trở thành lần này Tiêu ra sự kiện trọng yếu nhất thu hoạch. Đúng, đúng, công tử trạch tâm nhân hậu, này một ít lão phu cũng đã sớm nhìn ra. Tiêu An Sơn nhẫn nhịn nội tâm phỉ báng, cười nói ra. Ngươi nhìn, ta liền biết rõ ta này một ít ưu điểm làm sao đều không che giấu được, kỳ thật ta đều hết sức che giấu, không nghĩ đến hay là bị ngươi nhìn ra, ai, thực sự là không có biện pháp à. Trầm Phong gật gù đắc ý mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ nói ra. Vậy được, ngọc bài ta liền thu, buổi tối chờ trời tối sau đó, ta liền đến tìm ngươi, đến lúc đó hai ta lại cùng đi hoang chỗ ở tầm bảo đi. Vậy ta liền trước trở về a, lao Tiêu. Trầm Phong đi, nguyên bản còn chuẩn bị thân nhân uy hiếp tiểu đoạn dĩ nhiên chưa dùng tới, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng hơi thở dài một hơi, dù sao cho tới bây giờ không có làm qua bọn cướp cái này nghề, thật muốn làm, hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Tựa như Tiêu An Sơn đối bản thân cái này giết chết hắn hai cái nhi tử cùng một cái đệ đệ cửu nhân đều còn có thể mặt cười chào đón tình huống đến xem, hoặc là hắn một mực nghẹn ở trong lòng định tìm cơ hội cho mình đến hạ hung ác, hoặc là liền là thiên sinh tương đối lanh huyết, căn bản không thèm để. Những chuyện này, bất quá ở Trầm Phong nhìn đến, người trước xác suất còn là muốn xa xa lớn hơn cái sau. Cũng may cái này cũng không phải cái gì khó lý giải sự tình, dù sao tính được huyết hải thâm cửu, tất cả mọi người lẫn nhau chơi thôi. về phần người nào cuối cùng bị đối phương đùa chơi chết, cái kia chính là hắn đạo hành không sâu, cũng không có tất yếu sống ở cái này đau khổ trên thế giới. Tốt, cái kia công tử đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Tiêu An Sơn nhẫn nhịn đắc tâm, ý cười nồng đậm đáp lại. Đợi Trầm Phong đi xa sau đó, Tiêu An Sơn sắc mặt mới biến căm tức, tiểu vương bắt đảng, hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý, chờ lão phu ra ngoài sau đó, trực tiếp đem ngươi nhốt vào phía dưới ngân khố, đến lúc đó để ngươi đắc chí đủ. Ngày mới gần đen, Trầm Phong liền chạy đến phòng bếp tìm một ít thức ăn bản thân trước ăn lên, nhường phụ trách phòng bếp Trầm Cẩm có chút tâm thần bất định bất an, còn tưởng rằng bản thân công tác không có làm tốt, làm Trầm Phong đứa nhỏ này cho đói đến đây. Bất quá Trầm Phong không có thời gian, cho nên cũng không lý những cái này việc nhỏ không đáng kể sự tình, chỉ là tìm tới có thể ăn, sau đó nhét đầy cái bao tử, sau đó trực tiếp xéo đi xong sự tình. Ăn uống no đủ sau, đột nhiên có chút nhớ đốt điếu thuốc ý nghĩ. Bất quá cái này phi thường tốt đẹp chính là nguyện vọng cho đến trước mắt còn chỉ có thể ở vào chuyện cũ chỉ có thể dư vị giai đoạn thôi. Hắn đi bộ lần nữa đi tới Tiêu An Sơn trong phòng. Làm gì? Lao Tiêu ngươi còn chưa ăn cơm đây. Trầm Phong nhìn xem chừng trong mắt hướng bên ngoài ngắm loạn Tiêu An Sơn, cố ý nói ra. Nói nhảm. Tiểu tử này nhất định là bản thân ăn cơm đến, sau đó chạy ta nơi này tới sát đến. Được rồi, đắc chí a, ta xem ngươi ngày mai còn có thể hay không đắc chí. Tiêu An Sơn mặc dù nội tâm giống như hổ đói xuống núi, nhưng mặt ngoài như cũ một bộ biểu tình lính hót. Công tử đây là cơm nước xong. Vừa ăn xong, cái này không liền đến đây nha, lão Tiêu ngươi có đói bụng không? Nếu là không đói bụng, muốn hay không hai ta đi trước làm chút mà chính sự, chờ làm xong trở về lại ăn. Trầm Phong một mặt nghiêm túc hỏi. Không được không được, ta cái này tù phạm mỗi ngày mới ăn một trận này cơm thừa mà thôi, lại không ăn, đoán chừng ngay cả xuất môn khí lực đều không có. Tiêu An Sơn hiển nhiên sẽ không đồng ý, nghĩ thầm lao tử liền mỗi ngày chỉ ăn các ngươi một chút cơm thừa mà thôi, ngươi đến mức sao? Chương 95, đi thôi, sát ướp. Cái này có phải hay không có chút quá mức? Cái gì qua? Ta thân này trang phục a, cái này không thật tốt sao? Khẳng định ai cũng nhận không ra. Có thể cái này toàn bộ thân thể bị quấn được ngạnh bang bang, rất không thoải mái a. Thời chuồng dễ chịu, ngươi dám không? Ngươi! Được rồi, lão hủ không cùng ngươi chấp nhận. Hứ, ngươi gặp qua cái nào tù binh bị người làm cha ruột một dạng cung cấp? Thỏa mãn đi ngươi. Đối với trạng nguyên đường phố phồn hoa cùng náo nhiệt mà nói, giàu văn đường phố tương đối muốn vắng vẻ cùng an tĩnh rất nhiều. Đường đi hai bên, ngẫu nhiên sẽ có khá là giàu có nhân ra cửa ra vào treo một chiếc đốt sáng lên khí tử phong đăng, chẳng nêu ánh đèn theo lấy đêm đông hàn phong ở nơi đó lung la lung lay, giống như quỷ tiết hồi hồn ban đêm hiện trường. Người mặc hắc sắc áo đông Trầm Phong khinh bỉ nhìn xem đi theo bên cạnh động tác quái dị cô này hắc sắc sắc ướp. Ngươi có thể hay không hảo hảo bước đi? Ngươi nói ngươi một thanh tuổi người, đi cái đường làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó, một chút đều không quy củ đây. Không biết còn tưởng rằng ngươi là thỏ gia nhi đây. Thực sự là vì già không biết xấu hổ. Ngươi! Ta làm già không biết xấu hổ. Ngươi đem ta trói cùng một bánh trưng lớn tựa như, hiện tại ngươi dĩ nhiên nói ta làm già không biết xấu hổ. Thực sự là tức chết ta rồi. Hô hô! Một mực cao cao tại thượng Tiêu An Sơn từ xuất sinh ngày đó bắt đầu đều không có nhận qua ủy khuất như vậy, cho nên bị Trầm Phong lời nói tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu như có thể có dù là một tia giải trói buộc khả năng, hắn thậm chí đều muốn mặc kệ không để ý nhào đi lên dùng miệng đem Trầm Phong căn cái nát nhừ. Nhưng Trầm Phong lại như cũ không có buông tha hắn, ngươi làm sao run rẩy như vậy lợi hại? Là phát bệnh trúng gió vẫn là ở cái kia bên trong luyện tập đánh tỳ bà đây? Ngươi sẽ hoa dạng mà thật đúng là không ít. Ngươi! Thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi tiểu tử tuyệt đối đừng nhường lão phu lấy được một tia cơ hội, nếu không ta. Hừ. Tức chết ta rồi. Huyết áp trực tuyến tăng vọt Tiêu An Sơn cảm giác ngực một trận bị đè nén, hơi kém một hơi mà không có thở đi lên làm bản thân cho nín chết. Trầm Phong gặp làm lão đầu nhi giận quá chừng, cũng liền thích hợp thu liễm một chút, dù sao còn phải dựa vào hắn dẫn đi lật nhà hắn đáy hòm chút đấy, thật làm lão đầu nhi cho khí ra một trí nhớ ngạnh gì, vậy liền quá không đăng giá. Tốt tốt. Một chút nói đùa còn không mở ra được đúng không? Ngươi bây giờ là tù binh, hiểu chưa? Tù nhân mà thôi, còn đang cùng ta trang cái gì đại gia? Ta chỉ là dạy một chút làm người đạo lý mà thôi, ngươi đến mức lại đánh tỉ bà lại mông trần nha. Ta không nói được thôi, đi đi đi, chúng ta nhanh lên một chút, ngươi lớn như vậy số tuổi, lề mà lề mề, khác đến lúc đó phương không tới lại đem ngươi cho chết cóng. Trầm Phong tức giận lại cở trách một lần hai câu. Ha ha, ta không sinh khí, ta không theo ngươi chấp nhận. Ngươi nói chuyện ta coi như là trên đường đàn bà đanh đá ở chửi đồng. Tiêu An Sơn rốt cục tìm được một cái ứng đối Trầm Phong cái miệng thúi kia tốt nhất phương án, đắc ý nói ra. Trầm Phong bĩu môi một cái, nghiêng qua hắn một cái, nhìn đem ngươi cho có thể. Suy nghĩ nửa ngày liền suy nghĩ ra cái này. Ngươi biết rõ heo là chết thế nào không? Cái này cùng heo có quan hệ gì? Bị giết chết chứ? Sai. Là đần chết, ngươi nói ta nói thế nào ngươi tốt đây? Còn gia chủ đây, đều không biết ngươi thế nào làm nhiều năm như vậy, đúng là hết chữa ngươi. Trầm Phong đong đưa đầu, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Cái này. Tiêu An Sơn dù sao lớn tuổi, đầu óc chuyển động không có người trẻ tuổi nhanh như vậy, bị Trầm Phong như thế thất nhiều bát nhiều thật cho làm có chút ngộng. Hơn nữa hắn cũng thật không nghĩ đến minh bạch heo chết như thế nào cùng đần có cái gì trực tiếp quan hệ, cho nên nhìn xem Trầm Phong biểu lộ, ở như vậy một sát na vậy còn thật có một chút hoài nghi thông minh của mình có phải hay không có chút hơi thấp. Tài văn chương đường phố chỗ ở cùng Tiêu gia đều thuộc về Nam Thành, thật muốn tính lên, cũng chỉ là cách hai con đường đạo nếu như từ đường tắt đi, từ trực tiếp xuyên qua Dầu Văn đường phố tiến vào Trạng Nguyên đường phố sau đó đến Thọ Xương đường phố giao lộ liền có thể đến Tiêu gia ở ven đường tiệm của. Nhưng vì cẩn thận, tránh khỏi dẫn xuất một chút không tất yếu phiền phức, hai người là lượn quanh một vòng mới đi tới Tiêu gia Nam Môn. Hai người đứng ở bên tường chỗ hắc ám hướng cửa ra vào quan sát nửa ngày, ngoại trừ phát hiện đâu đâu cũng có gạch bể phế viên, giống gặp phải phá rỡ đội nửa đêm hủy nhà bên ngoài không có một bóng người. Lão Mục, vừa vặn không ai, chúng ta đi qua. Đi a. Trầm Phong gặp Tiêu An Sơn đứng đấy không nổi, liền thúc giục. Ngươi gọi ta. Ta lúc nào họ Mục? Tiêu An Sơn bất giải. Ngươi cái này hình tượng ở chúng ta trong thôn gọi là sắc ước, cho nên gọi ngươi lão mục cũng là không sai. Ai, ta nói ngươi xoắn suýt cái này làm cái gì, đi nhanh lên à. Ta còn chờ lấy dùng tiền đây. Ta mặc dù đần, nhưng ta không càng tính danh. Không phải, ta lúc nào đần. Tiêu An Sơn nói xong, lập tức phát giác không đúng, thực sự là bị cái này tôn tử cho khí hồ đồ rồi. Không ngu ngốc ngươi có thể liền heo là chết như thế nào đều không biết. Đi nhanh lên đi. Ngươi cái này sắc ước. Trầm Phong cũng có chút vui vẻ, nhìn đến thật làm lão nhân này mà cho lượn quanh vực hồ. Hai người tịnh không có từ đại môn tiến vào, nơi đó quá nguy hiểm, đi qua thổ phỉ cùng dân chúng trùng kích sau đó, nguyên bản quý khí bức người đại môn lúc này hoàn toàn biến thành lung lay sắp đổ nguy phòng. Trầm Phong mặc dù tự tin, nhưng là không muốn bị chôn sống ở bên trong, dù sao còn chờ lấy đi Tiêu gia lấy tiền quên con đây. Cái này trước kia, đừng nói giống từ lục phẩm vệ thiên tổng dạng này huyện sử cấp lãnh đạo. Cho dù là một cái thôn nhỏ bên trong những cái kia căn bản bất nhập lưu thôn trưởng, bản thân gặp cũng phải ngưỡng mộ núi cao, túi đầu không lưng, mặc dù ở bên trong tâm căn bản liền không muốn điếu nhân ra. Hai người cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh cửa chính một cái bị người đẩy ngã lỗ hổng đi vào, rẽ trái tiến vào tiền viện đi tới giả sơn bên cạnh, sau đó hướng bắc hướng tiên khách cầu đi đến. Trên đường đi đâu đâu cũng có bị phá hư phòng ốc cùng bị nện nát sau ném đến bừa bộn đồ dùng trong nhà. Cơ hồ tất cả gian phòng toàn bộ đều trở thành môn không cửa. Cửa sổ không có cửa sổ phá rỡ phòng. Chậc chậc, những người này ra tay điên rồi, thậm chí liên phá cửa sổ đều cho hủy đi. Trầm Phong nhìn xem ánh mắt bi thương Tiêu An Sơn, biết rõ hắn trong lòng khó chịu, liền phi thường hảo tâm ở trên vết thương gắn một nắm mới. Những cái này còn không phải là ngươi tạo thành. Là ngươi hủy diệt Tiêu gia, ngươi cái này tâm ngoan thủ là tác tặc. Tiêu An Sơn cảm xúc có chút kích động. Khắc kích động, gia chủ nha, phải có đo lường, có lòng dạ mới được, đừng hơi một tí liền xông nhân quyết tâm. Ngươi liền là thua ở này một ít, nếu là có thể sớm chút thu liễm, để ngươi mấy cái kia thẳng dành con đường xem cái kia sao ác độc, ngươi làm sao sẽ rơi xuống việc này điền. Ngươi nghĩ qua hay không, những cái kia bị các ngươi Tiêu gia ép cửa nát nhà tan người là cảm thụ gì? Những cái kia bị ngươi Tiêu gia bước đến cùng đường mạt lộ người là cảm thụ gì? Những cái kia bị ngươi Tiêu gia giống như heo chó tùy ý tàn sát người là cảm thụ gì? Ngẫm lại những cái kia bị ngươi Tiêu gia giết chết hài tử, những cái kia bị các ngươi cướp giật tới nữ tử. Vân 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 vân, ngươi đều nghĩ tới bọn họ cảm thụ sao? Bọn họ giống như ngươi, khóc qua, hô qua, cầu xin tha thứ qua. Nhưng ngươi Tiêu An Sơn lúc ấy là làm sao làm? Buông tha bọn họ sao? Đã cho bọn họ một lần còn sống cơ hội sao? Hiện tại ngươi gặp báo ứng, sau đó liền bắt đầu phàn nàn ta. Mắng ta ác độc. Con mẹ nó ngươi ở chỗ này cho ta trang cái gì tôn tử? Ngươi có tư cách kia chỉ trích ta sao? Nếu như lão thiên thật sự có mắt, chỉ các ngươi Tiêu gia sở tạo nghiệt, liền nên gặp thiên xét đánh tích, đoạn tử tuyệt tôn. Ta cho ngươi biết, cho dù là ta bỏ qua ngươi, nhưng ngươi đời này đều sẽ không khá giả, đừng quên thiên đạo có mắt, cho dù là tránh thoát nhân trừng phạt, lại tránh không khỏi thiên phạt, mất hồn thời gian còn ở đằng sau đây, ngươi đừng làm bản thân cho khí chết rồi, hảo hảo sống sót, chậm rãi hưởng thụ Trầm Phong nguyên bản cũng không có sinh khí, bất quá khi hắn lì hệ. Tê kê từng cái Tiêu gia tội ác thời điểm, hỏa khí cũng tùy theo cọ cọ lên cao. cuối cùng dĩ nhiên chuyển qua thân thể hướng về phía Tiêu An Sơn đại hống. Nguyên bản cảm xúc kích động Tiêu An Sơn cũng bị Trầm Phong đột nhiên bùng nổ nộ khí dọa sợ, hắn không còn nói chuyện, đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn xem Trầm Phong giống như bắn liên thanh oanh tạc, trong lòng không khỏi cũng nổi lên một chút hối hận. Nguyệt Lượng rốt cục tránh thoát bóng tối trói buộc, từ trong mây đen lộ ra nửa cái đầu, đem quang huy rắc vào Tiêu gia tiền viện tòa kia thông hướng thứ nhị tiến sân hoa anh thảo trên cầu. Chỉ thấy trên cầu có hai người đứng đối mặt nhau, một cái ngơ ngác nhìn xem đối phương, một cái ngực chập trùng, lộ ra kích động vô cùng. Nếu không phải từ trang phục phía trên cãi ra đều là nam nhân mà nói, cảnh tượng này liền giống như tinh hà dưới ô thức kiểu tình lữ, cho người không khỏi sinh ra mọi loại lãng mạn suy nghĩ. Bất quá loại này bầu không khí rất nhanh liền bị ngực phập phồng hắc y nam tử đánh vỡ, chỉ thấy hắn đột nhiên quay người hướng về phía bắc đi đến, trong miệng không sạch sẽ mang lấy lời thô tục, mẹ nó, thực sự là tức chết ta rồi, còn mẹ hắn ngốc đứng đấy làm gì? Đi a. Chương 96, Tiêu Trạch tầm bảo. Thằng đến nghe được Trầm Phong ở phía trước gầm rú, như cũ đứng ở nơi đó Tiêu An Sơn cái này mới có thể hồi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua đi ở trước mặt Trầm Phong, thật sâu thở dài một hơi, sau đó một mặt xa suốt tinh thần đi theo. Xuyên qua tiên khách cầu tiến vào thứ nhị tiến viện tử, hai người giống náo loạn không ngỡ nẻo tình lữ, một trước một sau đi tới. Nhị tiến viện ngoại trừ đường hành lang hai bên đồ vật khách phòng bên ngoài, trọng yếu nhất liền phải kể tới đồ vật hai bên hai cái kho lương. Lúc này, Trầm Phong không khỏi nhớ tới ban ngày Triệu trưởng quỹ sở giảng thuật quốc khố khốn cảnh. Không quá minh bạch vì cái gì liền Tiêu ra dạng này nông thôn tài chủ đều có thể nắm giữ nhiều như vậy lương thực, mà đế quốc quốc khố lại trống rỗng, dĩ nhiên bức đến hoàng đế hạ chỉ cần nhờ bán quan để duy trì chiến tranh biên giới. Cái này khiến hắn cảm giác có điểm giống Minh Triều những năm cuối bộ dáng, quốc gia tiềm tàng cùng dân, tùy tiện là một cái nhân vật gia cảnh có thể là giàu. Có thể địch quốc, cuối cùng làm toàn bộ đế quốc cho chơi phế đi. Lão Mục, ngươi nhà này bao nhiêu lương thực, không cần hướng đế quốc giao nạp sao? Giống như Ngộng Nguyệt quốc rất thiếu lương. Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ân, tựa như là thiếu, không đúng, ngươi quản ta gọi cái gì? Ta lặp lại lần nữa, ta họ Tiêu tên An Sơn, không cần cứ lão mục lão mục. Tiêu An Sơn lại nói một nửa, liền có củ kết khởi Trầm Phong xưng hô, bất mãn kháng nghị nói. Tốt, ta nhớ kỹ rồi lão mục. Tất nhiên như vậy thiếu cấp lương, cái kia đế quốc vì cái gì không hướng các ngươi trưng thu đây? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Ngươi? Hừ. Đế quốc thiếu cấp lương cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta những lương thực này đều là từ bản thân tá điển nơi đó mua lại, cũng không phải hắn hoàng điển. Tiêu An Sơn đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Trầm Phong, một bộ ngươi cái này dế nhúi thậm chí ngay cả này cũng không biết bộ dáng. Vậy liền không có cưỡng ép trưng thu sao? Cưỡng ép trưng thu? Ai dám làm như vậy? Điền sản nhiều nhất chính là những cái kia hướng trung đại thần, cho dù hoàng đế muốn trưng thu, hắn dám không? Chỉ cần dám mạo hiểm ra ý nghĩ này, cái kia hắn hoàng vị liền sẽ không trường cửu. Tục ngữ nói tốt, gia tộc muốn bại, tổng gia yêu ma quỷ quái. Gia tộc như thế, đế quốc cũng thế, nhìn đến Mộng Nguyệt quốc tự thân vấn đề thật đúng là không nhỏ. Trầm Phong bị Tiêu An Sơn theo lý thường đương nhiên ngự khí cùng loại kia liên quan ta cái giấm mà tâm lý triệt để đánh bại. Hắn quan sát đồ vật hai bên kho lương, không khỏi âm thầm cảm khái. Người cái kia ngân khố đến cùng giấu ở cái gì phương? Tất nhiên toàn bộ đế quốc đều là dạng này, vậy liền không phải Trầm Phong có khả năng bận tâm sự tình. Đừng nói hắn còn chưa làm thượng quan, cho dù là làm tới thì phải làm thế nào đây, huống chi chính như Tiêu An Sơn nói như vậy, liên quan ta cái giám mà. Phía trước là đến. Trầm Phong đi theo Tiêu An Sơn đằng sau, một đường dò xét lần này đến cướp sạch sau viện tử, suy nghĩ sau đó xử lý như thế nào. Chưa phát giác ở giữa liền đi tới tam vào cửa phía sau dãy nhà sau chỗ. Bên này là các nữ quyến ở phương, từ bên này đi phía trái đi qua, tìm tới cái thứ tư phòng. Tiêu An Sơn dùng tay chỉ phía tây một cái tiểu tiện môn nói ra. Thật đúng là ra ngoài ý định. Trầm Phong không khỏi cảm khái Tiêu An Sơn khôn khéo, mặc cho ai cũng không nghĩ ra ngân khố lại là từ nữ quyến phòng bên trong đi vào. Tiến vào cái thứ tư gian phòng sau đó, bên trong đen thủi lùi. Người đưa tay ở cửa phòng phía sau trên tường sờ một chút, nơi đó có một khoảng trắng, bên trong có chén đèn dầu cùng dao đánh lửa. Tiêu An Sơn tay chân bị trói buộc, cho nên đành phải nhường Trầm Phong tới làm. Trầm Phong theo lời vừa sờ. Quả nhiên tìm tới một chiếc giống như chén trà lớn nhỏ ngọn đèn cùng nhất tiểu mai dao đánh lửa, nhìn đến đều là Tiêu An Sơn trước kia tự mình để ở chỗ này dự bị. Theo lấy tung tóe hỏa hoa, bị nhen lửa nhỏ ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ phòng. Chỉ thấy bên trong trưng bày một chương to lớn gỗ lim rủ xuống ống nhị cái hoa thức cất bức giường, treo mái hiên nhà cùng trừng mắt phương toàn bộ đều điêu khắc lấy nhân vật, cửa trước rào chắn cùng chung quanh tấm tre phía trên cũng đồng dạng có hoa thảo cuốn diệp hình dáng trang sức điêu khắc, toàn bộ giường thể tràn đầy cổ phát trang nhã. Yêu mỹ tế nị linh khí. bất quá lúc này cửa ra vào một cây cột nhà không biết bị người nào làm gãy, hơn nữa toàn bộ giường chiếu cũng lộ ra dị thường tạp nham, hiển nhiên đồng dạng không có tránh cho bị cướp sạch vận mệnh. Có đèn dầu chiếu sáng, Tiêu An Sơn đi thẳng tới giường phía tây tường phía trước, sau đó duỗi tay chỉ đối mặt Trầm Phong nói ra, làm khối này gạch xốc lên, bên trong có vòng tròn, đem nó kéo làm cho. Thật là đủ phiền toái. Trầm Phong niết miệng, liền buông xuống ngọn đèn theo Tiêu An Sơn phân phó làm. Khi hắn làm vòng tròn nhấc lên sau đó, liền nhìn nguyên bản chỉnh tề sau vách tường có một khối phương dĩ nhiên chậm rãi lồi ra đi ra, sau đó liền lộ ra một cái chật hẹp cửa nhỏ. Mang theo ngọn đèn đi vào đi, đúng rồi giữ cửa từ bên trong chen vào, đề phòng vạn nhất. Tiêu An Sơn lại mở miệng nói ra. Đợi Trầm Phong làm xong sau đó, liền đi theo Tiêu An Sơn sau lưng, dọc theo một đầu hơi có độ dốc đường mòn chậm chạp. Đi qua hai lần rẽ ngoặt sau đó, Tiêu An Sơn ở một cái sắt trước cửa mặt ngừng lại. Trông thấy trong môn mặt chữ sao. Ngươi theo ta nói theo liền có thể. Được rồi, bắt đầu đi, chấn, cách, đổi, khảm. Tiêu An Sơn lúc này một mặt nghiêm túc nói ra. Theo lấy Trầm Phong đem sau cùng chữ khảm đè xuống sau đó, cửa sắt chậm rãi mở ra. Ta nói ngươi đầu óc đần, ngươi còn không chịu phục, nhà ai mật mã khóa trực tiếp nằm định vị Đông Nam Tây Bắc liền xong sự tình. Đây là lửa gạt ai đây? Cho dù là đăng ký cái ngang dọc tài khoản còn ít nhất phải cái chữ cái số cộng chữ cái gì đây? Giống ngươi như thế trực tiếp Đông Nam Tây Bắc nao tàn mật mã cũng liền chỉ có giống như ngươi loại này đầu bị cửa kẹp người tài năng nghĩ ra, còn cái gì chấn, cách, đổi, khảm đây. Trang đến mức bản thân cùng có nhiều văn hóa tựa như. Trầm Phong gặp môn mở ra, không khỏi liếc miệng, chế nhạo nổi lên Tiêu An Sơn thiết định cái này nao tàn mật mã. Là ngươi bản thân không kiến thức thôi, ta không biết rõ ngươi nói cái gì chữ cái số cộng chữ, cánh cửa này thế nhưng là ta bỏ ra trọng kim từ đế đô mời tới cao cấp thợ thủ công tạo thành. Trên đời có thể mở ra cũng không có mấy cái. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong như thế dèm pha bản thân, đương nhiên không phục, trực tiếp mở miệng giải thích. Tốt tốt, đều không muốn cùng như ngươi loại này quy nhân nói chuyện, ta thực sự lo lắng ngươi sẽ làm trí thông minh của ta cũng xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Làm chính sự tình, làm chính sự tình. Trầm Phong gặp hắn phản bác liền lập tức phất tay nói ra. Ngươi! Hừ! Tiêu An Sơn nhìn xem Trầm Phong cái kia một bộ không nhịn được bộ dáng, không khỏi một trận biệt khuất. Cảm thấy toàn bộ tâm linh đều nhận lấy to lớn tổn thương. Bất quá nó thật có điểm kiêng kỵ Trầm Phong tấm kia hẳn là bị trực tiếp xé rách phá miệng, từ hắn trong miệng đi ra cơ hồ không có lời hữu ích. Cho nên, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Trầm Phong một cái, liền không còn nói cái gì. Cửa vào sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy chính là từ 5-6 khối thạch đầu chất đống giả sơn, mỗi khối thạch đầu đại khái đều có cái sọt lớn như vậy. Bất quá Trầm Phong đối những cái này không có hứng thú, hắn nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện nở rộ vàng bạc châu báu dương hồng cùng vàng bạc ngọc khí vật trang trí, liền mở miệng hỏi. Còn chưa đến sao? Bạc đây. Lần này ngươi nên thừa nhận ngươi là chưa thấy qua việc đời thổ miết đi. Tiêu An Sơn giống như lập tức bắt được Trầm Phong nhược điểm, ha ha cười nói ra. Làm sao? Ngươi còn muốn ra vẻ mà sao? Trầm Phong cảnh giác hỏi. Dế nhủi, bạc chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Ngươi vẫn còn ở tìm cái gì bạc? Trầm Phong lần nữa nhìn quanh bốn phía. Như cũ không có phát hiện thứ gì, không khỏi có chút phiền, ngươi làm cái gì? Ở đâu? Nơi này không phải đều là sao? Tiêu An Sơn một mặt đắc ý lấy tay vô vô giả sơn nói ra. Cái gì? Đây không phải thạch đầu. Lần này đến phiên Trầm Phong giật mình, hắn thật không nghĩ đến Tiêu An Sơn dĩ nhiên dùng bạc tích tụ ra giả sơn, tịnh lại còn ở phía trên soát lên cùng thạch đầu màu sắc giống nhau tiến hành ngụy trang. Hắn vội vàng đưa tay ở phía trên sờ sờ gõ gõ nguyên một đám nghiệm chứng thật giả. Thế mà thật đúng là bạc. Khá lắm, ngươi làm sao thỏi bạc làm lớn như vậy vóc. Nhìn đến ngươi đầu vóc Trầm Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu An Sơn trực tiếp cắt đứt. Ta đầu vóc so với ngươi đầu vóc dễ dùng, đừng nói nữa, tiểu thổ miết, ngươi gặp cái nào gia tộc sẽ đem bạc giải rác để đó mà không đúc thành bạc núi. Cho dù tiểu thâu tìm tới nơi này, đối mặt nặng như vậy đồ vật, hắn cũng chỉ có thể là không công mà lui, rõ chưa? Dế nhúi. Tiêu An Sơn nhìn xem Trầm Phong có chút sững sờ bộ dáng. Trực tiếp cười nhạo nói. Chậc chậc, nguyên lai ngươi một chút kia thông minh kính mà toàn bộ đều dùng ở phía trên này, bất quá vẫn đích xác là tốt chủ ý. Nghe Tiêu An Sơn giải thích sau đó, Trầm Phong không thể không thừa nhận đối phương biện pháp xác thực phi thường tốt. Cứ như vậy, trộm vặt móc túi thật đúng là lấy nó không có biện pháp, dù sao không có khả năng tại làm kẽ gian thời điểm còn đánh xe ngựa mang theo khổ lực một khối đi lên khiêng, khiêng động gánh không nổi chỉ nói, vẹn vẹn phía trên cái kia nhỏ hẹp môn cũng gây khó dễ à. Chương 97, Tiêu Trạch Tầm Bảo, 2. Trầm Phong nghe Tiêu An Sơn giải thích sau đó, liền cảm thấy đối phương biện pháp phi thường hữu hiệu, đừng nói một chút tiểu thâu không cách nào tiến vào như thế ẩn nút phương, cho dù tiến vào, cũng đồng dạng không cách nào giải quyết mang đi vấn đề, vì bạc, tất cả mọi người đều là vắt hết óc, không từ thủ đoạn A. Trần Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái một cái. Tốt, ngươi muốn ngân khố ta mang cho ngươi đến, ngươi bản thân làm sao lấy đi liền không liên quan ta sự tình. Tiêu An Sơn đứng ở một bên, một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Ta liền không phải họ ngươi không có phân chia công cụ. Ở nơi đó để đó nhanh lấy ra. Có tự nhiên là có, bất quá lại không ở nơi này, ngươi nguyện ý, trực tiếp đi ta chỗ ở đi lấy. Mặt khác, chỉ ngươi một người, ngươi cho rằng có thể rời động nhiều như vậy bạn. Nơi này tổng cộng thế nhưng là có 5 vạn lượng đây. Tiêu An Sơn vẫn như cũ một bộ bàng quan bộ dáng, chậm ung dung nói ra. 5 vạn lượng. Theo hiện đại phép tính, cái kia chẳng phải là hơn 3.000 cân. Trầm Phong đương nhiên biết rõ Tiêu An Sơn chỗ ở vị trí, minh bạch từ nơi này ra ngoài lấy đồ vật lại trở về khẳng định cần không ít thời gian. Hắn suy tư một hồi sau đó, đột nhiên một mặt kiên định đối Tiêu An Sơn nói ra, trước đợi chút nữa, có chút mắc tiểu, trước đi tiểu lại nói. Nguyên bản chờ lấy nhìn Trầm Phong chuyện Tiếu Lâm Tiêu An Sơn không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên toát ra một câu như vậy không chút liên hệ nào, hơi kém một hơi làm bản thân cho nín chết. Mà lại nhìn lấy Trầm Phong trực tiếp động thủ cởi quần áo dự định đi tiểu động tắc càng là trực tiếp trợn trắng mắt, vô sỉ hạ lưu vô lại. Cái này có cái gì? Ngươi đã lớn như vậy không có vung qua phát liệu. Lại nói ta đây đi tiểu đây, ngươi còn không xoay người tránh một chút. Có cái gì tốt nhìn? Nhìn ngươi lão kia không tu bộ dáng. Trầm Phong cũng không chút nào yếu thế phản bác. Hừ. Tiêu An Sơn thật đúng là sợ điếm ô ánh mắt của mình, hắn hung hăng hừ một tiếng trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Khác nhìn lên A. Trầm Phong gặp đối phương quay người sau đó, thuận miệng nói một câu, sau đó lập tức dừng lại trong tay động tác, tiện tay cơ lấy bạc trên núi to lớn khối bạc trực tiếp ném vào Hôn Nguyên Châu. Ngươi có thể hay không hơi đi xa một chút mà. Ngươi cách được cái này sao gần ta đều phát niệu không ra. Thật là, một năm lớn tuổi rồi còn không có cái nhãn lực mà. Hừ, chỉ ngươi sự tình nhiều. Tiêu An Sơn nổi nóng đi thẳng về phía trước, sau đó ở cửa ra vào chỗ ngừng lại. Gặp Tiêu An Sơn thở phì phò đi tới cửa ra vào, Trầm Phong ngoài miệng vừa trách móc, trong tay lại căn bản không ngừng, bá 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 làm từng khối bạc vứt đi Hôn Nguyên Châu. Cũng không lâu lắm, nguyên bản đống đặt ở Trầm Phong trước mặt có chừng một tấn nhiều bạc núi đều bị hắn rời sạch sành sanh, bất quá Hôn Nguyên Châu bên trong cũng bị chất đống cực kỳ chặt chẽ, rốt cuộc bỏ không được bất luận cái gì đồ vật. Cũng chính là Trầm Phong dạng này tu luyện cường giả mới có thể nắm giữ nhanh như vậy tốc độ, nếu đổi thành người bình thường. Khoan nói như thế ngắn thời gian bên trong căn bản mang không hết, hắn động tác nhẹ nhàng nhường người bên cạnh đều không có phát giác chính là một cái cực lớn nan đề. Gắn xong bạc, Trầm Phong đi thẳng tới cửa ra vào, thừa dịp Tiêu An Sơn còn ở cái kia bên một mình sinh khí mà không có chú ý tới bản thân, liền đem hắn đẩy lên ngoài cửa, đi đi, tranh thủ thời gian cầm công cụ, lại dày vò khốn khổ trời đều đã sáng. Bởi vì Tiêu An Sơn toàn bộ thân thể đều bị Trầm Phong dùng miếng vải đen bọc lấy. Cho nên căn bản không phương diện làm một chút quay người quay đầu loại hình động tác, lại nói hắn cũng căn bản nghĩ không ra Trầm Phong dĩ nhiên có thể một người dọn đi bạc núi, cho nên cũng liền căn bản không có chú ý. Ta liền nói ngươi không có khả năng kia, còn một mực cùng ta thổi ngươi bao nhiêu lợi hại, nhớ kỹ giữ cửa cho ta đóng kỹ, khắc thật chiêu tặc tiến đến Tiêu An Sơn bị Trầm Phong đẩy một bên đi ra ngoài, một bên nói móc Trầm Phong. Đi, chỉ ngươi lợi hại vẫn không được sao. Thật là, làm sao dài dòng như vậy? Trầm Phong cũng phản kích nói. Ra nữ quyến chỗ ở, hai người lần nữa xuôi theo đường hành lang hướng bắc qua dãy nhà sau, sau đó lại xuyên qua một đạo cửa thủy hoa, phía trước cách đó không xa chính là Tiêu gia nghị sự dùng trạch sơn đường. Lúc này trạch sơn đường sớm đã không có gì vãng hùng vĩ cùng trang nghiêm, đâu đâu cũng có bị ném vứt bỏ bừa bộn đồ dùng trong nhà cùng đầy ngói vỡ số viên, ngay cả trạch sơn đường cái này cổ phác đại khí bảng hiệu cũng bị người dùng thạch đầu đập nát, rơi tràn đầy mảnh vỡ. Trong đó có một cái sừng vẫn như cũ treo ở phía trên theo lấy gió đêm mà lung lay sắp đổ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trạch sơn đường, đi tới phía sau Tiêu An Sơn chỗ ở phương. Chúng ta tất nhiên đều đi đến nơi này, nếu không trước nhìn xem ngươi nói mặt khác hai nơi ngân khố tốt, miễn lấy được thời điểm còn phải chạy qua bên này. Trầm Phong đột nhiên nói ra. Ngươi đừng quá lòng tham, liền bên kia cái kia đoán chừng ngươi đến hừng đông đều mang không hết đây, nhìn bao nhiêu có cái gì dùng. Trước nhìn xem chứ. Nói thật ta thật đúng là chưa thấy qua nhiều như vậy bạn, thật không nghĩ đến các ngươi giàu nhân ra bên trong dĩ nhiên giấu nhiều như vậy, chật chật, nói thật, hôm nay ta thật đúng là tăng kiến thức. Trầm Phong phi thường khó được đối Tiêu An Sơn vỗ một lần mông ngựa. Ừ, cho nên nói ngươi dế nhũi một chút đều không thua thiệt, tất nhiên nghị trường kiến thức, vậy lao phu liền để ngươi mở mắt một chút, khắc cả ngày không biết trời cao dậy. Tiêu An Sơn từ khi trở thành Trầm Phong tù binh đến nay, tuy nói trên nhục thể không có nhận chút nào tra tấn, nhưng Trầm Phong tấm kia ác độc phá miệng cả ngày nhường bản thân ở trên tinh thần thống khổ. Cho nên đột nhiên nhìn thấy Trầm Phong dĩ nhiên thừa nhận bản thân không kiến thức, không khỏi bắt đầu vui vẻ, dù sao sớm muộn đều là muốn cho hắn, trước giờ nhìn xem cũng không có gì ghê gớm. Nơi này cự ly tàng thư lâu gần nhất, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem. Tiêu An Sơn suy nghĩ một cái, thống khoái nói ra. Không có một hai Tiêu Trạch ở như ẩn như hiện dưới ánh trăng lộ ra dị thường an tĩnh, ngoại trừ gió thổi lá rụng tiếng xào xạc bên ngoài, cơ hồ không có tí xíu động tĩnh. Tiêu An Sơn mang theo Trầm Phong đi hướng nam, không đi bao xa, liền trông thấy một tòa không lớn hai tầng gạch đá tiểu lâu đen tủi lùi đứng sừng sững ở đó, ngoại trừ có chút cổ phác bên ngoài cũng không nhìn ra cái gì đặc sắc. Các ngươi Tiêu gia còn có tàng thư lâu, đều ẩn giấu sách gì? Sẽ không toàn bộ đều là Xuân Cung đồ đi. Trầm Phong chế nhạo nói. Cái này tàng thư lâu cũng là Tiêu gia tổ tiên vì bồi dưỡng Tiêu gia đệ tử xây lên, bất quá Tiêu gia người giống như căn bản không thích hợp đọc sách, hai đời người bên trong dĩ nhiên chưa từng đi ra một cái tú tài. Thời gian lâu dài, Tiêu An Sơn đối Trầm Phong miệng cũng sinh ra nhất định sức miễn dịch, cho nên hắn căn bản không quan tâm Trầm Phong lời nói có bao nhiêu khó khăn nghe, chỉ coi hắn là ở ca ngợi bản thân mà thôi. Đó là, các ngươi Tiêu gia toàn bộ đều chui vào tiền con mắt bên trong, cái kia có tâm tư đọc sách. Tiêu An Sơn nuốt ve cửa hiên hạ cột gỗ, như có điều suy nghĩ nói ra, đúng vậy à, tổ tiên nguyên bản còn trông cậy vào Tiêu gia đệ tử có thể lấy được công danh đến phù hộ gia tộc đây, kết quả ta phụ thân xem như con trai độc nhất, thời niên thiếu căn bản vô tâm đọc sách, về sau mới miễn cưỡng chống lên cái nhà này, đến huynh đệ của ta ba người, cũng đều đồng dạng chán ghét tiên sinh quản thúc, ở bức bách phía dưới ta mới cùng nhị đệ hai người học tập kinh doanh, tam đệ thì si tâm võ học, một lòng nghĩ trở thành tu luyện cường giả. Có thể trở thành tu luyện cường giả nào dễ dàng như vậy? Hoặc là cần những cái kia tu luyện môn phái chỉ điểm, hoặc là tự thân muốn có hơn người thiên tư, cho nên cho đến bây giờ, đừng nói Phi Tuyết Trấn, cho dù toàn bộ gặp trong lòng TH. Anh tu luyện cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai? Tiêu gia rơi xuống việc này điển, nói những cái này lại có gì hữu dụng đâu. Chính là, vậy ngươi lấy được hai cái kia linh thạch có phải hay không cũng nên để cho ta kiến thức một chút. Nói thật. Trầm Phong kỳ thật một mực đều ở nhớ kỹ hai cái kia linh thạch, bất quá trước kia không có cơ hội, hiện tại gặp Tiêu An Sơn nói đến đây, liền mở miệng hỏi. Cái kia linh thạch là ta Tiêu gia hoa phí hết rất lớn khí lực mới từ dịch phủ lấy được, vốn là dự định cho ta tiểu nhi tử tìm đường ra, hiện tại nhìn đến cũng là không dùng được. Đã ngươi muốn vậy liền cho ngươi, cũng nên ta cho Tiêu gia tích một chút âm đức. Bất quá ngươi muốn minh bạch, nếu như không có bảo hộ bảo vật thực lực, cho dù chiếm được cũng chỉ là cho người khác làm áo cưới mà thôi. Thậm chí còn có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của mình. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong hỏi linh thạch, biết rõ bản thân không cách nào từ chối, liền mở miệng nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, bất quá nếu là ta đồ vật, ai dám đưa chảo, vậy liền trực tiếp chặt. Ngàn vạn khác khinh thường, ngươi có nghĩ tới hay không dịch phủ làm sao sẽ có loại này đồ vật. Khẳng định cũng ẩn tàng một chút ngoại nhân không biết sự tình. Tuy nói linh thạch là ta Tiêu ra từ hắn bên kia gạt tới, nhưng trong này liền không có bọn họ dịch phủ vu oan giá hỏa âm như sao. Kỳ thật chuyện này ta một mực cũng cho rằng là ta thành công, nhưng về sau ta càng suy nghĩ càng là lạ, trong này khẳng định còn có cái gì ta Tiêu gia không biết sự tình. Cho nên ngươi cũng đừng đem nó xem như cái gì hiếm thấy chân bảo, cẩn thận tuyệt đối đừng cùng ta Tiêu gia một dạng chúng những cái kia trốn ở chỗ tối gian kế. Tiêu An Sơn nói ra bản thân đã từng sinh ra nghi hoặc. Chương 98, Tiêu An Sơn bấy dập. Nhân đều có nhiều mặt tính, nếu như vẹn vẹn từ hiện tại khuyên bảo Trầm Phong phương diện này tới nói. Tiêu An Sơn chí ít không tính là lanh huyết. Nhưng nếu đem Tiêu gia người làm phôi sự tình từng cái liệt kê đi ra, cái kia vẹn vẹn dùng lanh huyết cái từ này đều không đủ để hình dung bọn họ sở tác sở vi. Tốt, ta nhờ ơn của ngươi. Luận sự, Trầm Phong lúc này cũng đích xác minh bạch Tiêu An Sơn nhắc nhở bản thân hoàn toàn xuất phát từ hảo ý. Ha ha, không có gì đội ơn, thuận miệng nói mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng đã chậm trễ thời gian rất lâu. Tiêu An Sơn vô vị lắc lắc đầu nói ra. Hai người mười bậc mà lên, đi tới nhất lâu trước cửa sau đó, phát hiện cổ phác khắc hoa cửa gỗ trực tiếp bị người đập ngã một cái, Tiêu An Sơn hơi hơi run lên một cái, liền trực tiếp từ lỗ hổng tiến vào. Bên trong đại sảnh chỉ là một vòng tường vây xây lên giá sách, trung gian thì để đó một cái bàn dài cùng ghế dựa. Bất quá lúc này bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, không những ghế dựa bị người đập cái nát nhừ, ngay cả tấm kia không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế luyện nặng nề bàn dài cũng bị người xốc cái út sấp. Bất quá Tiêu An Sơn tỉnh không để ý những cái này, mà là trực tiếp hướng góc đông nam nhất không lớn thang lầu đi đến. Trầm Phong cùng ở phía sau, chỉ thấy đối phương đi đến dưới bậc thang thời điểm liền đứng ở chỗ nào bất động, mà là trở lại nhìn xem bản thân. Thế nào? Tới rồi sao? Trầm Phong hỏi. Ân, bất quá ta với không tới.
Ở đâu?
Ta tới.
Thang lầu khía cạnh cái thứ hai hạ bậc thang mặt, nơi nào có khối đầu gỗ, ngươi đem nó theo xuống dưới.
Tiêu An Sơn nói xong, phi thường ẩn nấp hướng một bên rời hai bước, sau đó một mặt người vật vô hại nhìn xem Trầm Phong.
Trầm Phong theo lời mà đi, rất nhanh liền tìm được phương, hắn duỗi tay lần mò, quả nhiên có khối to cỡ miệng chén nhỏ bé đột xuất đầu gỗ.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu An Sơn, mở miệng nói ra, liền là khối này sao?
Đúng rồi, bên trong chỉ có cùng một chỗ lồi đi ra, ngươi đem hắn theo xuống dưới là được rồi.
Trầm Phong nghe xong, liền trực tiếp nhấn xuống dưới, lập tức liền nghe bang một tiếng, Trầm Phong dưới chân đứng yên phương đột nhiên sụp đổ đi vào.
Hắn một cái đứng không vững, cũng đi theo hướng phía dưới rơi xuống.
Tiêu An Sơn, ngươi hại ta.
Trầm Phong điên loạn giống lên một tiếng, liền ba một tiếng truy lạc tại mặt.
Ngươi làm ngươi người nhà báo thủ, ta cũng bị vì ta người nhà báo thủ, không tồn tại người nào hại của người nào thuyết pháp.
Húng chi ta đối với ngươi cũng đã rất khá, chí ít ngươi rơi đi xuống thời điểm, ta không có mở đáy giếng ngục truy, nếu không ngươi đã sớm không có khí lực cùng ta nói chuyện.
Tiêu An Sơn cũng không có làm bản thân thành công chế trụ Trầm Phong mà cao hứng.
Lao thất phu, ta tự hỏi đối với ngươi không tệ, có thể không nghĩ đến các ngươi Tiêu gia ác độc hoàn toàn hòa tan ở huyết mạch, thời thời khắc khắc không quên hại kẻ khác.
Đúng vậy, kỳ thật có đôi khi ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không phi tuyết chấn người, hoặc có lẽ là có phải hay không trên cái thế giới này người, rất nhiều rất dễ hiểu đạo lý không biết, nói chuyện phía trên mặc dù ác độc, nhưng quay đầu cẩn thận ngẫm lại giống như nói lại phi thường chính xác.
Ngươi hiện tại mới bao nhiêu a?
Dĩ nhiên giống như yêu nghiệt một dạng.
Nhưng nếu có bất luận cái gì tiêu tan hiểm khích lúc trước biện pháp, ta đều không nguyện ý cùng loại người như ngươi là địch.
Nhưng ta biết rõ vậy căn bản không hiện thực, hiện tại đã ngươi rơi vào trong tay ta, vậy liền chỉ có thể trách ngươi mạng của mình không tốt, tốt, do ta cái này Tiêu gia gia chủ tự mình tiễn ngươi lên đường, ngươi cũng nên thỏa mãn.
Tiêu An Sơn cũng không tức giận, hắn
N thận từng ly từng tí đi tới thang lầu bên cạnh, lục lọi cái thứ ba bậc thang đằng sau một khối đột xuất có gỗ, nhẹ nhàng ấn xuống dưới.
Thang lầu bắt đầu chi chi nha nha vang lên, sau đó lại liền bắt đầu chậm rãi khép lại.
Ngươi thật sự cho rằng ngươi dạng này liền có thể vây được ta sao?
Ta cho ngươi một lần cơ hội, làm điện thoại quan đi, nếu không ta cam đoan để ngươi Tiêu gia đoạn tử tuyệt tôn.
Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng quát.
Ha ha, chờ ngươi đi ra nói sau đi, tiểu tử, ngươi muốn minh bạch thắng làm vua thua làm giặc đạo lý, ngươi hiện tại là tù binh của ta để ngươi sống ngươi liền sống, để ngươi liền phải chết.
Tiêu An Sơn khinh thường nói ra.
Được rồi, coi như ta thua, muốn như thế nào mới có thể buông tha ta.
Trầm Phong ngay sau đó nói ra.
Ha ha, đây là ta những ngày này đối ngươi nói nhiều nhất mà nói đi.
Làm sao hiện tại trái lại trở thành ngươi nói với ta?
Ha ha, thực sự là thiên đại cười nhạo, chẳng lẽ ngươi không minh bạch trảm thảo trừ căn, nuôi hổ gây họa đạo lý sao?
Ngươi quá ngây thơ, quá buồn cười. Tiêu An Sơn thật không nghĩ đến Trầm Phong trương này có thể tươi sống tức chết người thối miệng dĩ nhiên có thể nói ra cầu xin tha thứ.
Không khỏi tâm tình mở rộng, trực tiếp đem cọc gỗ ấn một cái kẹt tại nơi đó, sau đó cúi người hướng về phía đáy giếng Trầm Phong cười ha ha.
Ta làm sao hấu chỉ?
Gặp bản thân gặp nạn chẳng lẽ đều không thể cầu xin tha thứ sao?
Ngươi đầu góc nước vào đi.
Trầm Phong một bên lặng lẽ đem một linh nhi từ phía sau lưng rút ra, một bên không phục phản bác.
Nha!
Nhìn đến ngươi chính là không sợ a, còn dám cùng ta mạnh miệng có phải hay không?
Ta đập chết ngươi, ta để ngươi mạnh miệng, ai dám như thế cùng ta Tiêu An Sơn nói chuyện?
Nhìn ta đập không chết ngươi.
Tiêu An Sơn bị Trầm Phong cho mắng giận, dứt khoát nhường cọc gỗ kẹt lại, sau đó cơ lấy bên cạnh thư tịch cùng cái ghế mảnh vỡ hướng trong giếng ném đi.
Những vật này mặc dù lực sát thương không phải rất mạnh, nhưng lại phi thường hữu hiệu, đáy giếng phương không lớn, cho nên cho dù Trầm Phong làm sao trốn tránh, đều vẫn là hung hăng chịu hai lần.
Ngừng, ta nhận thua, khắc lở.
Ta cho ngươi xin lỗi.
Trầm Phong một bên tránh né, một bên la ầm lên.
Nghe được xin lỗi, Tiêu An Sơn liền ngừng lại, dù sao trên người còn bị Trầm Phong bọc lấy, động tác hơi to lớn cũng rất không thoải mái. Hắn thò người ra nhìn xem đáy giếng Trầm Phong, nhanh, cho ta xin lỗi.
Tốt, ngươi chờ một lát một cái, lập tức đến.
Trầm Phong tiếng nói xuống dốc, liền chỉ nghe được siêu một tiếng, hai cùng cành nhanh chóng từ đáy giếng chạy đi ra. Lập tức đem giỏ thân thể Tiêu An Sơn quấn lấy cực kỳ chặt chẽ.
Hạ đi ngươi.
Trầm Phong gặp bản thân kế hoạch thành công, liền hung hăng kéo một cái cành đem Tiêu An Sơn từ phía trên tún xuống tới.
A.
Ba.
Giang giác.
Ôi, đau chết mất.
Ở Tiêu An Sơn rớt xuống thời điểm, Trầm Phong tranh thủ thời gian kề sát ở trên tường, sợ đối phương nện vào bản thân.
Kết quả bởi vì chảnh chứ khí lực quá mạnh, lập tức té gãy Tiêu An Sơn mấy chiếc xương sườn, to lớn đau đớn nhường hắn kêu thảm thiết không thôi.
Im miệng đi ngươi. Trầm Phong hung hăng rút hắn một cái tát hai, cảm thấy vẫn chưa hết giận, lại giơ chân lên hung hăng đạp mấy cước. Đúng vào lúc này, phía trên lại truyền tới chi chi nha nha tiếng vang, không tốt, cái này lao đồ vật đoán chừng rất xuống thời điểm đụng phải cơ quan. Trầm Phong xem xét đại sự không tốt, liền lập tức đem cảnh từ Tiêu An Sơn trên người rút ra, sau đó vèo một cái lẻn đến phía trên quấn quanh ở thang lầu hàng rào phía trên mình thì nắm lấy Mộc Linh Nhi lập tức chạy đến phía trên. Sau đó dụng lực đẩy cái thang, hy vọng có thể ngăn cản nó dừng lại, có thể thử hai lần phát hiện căn bản không được, đành phải dùng một chân dùng sức đạp cái thang, lần nữa làm cảnh đưa đến đáy giếng quấn ở Tiêu An Sơn trên người, dùng sức đi lên lôi kéo. Ngay ở thật vất vả đem hắn lôi kéo đi lên, bị Trầm Phong một phát bắt được sau đó, Trầm Phong đem chân thu hồi, định dùng bên trong kéo. Mạnh Tiêu An Sơn một thành, kết quả Tiêu An Sơn nhân đi ra, còn không có kịp đi ra hai chân lại bị cơ quan gắt gao kẹt tại nơi đó. Đau đớn kịch liệt nhường Tiêu An Sơn lập tức hôn mê. Mục Linh Nhi, vội vàng rút. Đi làm cơ quan chống ra. Trầm Phong vội vàng phân phó nói. Mục Linh Nhi nghe xong, trực tiếp dùng bản thân thân thể liều mạng thôi động cơ quan, chờ thời hải hơi có chút buông lỏng thời điểm, lập tức cuốn lấy Tiêu An Sơn hai chân, trong miệng giống to một câu, đi ngươi. Liền đem Tiêu An Sơn triệt để túm ra. Lâm vào hôn mê Tiêu An Sơn thẳng tắp nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mà Trầm Phong thì mệt ngồi ở dựa vào tường phương hô hô chỉ thở. Người của Tiêu gia không có một cái đồ tốt, hơi kém làm lao tử hại chết ở chỗ này, hô hô, nếu không phải cái này thật có ngươi ở, bất tử cũng phải lột ra. Trầm Phong nhìn xem Mục Linh Nhi nói ra. Cái này không không có sự tình nha, có ta bảo hộ ngươi ngươi liền yên tâm đi. Mục Linh Nhi phi thường thở mạnh nói ra. Nghỉ trong chốc lát, Trầm Phong liền đứng lên, đi tới Tiêu An Sơn bên người, lại hung hăng đạp hai cước, đau đớn kịch liệt nhường Tiêu An Sơn lại tỉnh táo lại. Chỉ ngươi cái lao đổ vật còn muốn hại ta. Trầm Phong nhìn xem hắn liền tức lên, giơ chân lên lại muốn đá đi lên. Có gan ngươi hãy giết ta đi, nếu không ngươi cái gì cũng đừng muốn lấy được. Nha, ngươi còn uy hiếp ta là đi. Trầm Phong nghe xong liền giận, ngươi một tù binh không phải rất tốt nghe lời hãm hại ta ngươi còn lý luận. Thế là liền lại là một trận quyền đấm cước đá, thẳng đến cảm thấy mệt mỏi mới tính nghỉ tay. Hắn có phải hay không chết? Bên cạnh Mục Linh Nhi nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích Tiêu An Sơn, mở miệng hỏi. Hắn sớm đáng chết, a. Sẽ không thật chết à, bạc còn không có tìm tới đây, khế thủ tục còn chờ lấy lao đổ vật ký tên sang tên đây. Trầm Phong nhấc chân lại nhẹ nhàng ở Tiêu An Sơn trên người đá hai lần, phát hiện đối phương dĩ nhiên không nhúc nhích, không khỏi sinh ra một chút hối hận. Chương 99, Tiêu An Sơn ra quyến. Nhìn đến có đôi khi thật đúng là không thể nguyền rủa nhân, đi ra thời điểm ta còn cố ý làm con hàng này bọc thành sắc ướp, dự định ác tâm hắn đây, kết quả lần này trở thành chân chính sắc ướp. Gặp Tiêu An Sơn cùng tử thi một dạng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Trầm Phong không khỏi âm thầm nghĩ nói. Hiện tại làm sao bây giờ? A, hắn giống như không chết hay. Vừa mới động một lần. Một mực nhìn xem hắc sắc sắc gớp Mộc Linh Nhi đầu tiên phát hiện tình huống. Thực sự. Ta nhìn xem. Trầm Phong nghe xong vội vàng ngồi xuống thân thể lấy tay ấn một cái Tiêu An Sơn bị thương phần eo. A. Dây dứt đau đớn nhường Tiêu An Sơn lại lập tức tỉnh lại. Đừng nói cái này lao đổ vật mệnh thật đúng là quá lớn, hành hạ như thế cũng chưa chết, nếu không nhân ra đều nói xong mạng người không giải tai họa 1000 năm đây. Này cũng là ở bản vệ. Nghe được Tiêu An Sơn như giết heo kêu thảm phía sau, Trầm Phong vui vẻ. Lao đổ vật, tiếp tục lên tìm đường chết ta. Ngươi không phải muốn hãm hại tiểu gia sao? Tiểu gia chờ đón chiêu chút đấy. Có bản sự ngươi đứng dậy a. Mới vừa đem trái tim phóng tới trong bụng, Trầm Phong liền mở miệng mắng lên. Bất quá Tiêu An Sơn thương thế tương đối nặng, ngoại trừ nằm phía trên lẩm bẩm rên rỉ bên ngoài, căn bản không có biện pháp lên ứng chiến. Còn tìm ngân khố sao? Mục Linh Nhi hỏi. Tìm ông, lao cái gì cũng thành như vậy, đi chỗ nào đi tìm? Trầm Phong nhìn một chút cũng đã quan bế kín kẽ thang lầu bất đắc dĩ nói ra. Đi thôi, hôm nay chỉ có thể trước như vậy, dù sao phóng tới nơi này cũng chạy không được. Thời gian dài cái này lão tạp mao không chừng thật nhịn không quá đi. Trầm Phong suy tư một cái. Liền quyết định trước rời đi nơi này, dù sao chứa ở Hỗn Nguyên Châu bên trong 5 vạn lượng bạc đầy đủ giải quyết khẩn cấp. Sau này sự tình chỉ có thể chờ đợi Tiêu An Sơn tốt một chút mà sau đó lại nói. Nguyên bản còn nghĩ có thể mau chóng tiếp nhận Tiêu ra cửa hàng gì đây, hiện tại nhìn đến còn phải về sau kéo, cái này lao tạp mau thật có thể tìm cho ta sự tình. Đúng rồi, hiện tại hắn xương sườn nhất định là gây mất, còn không thể động đến hắn, còn phải làm phiền ngươi cho hắn quấn thành tống tử, sau đó ta đem hắn khiêng trở về. Nhìn xem Tiêu An Sơn bộ dáng, Trầm Phong thật đúng là lo lắng bản thân nhất chuyện, làm gãy mất xương sườn quấn tới hắn trái tim vị trí trực tiếp nhường hắn phi thăng, đành phải đối Mộc Linh Nhi nói ra. Này một ít chuyện nhỏ đối Mộc Linh Nhi tới nói tự nhiên không có gì vấn đề, hai cây cành trực tiếp quăng đi ra từ Tiêu An Sơn góp chân từng vòng quấn đến trên cổ, ngay ở nó còn muốn tiếp tục quấn đi xuống thời điểm, lại bị Trầm Phong cắt đứt.
Ai ai, ngừng, khắc quấn, cái khác ta cái này không có chơi chết hắn, lại bị ngươi cho xiết chết.
Tay chân vụt về.
Đến, bên này không được, lại quấn một chút, đúng đúng, liền là bên kia ở Trầm Phong dưới sự chỉ đạo, rốt cục đem Tiêu An Sơn từ hắc sắc xác gớp chuyển biến thành một cái cỏ gỗ.
Đứng lên đi ngươi.
Đi.
Trầm Phong gặp cuốn lấy hiệu quả không tệ, liền trực tiếp nắm lên cuốn ở trên người cảnh, vèo một cái làm Tiêu An Sơn gánh tại trên vai, nhanh chóng rời đi Tiêu Trạch. Về đến nhà, Trầm Phong trực tiếp đem Tiêu An Sơn đặt ở gian phòng, sau đó nhường Hỏa Lang Dòng binh đoàn làm Tiêu gia người sống sót cũng đều đuổi vào gian phòng này. Thẳng đến hiện tại, Trầm Phong mới tính chân chính gặp được Tiêu gia mấy vị nữ quyến, Tiêu An Sơn đại phòng La Khởi Vân, nhị phòng Tiểu Tuyết Vi, đại nữ nhi Tiêu Phượng Hà, tiểu nữ nhi Tiêu Khả Tâm, mặt khác còn có hai cái nha hoàn. Nhưng Trầm Phong cảm thấy kỳ quái chính là, Tiêu gia người sống sót bên trong dĩ nhiên không có một cái nam nhân, về phần là Tiêu gia nam nhân chạy nhanh hay là chết nhanh, vẫn là Hỏa Lang Dòng binh đoàn cố ý, vậy liền không biết. Bất quá Trầm Phong căn bản là không quan tâm những cái này, có thể thay hắn tìm đến người nhà tránh khỏi ở bên ngoài bị tội cũng không tệ rồi, đâu còn quản ngươi nam nhân nữ nhân.
Ta biết rõ, ngươi là Tiêu Phượng Hà đúng hay không?
Trầm Phong lập tức liền nhận ra dáng người huyền chuyển Tiêu Phượng Hà, không có biện pháp. Cái này nữ nhân phong lưu sử ở Phi Tuyết Trấn thật có thể nói là nổi tiếng, không ai không biết, thật sự là quá nổi danh.
Ngươi đem ta phụ thân thế nào?
Hắn làm sao thụ thương nặng như vậy?
Tiêu Phượng Hà vẫn đủ quan tâm phụ thân, căn bản không cổ Trầm Phong đang nói cái gì, phát hiện phụ thân nằm ở trên giường sau đó, liền lập tức nào tới.
Đúng rồi, cùng mọi người tuyên bố một kiện sự tình a, Tiêu An Sơn tổn thương là chính hắn làm, cùng ta không có gì quan hệ, thật muốn kéo quan hệ, đó cũng là ta cứu hắn. Vừa mới cũng đã cho người đi tìm làng chung, nhường các ngươi tới một là bảo hộ các ngươi, hai đây liền là tới hầu hạ hắn, hắn đoạn thời gian bên trong đoán chừng là hạ không được.
Còn có, các ngươi hiện tại là tù binh của ta, liền là tù nhân, cho nên ta để ngươi nằm sấp ngươi cũng đừng quỳ, ta để ngươi hướng đông, ngươi cũng đừng hướng tây, dạng này sự hợp tác của chúng ta liền sẽ và hài hòa vui sướng một chút.
Đừng có lại bày cái gì đại tiểu thư giá đỡ cùng tính tình, mặc dù ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Nhưng gây phiền ta như thường có thể tiễn ngươi quý thiên.
Trầm Phong phi thường nghiêm.
Túc cảnh cáo những người này, hắn cũng không muốn cả ngày còn phải xem tù binh sắc mặt.
Đúng rồi, lại cho các ngươi bàn giao một cái, hai cái này ở giữa phòng là các ngươi lợi phương, ngoại trừ hai cái này ở giữa phòng bên ngoài, tốt nhất khắp nơi đi loạn, nếu không gây nên hiểu lầm bị không cẩn thận vạch phá gương mặt cắt mất đầu gì cũng không phải là quá tốt rồi.
Chính quay người dự định muốn rời đi Trầm Phong đột nhiên dừng lại dặn dò, Phúc Bá. Ngươi chờ chút nhường bọn họ lại chuyển hai cái giường tới, đúng rồi cầm chút chăn bông che phủ gì, tuy nói là tù binh, nhưng ta cũng không thể ngược đãi không phải sao.
Lang Trung tới được thời điểm ngươi tìm người tới cùng Hỏa Lang đoàn huynh đệ cùng một chỗ nhìn chằm chằm một chút, đừng để Lang Trung nhận ra là Tiêu An Sơn, nhường các nàng những cái này ra thuộc người nhà đều trước né tránh em ở.
Tê cái.
Các nàng bản thân tự tìm cái chết không quan hệ, khác liên lụy ai ra.
Thằng đến Trầm Phong làm có thể nghĩ tới sự tình đều sau khi phân phó xong. Liền quay người ra phòng, đi tới chất đống binh khí cùng bạc phòng bên cạnh, đem Hỗn Nguyên Châu bên trong tất cả bạc toàn bộ đều móc ra sau đó, mới xem như thở dài một hơi.
Chậc chậc, thực sự là không ít, làm quan khả năng liền nhờ vào ngươi.
Trầm Phong vỗ trước mắt bạc núi khai tâm nói ra.
Ngày thứ hai, Trầm Phong lên hơi chậm một chút, sau khi ăn cơm xong, hắn tới trước Tiêu An Sơn nơi đó hỏi một cái tình huống, biết được tối hôm qua Lang Trung suốt đêm tới cho mở dược, tịnh dặn dò một chút chú ý hạng mục, tiếp xuống liền chỉ có tĩnh dưỡng.
Bên này tất nhiên không có sự tình, Trầm Phong liền lần nữa đi tới An lão gia tử cửa ra vào, kết quả phát hiện cửa phòng như cũ khóa lại.
Phúc Bá, hai ngày này An lão gia tử đều không trở về sao?
Trầm Phong kinh ngạc hỏi.
Không có, liền ngày đó học sinh nháo trò sau đó, liền lại không có trở lại qua.
Điểm ấy mà sự tình về phần còn bận hơn thời gian dài như vậy.
Trầm Phong một mình lẩm bẩm, Phúc Bá, gần nhất chúng ta sự tình thật nhiều, ngươi nhìn ngươi cũng không có rút một tay. Không được ta đi triệu trưởng quỹ nơi đó nhường hắn lại tìm chút người thích hợp tới giúp ngươi.
Đúng vậy à, hiện tại liền chúng ta mấy người này, căn bản là bận bịu không đến, các cô nương tạm thời lại đi không ra, nếu có thích hợp, mang trở về mấy cái cũng được.
Trầm Phúc gần đây bận việc hỏng, nhưng không có biện pháp, mình là quản gia, có thể thủ hạ lại không thể dùng nhân, lớn nhỏ sự tình đều cần bản thân đi làm, nhân có mệt hay không trước không nói, sự tình thiết lập đến cũng sẽ ở trong lúc vô hình chậm trễ rất nhiều thời gian. Cho nên gặp Trầm Phong dự định cho mình tìm chút giúp đỡ, cũng liền đồng ý.
Mét thành phố ngõ hẻm, nhân thị đường nhỏ hưng long giữa các hàng sảnh.
Vậy sao ngươi dẫn đi, 3 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ.
Trầm Phong thỏi bạc chủ bị đầy đủ sự tình nói cho Triệu trưởng quỹ, bất quá nó thật đúng là không biết nhiều như vậy bạc làm như thế nào làm đi qua. Không cần như vậy phiền phức, trực tiếp ở trên trấn đổi thành ngân phiếu là được rồi. Triệu trưởng quỹ hiển nhiên thường xuyên làm những chuyện này, cho nên rất không thèm để ý nói ra, bất quá nó lại tiếp lấy hỏi, cái này sự tình ngươi cùng An lão gia tử nói không có à?
Không có, hai ngày này hắn đều ở biết học viện không có trở về, ta buổi sáng còn đi xem, còn không có trở về, cho nên ta nói trước tới thương lượng với ngươi đây.
Việc này còn phải nắm chặt, không được đợi lát nữa ta liền đi biết học viện tìm An lão gia tử, hắn bên kia không có vấn đề, ta ngày mai sẽ đi. Tranh thủ năm trước có thể chạy về. Dù sao cuối năm còn có tốt nhiều sự tình đây.
Đúng rồi, ta bên kia còn cần nhân thủ à, liền mấy người kia hiện tại cũng bận bịu không đến, có hay không tương đối trung thành đáng tin có thể chân chạy làm gia đình ngươi còn phải tìm cho ta một chút.
Nâng lên tốt nhiều chuyện thời điểm, Trầm Phong nhớ tới Trầm Phúc bên kia cũng bận bịu không đến, liền mở miệng hỏi.
Này cũng là việc nhỏ, ta nơi này không thích hợp có thể đi bên cạnh những cái kia trong cửa hàng nhìn xem, luôn có thích hợp.
Bất quá cái này cần ngươi hoặc Trầm Phúc tự mình đến chọn. Nếu không mua trở về không có mắt duyên, nhìn xem liền phiền, cái kia chẳng phải là cho mình tìm bực bội nha.
Được, nhân ta buổi chiều đến chọn, hiện tại chúng ta liền trực tiếp đi biết học viện tìm An lão gia tử, nhìn hắn đến cùng ở bận bịu thứ gì.
Bên này sự tình thương lượng xong, Trầm Phong liền cùng Triệu trưởng quỹ cùng một chỗ vội vàng hướng biết học viện tiến đến.
Chương 100, Trầm Phong chửi đồng.
Từ Hưng Long được đi ra, Thái Dương cũng đã thăng được rất cao, bất quá lại làm cho giống một mai trứng to lớn vàng, mặc dù treo ở trên trời. Lại cho người cảm giác không thấy một chút ánh mặt trời ấm áp.
Có gió, mặc dù không lớn, nhưng lại dọc theo áo phong siêu siêu hướng thân thể chui, như cái nghịch ngợm tinh linh.
Trầm Phong cảm thấy có chút lạnh, liền bọc lấy cổ áo. Sau đó cùng Triệu trưởng quỹ cùng một chỗ đứng ở nơi đó chờ đợi xe ngựa đi ra.
Rất nhanh, theo lấy chi chi nhà nhà thanh âm từ hậu viện truyền đến, Triệu trưởng quỹ chuyên môn tọa giá đứng tại hai người trước mặt.
Đi, lên đi thôi.
Triệu trưởng quỹ chào hỏi một tiếng.
Hôm nay đánh xe người không phải lần đó Triệu Tiểu Nhãn, kỳ thật thẳng đến trước đó vài ngày Trầm Phong mới biết được Triệu Tiểu Nhãn bản danh gọi Triệu Tiểu Nham, kết quả bởi vì con mắt nhỏ bé, liền bị mọi người nói đùa xưng là Triệu Tiểu Nhãn.
Tiểu Nham hôm nay đi ra, nhìn xem phía trước dáng người lùn to lớn đánh xe nhân Trầm Phong hỏi.
Hắn a, đoán chừng lại chạy chỗ đó lêu lổng mà đi, ai, một chút đều không nhường người bất lo.
Hắn kỳ thật thật thông minh tài giỏi, các ngươi hiện tại liền là quản quá nghiêm. Còn coi hắn là tiểu hài tử một dạng chiếu cố, cho nên hắn mới phản cảm.
Có thể thử xem cho thêm hắn một chút cơ hội cùng không gian, nhường hắn ra ngoài làm chút sự tình, chậm rãi liền sẽ tốt.
Trầm Phong thuận miệng đề nghị.
Tốt, lão đệ đề nghị ta sẽ cân nhắc.
Triệu huynh cảm thấy lần này đi gặp Long Thành có bao nhiêu nắm chắc.
Trầm Phong đưa tay ở trước mặt trưng bày phong bế lò than phía trên ấm ấm tay, hỏi.
Quan chức nhất định là không có vấn đề, nếu như lại có An lão gia chết tự tay viết thư. Cái kia xuống thời gian liền sẽ đại đại trước giờ.
Ở hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, xe ngựa đi tới biết học viện cửa lớn.
Biết học viện đại môn, là một tòa mặt rộng ba gian cuốn lều thức cứng rắn núi kiến trúc, môn trên trán treo một khối hoành phi, thượng thư biết học viện ba chữ lớn, màu lót đen kim tự, thanh lịch hào phóng, mạnh mẽ có lực bút tích giống như long phi phượng vũ, xem xét liền biết rõ xuất từ danh gia cánh tay.
Nếu là văn nhân tụ tập phương, cái kia câu đối đương nhiên cũng nhất định không thể thiếu. Chỉ thấy hai bên cột nhà bên phân biệt treo.
Học quý kiên nhẫn, không cần thiết bỏ dở nửa chừng.
Mới cần tích lũy, hưu quên nhất quý chi công.
Đi vào đại môn sau đó, vân là một tòa lồi hình viện tử, hai người nghe người gác cổng, mới biết được An lão gia tử bị một đám học sinh vây chặt đang giảng đường biện luận tiêu ra sự tình.
Cái này còn cao đến đâu?
Hai người nghe xong An lão gia tử bị chắn ở nơi đó, liếc nhau liền co cẳng liền hướng giảng đường tiến đến.
Vội vã xuyên qua tiên hiền điện đi tới giảng đường cửa ra vào. Chỉ thấy bên trong đen nghịt vây quanh tốt nhiều học sinh, mọi người lao nhau phát biểu lấy ý kiến của mình, khiến cho toàn bộ trong phòng lộ ra hò hét ầm ĩ.
Ta nói hôm nay bên ngoài như vậy quặng cu é đây, nguyên lai người đều chạy đến nơi đây.
Trầm Phong cửa vào sau đó, căn bản không để ý tới nghe những cái kia học sinh đang giảng cái gì, quá nhiều người, muốn nghe cũng nghe không rõ ràng.
Hắn trực tiếp nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm An lão gia tử.
An lão gia tử ở nơi đó đây, ngươi nhìn.
Trầm Phong dùng tay chỉ ngồi ở tận cùng bên trong nhất, một mặt tiểu tụy an trải qua nghiệp An lão gia tử.
Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó nghe mọi người lao nhao nói nhao nhao, lộ ra rất không kiên nhẫn nhưng lại không tiện phát tác bộ dáng.
Trầm Phong cùng Triệu trưởng quỹ cùng một chỗ dọc theo bên tường hướng An lão gia tử vị trí phương chen tới.
Bởi vì quá nhiều người, cho nên đi chưa được mấy bước Trầm Phong chân liền dẫm ở một vị mặt mũi tràn đầy chập choạng hố học sinh trên chân.
A, người là ai a?
Giết chết ta. Chập choạng hố mặt đau nhảy một cái chân, liền hô lên. Không có ý tứ, không có chú ý dẫm lên ngươi. Trầm Phong vội vàng xin lỗi. Ai ngờ đối phương lại không định lúc này bỏ qua, chỉ thấy hắn chừng một cái mắt tam giác xông Trầm Phong quát, ngươi là ai a ngươi? Chạy thế nào tới nơi này? Nhìn y phục của ngươi liền biết rõ ngươi không phải nơi này học sinh, biết rõ đây là cái gì phương sao liền dám trực tiếp trộn lẫn tiến đến. Không có ý tứ, mới vừa rồi là ta không đúng, ta tìm An tiên sinh có sự tình, phiền phức nhường hạ loại này bệnh tâm thần chỗ nào đều có, cho nên Trầm Phong cũng không dự định chấp nhặt với hắn, như cũ phi thường khách khí nói ra. A, ngươi còn muốn đi vào? Ngươi là An tiên sinh người nào a? Có phải hay không giả mạo An tiên sinh ra thân thích tới nghĩ lừa gạt bạn? Ta theo ngươi nói, ta phiền nhất các ngươi những cái này chữ lớn không biết một người, cả ngày chiếm tiện nghi không có đủ, ăn một lần thua thiệt liền khó chịu, các ngươi chập choạng hố mặt trừng lớn mắt tam giác xông Trầm Phong cằn nhằn đắc nói không xong. Trầm Phong chỗ nào có thời gian để ý đến hắn, liền trực tiếp coi như chó sủa dự định tiếp tục hướng phía trước, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên kéo lại bản thân, ai, chớ đi, ta cùng ngươi nói chuyện đây. Ngươi nhà có bị bệnh không? Lao tử không để ý tới ngươi ngươi còn hăng hái hơn mà không phải sao? Trầm Phong phát hỏa, trực tiếp xoay người lại, lấy tay mở ra tay của đối phương mắng. Ngươi sao có thể mắng chửi người đây? Nơi này là cái gì phương biết sao? Ngươi sao có thể mắng chửi người đây? Ngươi muốn làm gì? Chập choạng hố mặt không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên trực tiếp cùng bản thân trở mặt, liền có chút không biết làm như thế nào ứng đối. Ta không làm gì à, ta liền là muốn nhìn xem ngươi nói chuyện đây, có thể ngươi vì cái gì đem mặt chôn đến cái mông bên trong đây. Ta nói làm sao có thể phun ra phân đến đây, trực tiếp đem mặt đặt ở cái mông bên trong phát xạ ám khí đây. Ngươi khi còn bé có phải hay không bị heo cho hôn qua? Nhìn ngươi cái kia một bộ cắt bay đá chạy quỷ phủ thần công gương mặt thực sự là quá có sáng ý, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không dám chiếu tấm gương? Đoán chừng ngươi mình cũng sợ hãi bị bản thân tướng mạo dọa cho chết đi. Ta đoán chừng ngươi từ nhỏ đã không sợ chó đi. Đoán chừng cậu nhìn thấy ngươi cái này tướng mạo đều sẽ trực tiếp đi vòng. Lo lắng ban đêm thấy ác mộng nhẫn nhị đầy bụng tức giận Trầm Phong lúc này đột nhiên câu tứ chảy ra, tổn hại ngư. Thời câu một cái tiếp một cái hướng bên ngoài bước lên, liền cản đều ngăn không được. Nhìn chung quanh chú ý bên này nhân càng ngày càng nhiều, cùng ở sau lưng Triệu trưởng quỹ nhẹ nhàng kéo một cái Trầm Phong, Trầm Phong quay đầu nhìn xuống, ngay ở mọi người coi là hắn biết liền như vậy mới ngưng thời điểm, không nghĩ đến Trầm Phong lại quay người hướng về phía chập choạng hố mặt tiếp lấy công kích, ta xem ngươi liền là thuộc dưa leo, thiếu đậu. Ngươi nói học viện nhiều như vậy đại văn hào dạy ngươi thi từ ca phú ngươi không học, hết lần này tới lần khác muốn đi học luyện kiếm cũng liền bình thường, có thể ngươi còn lên kiếm không luyện, luyện thấp hèn. Kim kiếm không luyện, luyện dâm tiện. Cho ngươi cái kiếm tiên ngươi không thích đáng, ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không phải là mặt dạy mày dạn kêu khóc muốn làm kiếm nhân. Khôn. Dê cần cứ nghĩ đến ngươi bản thân dáng dấp hắc, liền có thể che đậy kín ngươi là ngu ngốc sự thật. Theo lấy Trầm Phong lần nữa mang lên. Nguyên bản dị thường huyên náo giảng đường bắt đầu dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người toàn bộ đều quay người nhìn về phía nơi này, dù sao như thế ác độc lại khôi hài mắng chửi người phương thức cùng từ ngữ tất cả mọi người không có chưa bao giờ gặp qua. Ha 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 ha, đây là ai a? Quá khôi hài. Mao Hưng Sinh cái miệng thúi kia hôm nay xem như gặp được đối thủ, ha ha ha. Khá lắm, bội phục a. Liên tiếp không mang theo giống nhau. Ngưỡng mộ núi cao a. Mắng chửi người đại sư a. Ha ha. Mao Hưng Sinh mặt đen cũng không lấn át được ngớ ngẩn, ha 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 ha, chết cười ta. Quá độc ác, người này quả thực là quá độc ác, ha ha, chết cười ta. A, cái kia không phải Trầm Phong Trầm công tử sao? Làm sao cùng Mao Hưng Sinh tiểu tử kia mắng lên? Mao Hưng Sinh cái kia phá miệng ngươi còn không biết nha, nhất định là làm Trầm công tử cho gây sốt ruột, ha ha, bất quá Trầm công tử cái này mắng chửi người công lực mảy may không thể so với hắn câu đối trình độ kém a. Ai? Chúng ta muốn hay không nhớ xuống tới à, quá đặc sắc, chúng ta cũng chỉnh lý cái Trầm Phong mắng chửi người trích lời đi ra, ha 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 ha. Trong giảng đường nhân lúc này toàn bộ đều ngừng phía trước biện luận xuống lại tới, nhìn xem Trầm Phong như cũ ở nơi đó cằn nhằn đắc nói liên tục. Mặc dù bên trong đại bộ phận nhân đều không quen biết Trầm Phong, nhưng Trầm Phong dù sao tới qua hai lần, cho nên cũng có nhân nhận ra hắn, liền hì hì ha ha mở lên nói đùa. Ngay cả sau lưng Triệu trưởng quỹ cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Trầm Phong, cho tới nay. Hắn nhìn thấy Trầm Phong đều là một bộ không có chút rung động nào, ôn văn nhị nhã bộ dáng, không nghĩ đến ở chửi đồng phương diện dĩ nhiên cũng có cao như vậy thiên phú và tạo nghệ, thật không minh bạch hắn đến tuột cùng là cái dạng gì yêu nghiệt, liền mắng chửi người đều có thể chỉnh ra nhiều như vậy như thế tinh diệu tuyệt luân câu. A Hưng, bên kia làm sao về sự tình? An lão gia tử dù sao lớn tuổi, cho nên tịnh không có nghe rõ ràng bên kia đang làm cái gì, chỉ là nhìn thấy mọi người mới vừa rồi còn làm cho khí thế ngất trời được học sinh, lúc này dĩ nhiên nguyên một đám toàn bộ đều im miệng hướng một bên khác vây lại. Thế là liền hỏi ngồi ở sau lưng Hưng Bá. Không biết, ta đi qua nhìn xem. Hưng Bá đứng dậy đi đến bên cạnh nhìn một hồi, lại nghe bên cạnh học sinh giảng thuật sau đó, liền hiểu làm sao về sự tình. Hắn quay người trở lại An lão gia tử bên người, túi người nói ra, là Trầm Phong Trầm công tử đến.
Ân,
hắn đến thì thế nào? Nhường nhiều như vậy học sinh toàn bộ đều đi qua nên đón hắn. Hắn lúc nào có lớn như vậy hy vọng? An lão gia tử liên tiếp nghi hoặc nói thầm một câu, sau đó lại từ từ đứng dậy, trước kia kéo đều kéo không đến nhân dĩ nhiên bản thân đến đây, nhất định là có chuyện gì, đi, chúng ta cũng đi qua nên đón. Chương 101, bị chửi choáng váng.
Ân,
hắn đến thì thế nào? Nhường nhiều như vậy học sinh toàn bộ đều đi qua nên đón hắn. Hắn lúc nào có lớn như vậy hy vọng? An lão gia tử một mặt nghi hoặc nói thầm một câu, sau đó lại từ từ đứng dậy, trước kia kéo đều kéo không đến nhân dĩ nhiên bản thân đến đây, nhất định là có chuyện gì, đi, chúng ta cũng đi qua nên đón. Có lẽ là ngồi lâu duyên cớ, An lão gia tử sau khi thức dậy đi rất chậm, một hồi lâu mới đi tới đám người đằng sau, gặp tất cả mọi người chỉ lo vây xem Trầm Phong, cũng liền không có hướng bên trong chen. Bất quá khi hắn nghe được Trầm Phong giống như ở mắng người thời điểm, liền kỳ quái hỏi, Trầm công tử, ngươi đang làm cái gì? An lão gia chết thanh âm vang sau khi thức dậy, Trầm Phong đang bận chửi đồng, không có nghe được, nhưng bên người học sinh nghe được, lúc này mới quay đầu xem xét, kết quả phát hiện An tiên sinh đứng ở bên cạnh mình, liền vội vàng nhường ra phương, tịnh đối người phía trước quát, đều nhường một chút à, An tiên sinh tới, phía trước, ai, nói người đó, mau để cho nhường à, không có nhìn thấy An tiên sinh tới rồi sao? Trước mặt học sinh chính muốn phát cáu, kết quả xem xét thật đúng là lao sư đến, thái độ lập tức đến một cái chuyển biến lớn, ôi, lao sư, ngươi chậm một chút, ngốc nhìn cái gì đâu. Bên trên không biết đỡ lên a, ngu như bò hùng dạng mà. Trước kia nhao nhao hắn học sinh vui lên, ôi, hắn còn nhấc ngang đến. Không phải vừa mới ta hống cái kia một lát. Bất quá mặc kệ như thế nào, đại gia hỏa mà toàn bộ đều cẩn thủ lấy tôn sư trọng đạo quy củ, rất nhanh vì An tiên sinh nhường ra một đầu con đường. An lão gia tử ở mọi người tiếp sức dịu đỡ xuống tới đến Trầm Phong đằng sau, chỉ thấy Trầm Phong như cũ cùng cái kia mắng đây, ngươi bản thân ngẫm lại ngươi vừa mới cái kia cuồng hình dáng, được rồi, khẩu khí so bệnh phù chân cũng lớn. Ta là không phải vừa mới rất khách khí cho ngươi mặt mũi nói xin lỗi. Có thể ngươi đây, căn bản cũng không cần cái mặt này, ta ở cầm ngươi coi người thời điểm, ngươi có thể hay không cũng là bản thân coi là người nhịn. Cho dù ngươi căn bản không phải. Ngươi rút sạch mình cầm cái tấm gương chiếu ngươi cái này kiểu tóc không xứng khuôn mặt không xứng thân hình, thân hỉ. Nhờ không xứng chân hình, xem xét liền là cơ hình bộ dáng, sách, ta thực sự là phục, đến nơi này lâu như vậy ta vẫn luôn không quen khí hậu người, hôm nay xem như phục ngươi. Trầm công tử ngươi làm cái gì đâu? An lão gia tử lần này xem như nghe rõ ràng, hắn thật đúng là không biết Trầm Phong miệng dĩ nhiên như thế ác độc, đoán chừng Phi Tuyết trấn phía trên độc nhất đàn bà đánh đá đều không phải của hắn đối thủ. Nghe vài câu Trầm Phong, hắn khóc cười không được vỗ vỗ Trầm Phong bả vai hỏi. Ta đương nhiên là chửi đồng A. Trầm Phong không có quay đầu, nghe được có người hỏi bản thân liền thuận miệng nói ra, trả lời sau đó cảm thấy không thích hợp, quay đầu xem xét là An lão gia tử, liền lập tức mặt cười tương ứng đạo không có sự tình, chơi đây. Đây không phải nhìn nhiều người ở đây nha không có chen qua, liền cùng vị này tài tử tỉ thí một cái xem ai chửi đồng lợi hại. Nguyên bản ta còn không chịu phục đây. Kết quả cái này không liền bại bởi nhân gia nha, ta dạng này tư văn nhân miệng liền là không được, không sánh bằng vị này đại tài tử. Nói xong Trầm Phong lại quay sang, nhìn xem bị bản thân mắng một mặt ngộng ép Mao Hưng Sinh, vị này đại tài tử, ngươi nhìn chúng ta cái này tỉ thí nữa ngày, ta đều còn không biết tên của ngươi đấy, ta gọi tờ giờ ở. Em Mờ Phong, ngươi gọi tên là gì? Bị chửi ngộng Mao Hưng Sinh gặp Trầm Phong hỏi tên mình, còn không có kịp phản ứng hắn thuận miệng nói hai chữ, dị dạng. Vô luận là học sinh hay là Trầm Phong, hoàn toàn bị hắn câu nói này cho cả choáng váng, Mao Hưng Sinh bị chửi choáng váng. Ý nghĩ này vèo một cái từ mọi người trong đầu chạy đi ra. Vẫn là Trầm Phong phản ứng nhanh, hắn sửng sốt một cái, gặp con hàng này thật bị chửi choáng váng, thật không biết lần này phải cho con hàng này lưu lại bao nhiêu bóng ma tâm lý à. Ở trong lòng vui lên, liền cười đập đập hắn bả vai, có học vấn nhân liền là khiêm tốn, thật khiêm tốn, chỗ nào có gọi cái tên như vậy. Nhìn đến còn không nghĩ nói cho ta biết chứ. Tốt, hôm nay chúng ta trước hết chơi đến nơi này, kỳ thật ta thật đúng là bội phục tài ăn nói của ngươi, về sau có cơ hội chúng ta lại luận bàn một chút. Đúng rồi, tại chỗ các vị tài tử, ai có hứng thú chơi cái này trò chơi mà nói, chúng ta có thể hẹn cái thời gian tỉ thí một cái. Bất quá đến lúc đó các ngươi có thể nhường ta ba chiêu, dù sao các ngươi nguyên một đám đều là học phú ngũ sa đại tài tử nha.
T.E.G. M. Phong cười đùa tí từng sông mọi người nói ra.
Hoặc. Mọi người vừa nghe toàn bộ đều cười khổ không thôi, được rồi, so văn luận võ so đánh cờ thậm chí so qua xem ai đi tiểu xa, nhưng còn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hai nam nhân hẹn thời gian so chửi đồng. Quả thực là quá làm. Con mẹ hắn nhường ngươi ba chiêu, ngươi cũng không nhìn ngươi tấm kia mắng nữa ngày đều không mang theo giống nhau phá miệng, nhường mọi người 30 chiêu đoán chừng đều không ai khả năng thắng. Trầm Phong gặp mọi người nghe được tỉ thí chửi đồng đều không tự chủ được hướng lui về sau hai bước, đều muốn đem bản thân giấu ở kẻ khác đằng sau, liền cố ý dở trò xấu. Ai ai, ngươi nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng đoán chừng thi từ ca phú đều không gì không giỏi đi. Ách đối phương gặp Trầm Phong dĩ nhiên trực tiếp giữ chặt bản thân, liền coi là muốn cùng bản thân đơn đấu, cuống quýt nói ra ta sẽ không chửi đồng, ngươi tìm kẻ khác đi. Ta sẽ không mắng sau đó thất kinh tránh thoát Trầm Phong tay trốn vào đoàn người bên trong. Ngay ở Trầm Phong muốn tiếp tục tìm người thời điểm, An lão gia tử khóc cười không được ngăn cản nói, Trầm công tử, tất cả mọi người thấy được ngươi chửi đồng bản lĩnh, mau nói ngươi tới có chuyện gì đi. Không có sự tình, liền là tới nhìn xem lão gia ngài, cái này không hôm nay thiên nhi được rồi, ta muốn đến tìm ngài chúng ta đi lưu lưu chỗ con gì. Trầm Phong há miệng liền nói năng bậy bạ. Tốt tốt, tất cả mọi người giải tán A, đều qua giờ ngọ, các ngươi cũng không đói. Thực sự là ái học tập. Trầm Phong gặp An lão gia tử đến đây, liền bắt đầu đổi nhân. Vây chặt An lão gia tử cho tới trưa, khuyên như thế nào đều không nghe các học sinh lúc này nghe Trầm Phong lời nói sau, vẫn thật là nguyên một đám đi ra giảng đường, rời đi nơi này. Trong đó tính cách người cởi mở thậm chí còn chuyên môn đi tới Trầm Phong bên cạnh, tại Hạ Ma Nguyên Thiên, phi thường kính nể Trầm công tử khẩu tài, có thời gian cùng uống một chén. Ngài quá khen, cái nào cái gì kia thời điểm khẩu tài a, không tính là, không tính là, tốt, hôm nào họ gặp. Trầm Phong cũng giả vờ giả vịt chào hỏi, một bộ mọi người nhận biết rất nhiều năm bộ dáng. Tại Hạ Tư Mã Hưng Sương, là biết học viện hội trưởng, Trầm công tử quả nhiên không tầm thường. Cáo tử. Ai, quá khen, cáo tử, cáo tử. Tại Hạ Điển Tử Ngang, cáo tử, cáo tử. Tại Hạ Cảnh Văn Chính, đã sớm nghe nói Trầm công tử câu đối công lực chấn động vô cùng, không nghĩ đến phương diện khác cũng không thua kém bao nhiêu. Bội phục, cáo tử. Ai, quá khen. Cáo tử. Lúc này Trầm Phong bản thân đều có chút ngộng, hắn không minh bạch làm sao nhiều người như vậy đều chuyên môn chạy tới cùng bản thân chào hỏi. Mọi người căn bản là không quen được không? Khác chỉ nguyên một đám cùng thất lạc nhiều năm thân huynh đệ tựa như. Không biết là mọi người ở kiêng kỵ Trầm Phong chửi đồng vẫn là Mao Hưng Sinh nhân duyên không tốt, dù sao đợi đám người cơ hồ đều đi hết sạch, hắn còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bất quá ở Trầm Phong nhìn đến, tuyệt đối là gia hỏa này bình thường nhân duyên không tốt, nếu không sớm có nhân đứng ra hỗ trợ. Đến hiện tại không những không ai đi ra hỗ trợ, còn không ai phản ứng đến hắn. Cũng đúng, nó ngó hắn cái miệng túi kia, há miệng liền không có lời hữu ích không nói, còn chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, tựa như, giống như mình là bao nhiêu cái nhân vật. Bất quá nếu không phải miệng thối nhân cuồng, bản thân đoán chừng cũng sẽ không mắng được cái này sao đã nghiền. Trầm Phong âm thầm vui lên, liền quay người đối chính đang cùng Triệu trưởng quỹ nói chuyện An lao ra tử nói ra. Ngươi lớn như vậy số tuổi ngươi cùng đám con nít kia biện cái gì luận a? Lại đem lão gia ngài cho chọc tức lấy. Đi đi đi, chúng ta trước tìm phương đi ăn cơm. Ngươi cái này tiểu tử a, thật không nghĩ đến ngươi còn có thể chửi đồng, nhanh đi làm ta học sinh cho ta xử lý tốt, đừng để chính hắn ở cái kia lại biệt xuất bệnh đến. An lão gia tử cười mắng. Cái này sự tình thật không oán ta, không phải họ ngươi hỏi Triệu trưởng quỹ, đúng không? Triệu Minh, ta ngươi còn không hiểu rõ nha, nhiều nhã nhặn nhiều khiêm tốn một người. Không phải gây sốt ruột, sao có thể làm ra cái kia sự tình. Muốn nói cái này sự tình còn lại ngài đây, ngươi không có sự tình chạy đến cái này cùng bọn hắn biện luận cái gì. Nếu không phải là ta cùng Triệu huynh nghe nói ngươi bị chặn liền vô cùng lo lắng đuổi tới, cái nào có thể có cái này sự tình. Trầm Phong cười đùa tí từng giải thích nói. Ta không quản ngươi có bao nhiêu lý do, hiện tại cút nhanh lên đi qua làm hài tử kia cho biết rõ tình, đừng có lại ra cái gì đại sự tình. An lão gia tử tiếp tục cười mắng. Được. Ta đi còn không được nha. Ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu nhi. Trầm Phong gặp An lão gia tử hoàn toàn chính xác có chút lo lắng, liền cười đi đến Mao Hưng Sinh bên cạnh, ở trên vai hắn hung hăng vỗ hai lần. Ai, ai? Làm gì vậy? Không có nhìn nhân gia đều tán học được sao? Bị đánh tỉnh Mao Hưng Sinh lập tức lấy lại tinh thần mà đến, nhìn xem Trầm Phong cứng họng nói ra, ngươi mắng chửi người, ngươi thô bỉ không chịu nổi, có nhục nhã nhặn. ngươi cái này phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, xem xét đều là đọc đủ thứ thi thư đại tài tử, ai có thể mắng ngươi à?
Ta đó là luyện kịch năm đây.
Ngươi không những nhân dáng dấp có cá tính, hơn nữa còn học vấn lớn, vậy ngươi khẳng định cái gì đều hiểu, cảm thấy ta vừa mới diễn thế nào?
Coi như nhập vai diễn đi.
Cho ta chỉ điểm chỉ điểm.
Trầm Phong một bộ người vật vô hại bộ dáng nói ra.
Hừ, tính ngươi có ánh mắt, kỳ thật ta cũng cảm thấy bản thân dáng dấp rất có cá tính, nếu không nhà của ta cách vách Trương quả phụ mỗi lần gặp một lần đến ta liền cùng ta ném mị nhãn đây.
Ta có thể không có thời gian dạy ngươi, mắng chửi người có nhục nhã nhặn, cũng không phải chúng ta người đọc sách làm sự tình.
Mao Hưng Sinh gặp Trầm Phong khen bản thân dáng rất tốt, nguyên bản nghẹn ở trong lòng nộ khí cũng đi hơn phân nửa, hơn nữa nhân gia còn cùng bản thân giải thích là ở diễn kịch, vậy liền cùng bản thân không có gì quan hệ.
Nghĩ tới đây, liền cất bước hướng giảng đường cửa ra vào đi đến.
Ngay ở hắn sắp phóng ra ngưỡng cửa thời điểm, đột nhiên lại đứng ở nơi đó, quay người đối Trầm Phong nói ra, ta xem ngươi người này coi như có chút ánh mắt, ta hảo.
Tâm khuyên ngươi một câu, đừng có lại tự cam đoạ lạc học những cái kia đào kép tao thủ lộng tư hát hí khúc, ta Mao Hưng Sinh nói đến thế thôi, nghe cũng không nghe, thì nhìn chính ngươi.
Nói xong, đem hai tay đặt ở phía sau, một bộ cao thượng thánh người biểu lộ phóng ra môn. Tựa hồ muốn để Trầm Phong hảo hảo nhìn xem bản thân loại này phong lưu phong khoáng dáng người cùng dạy bảo thế nhân lương khổ dụng tâm.
Phúc!
Ngay ở Trầm Phong bị đối phương nói sững sờ ở nơi nào còn không có kịp phản ứng thời điểm, Triệu trưởng quỹ bên kia trước cười phun ra.
Chương 102, ta lựa chọn.
An lão gia tử, ngươi học sinh hiếu kỳ 3A.
Trầm Phong ngây ngốc nhìn xem Mao Hưng Sinh bóng lưng rời đi thì thào nói ra.
Ký hoa!
An lão gia tử cùng Triệu trưởng quỹ hiển nhiên không minh bạch cái từ ngữ này hàng nghĩa.
Chính là nói vị này tài tử là một cái thế gian hiếm thấy vật chủng hiếm có, khen hắn đây.
Trầm Phong gặp hai người đều hiếu kỳ nhìn xem bản thân, liền thuận miệng nói ra.
Là dạng này sao?
An lão gia tử quay đầu hỏi bên cạnh Triệu trưởng quỹ.
Triệu trưởng quỹ nhìn xem Trầm Phong, suy tư một cái, ý tứ đoán chừng là ý tứ này, bất quá từ hắn vừa mới chửi đồng miệng túi đến xem, khẳng định không phải khen nhân, đúng không Thẩm lão đệ?
Đi đi, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian mang lão gia tử đi ăn cơm.
Đừng đem lão gia tử lại đói bụng lắm, Triệu huynh đối bên này quen thuộc, chúng ta đi chỗ nào?
Trầm Phong đổi chủ đề.
Tốt, vậy liền đi đối diện tiểu lâu A, cách học viện cũng gần một chút, đi ra ngoài liền đến.
Triệu trưởng quỹ nói ra.
Vậy liền làm phiền hai vị, ta còn có sự tình liền không cùng các ngươi đi qua.
Đứng ở một bên Hưng Bá gặp bọn họ ra ngoài, liền mở miệng nói ra.
Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi, ta vừa vặn còn muốn cùng Trầm công tử tâm sự Tiêu gia sự tình đây.
An lão gia tử phất tay nói ra.
Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói.
Trầm Phong thống khoái đáp ứng nói.
Kỳ thật chuyện này vẫn là do ngươi đưa tới, ngươi đem Tiêu gia tội trạng từng cái liệt kê đi ra tịnh công bố cho mọi người, mới đưa tới các học sinh công phẫn, tuy nói ngươi đại thù được báo, trực tiếp đem Tiêu gia làm cho cửa nát nhà tan, bọn họ cũng xem như chiếm được quả báo trừng phạt, có thể loại này lấy bạo chế bạo giải quyết vấn đề phương thức thực sự liền đối sao.
Hiện tại các học sinh nhao nhao thảo luận loại này chuyện đúng sai, đồng thời ở biện luận đến tột cùng nên như thế nào cân nhắc và xử lý.
Nghe An lão gia chết lời nói sau, Trầm Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này hai ngày liền ra đều không về chính là vì thảo luận cái này.
Đúng rồi a.
Bởi vì ngươi báo thù thủ đoạn đưa đến Tiêu gia cửa nát nhà tan, lớn như vậy sự tình, xem như người đọc sách đương nhiên phải tham dự trong đó.
An lão gia tử theo lý thường đương nhiên nói ra.
Trầm Phong nhìn một chút tóc bạc trắng An trải qua nghiệp, nhếch miệng, khinh miệt cười nói ra, thực sự là rảnh đến không có sự tình làm.
A, ngươi cái thối tiểu tử làm sao nói đây?
An lão gia tử gặp Trầm Phong miệt thị bản thân, tự nhiên không vui, dừng lại bước chân xông Trầm Phong quát.
Không phải ta nói ngươi, chuyện này từ trên đầu ta là người bị hại, đến cuối cùng ta vẫn là hảo tâm vì dân trừ hại, các ngươi ngược lại tốt, không giúp đỡ không nói, còn rảnh đến không có sự tình đi bình luận ta đúng sai.
Vô luận nói thế nào là ngươi làm Tiêu gia làm cửa nát nhà tan a?
Ngươi nhìn, các ngươi từ bắt đầu đều bắt đầu sai rồi, các ngươi làm sao lại không có ngẫm lại, nếu không phải ta, sẽ có bao nhiêu hải tử bị giết hại, sẽ có bao nhiêu nữ tử bị bắt cóc, sẽ có bao nhiêu nhân gia sẽ bị Tiêu gia bước đến cửa nát nhà tan đột từ đầu đường.
Cái này mọi người đương nhiên biết rõ, cho nên mới có thể thảo luận lấy bạo chế bạo vẫn là theo lệ trừng phạt nha, tỉ như ngươi nắm giữ chứng cứ sau đó, liền có thể đi báo quan, có thể làm cái gì muốn lựa chọn lấy bạo chế bạo đây.
Nếu như lời này hỏi cá nhân ta mà nói, ta sẽ nói cho ngươi, cho dù làm lại một vạn lần, ta còn sẽ lựa chọn nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng, đừng hỏi lý do gì, không có, không có bất kỳ lý do gì.
Nhưng nếu là nói bách tính gặp được loại này sự tình nên làm sao lựa chọn hoặc không phải bình luận ra một hai đúng ai sai, vậy cái này cái vấn đề khả năng liền rất lớn, bởi vì có thời điểm rất khó nói là ai đúng ai sai. Ở các ngươi dự định biện luận vấn đề này trước đó, ta cảm thấy đầu tiên muốn biết rõ ràng, ở các ngươi bản thân trong lòng lấy bạo chế bạo cái từ này đối mọi người tới nói là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu, nếu bách tính tự thân lấy bạo chế bạo chính là nghĩa xấu, cái kia quan phủ chóc nã quy án chém về sau đầu thị chúng có tính không lấy bạo chế bạo. Còn có một chút, liền là bách tính gặp được vấn đề sau đó, nên như thế nào giải quyết hữu hiệu con đường có cái gì. Ở trong đó lại đã bao hàm hai vấn đề, cái kia chính là hiệu quả cùng chi phí. Hai điểm này không giải quyết được mà nói cái gì đều là tán dóc. Đứng ở một bên Triệu trưởng quỹ cảm thấy Trầm Phong hôm nay hoàn toàn cải biến bản thân đối với hắn nhận biết, không những câu đối không sai, chửi đồng lợi hại, nói về những vật này đến dĩ nhiên cũng đạo lý rõ ràng, mặc dù căn bản không minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì. Thế là liền kinh dị hỏi, lão gia tử, ngươi nghe hiểu không có? Ngươi có hay không phát hiện Trầm công tử còn có làm quan tiềm chất? An lão gia tử chính cau mày suy nghĩ Trầm Phong nói vấn đề, gặp Triệu trưởng quỹ hỏi bản thân, liền mở miệng nói ra, ngươi như thế nhất nói xong giống thật đúng là có một chút, bất quá ta cũng đích sắc không sao cả minh bạch. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới nằm ở học viện chết đối diện một nhà tử lâu, cửa ra vào hành phi trên viết Triệu gia tử lâu. Đi vào sau đó, nhường tiểu nhị tìm một an tĩnh gian phòng ngồi xuống, nghỉ ngơi mấy cái thức nhắm sau đó, Trầm Phong cho hai người rót đầy rượu, An lão gia tử mới cười nói ra, ngươi nói tiếp, ta thật đúng là nghĩ nghe một chút quan điểm của ngươi. Ta liền là thuận miệng nói bậy, chúng ta trước tiên nói chính sự tình, Triệu huynh bên kia thời gian eo hẹp. Trầm Phong cảm thấy bản thân nói bừa bộn, liền từ chối. Không có sự tình, gấp đi nữa hôm nay cũng đi không được, ngươi nói trước đi xong, ta cũng muốn nghe một chút. Triệu trưởng quỹ cười ồn ào. Trầm Phong gặp hai người đều cười híp mắt nhìn xem bản thân, liền cắn răng một cái, các ngươi nguyện ý nghe, ta liền nói một chút, bất quá trước đó nói rõ, đều là nói lung tung, nói đúng và sai, ta đều không phải chịu trách nhiệm. Được, không cần ngươi chịu trách nhiệm, nói đi. An lão gia tử cười nói ra, nếu không ta cho mọi người lấy một thí dụ, dạng này sẽ càng minh bạch một chút. Trầm Phong hơi suy nghĩ một cái, liền mở miệng nói ra, sở dĩ nói đến hiệu quả cùng chi phí. Thí dụ như nói Trương gia heo mẹ từ hàng xóm cửa nhà đi ngang qua, bị cường thế hàng xóm cắt ngang chân. Trương gia liền nhường hàng xóm bồi thường tiền, nhưng hàng xóm lại ủy vào cường thế căn bản không muốn để ý tới, tấm kia ra nên làm thế nào? Nếu theo quan điểm của các ngươi liền là báo quan, đúng không? Tốt, vậy liền cáo à, thời gian chi phí cần trước xếp hàng 3 tháng, dù sao quan phủ bản án rất nhiều, ngươi phải chờ lấy. 3 tháng sau đó, thật may mắn, phi thường thuận lợi xếp hàng Trương gia bản án. Nếu là heo vấn đề, vậy liền điều tra à, hàng xóm hỏi một lần, sau đó lại tìm song phương người trong cuộc, heo tự nhiên cũng không thể buông tha, mang đi. Đi nha môn tìm bác sĩ thú y làm cặn kẽ tàn tật kiểm tra. Cái này cỡ nào lâu? Lấy quan phủ phá án tốc độ, 1 tháng đoán chừng đều không giải quyết được đi. Ta nói vẫn là tốt, nếu là trung gian xuất hiện một tia ngoài ý muốn, giống nha môn nghỉ ngơi, heo không phối hợp, song phương hối lộ chờ những vấn đề này, cái kia thời gian liền lần nữa kéo dài. Trải qua đủ loại thiên tân vạn khổ sau đó, không những nhân mệt muốn chết rồi, heo cũng ngã bệnh, tốt, bản án rốt cục định. Phán Trương gia hàng xóm có tội, tiền phạt 1 lượng bạc, nhưng liền tất cả đều vui vẻ sao? Cái này có thể chưa chắc. Trương gia nếu rất sung sướng trực tiếp bồi thường được, nhưng nếu đối phương nói được à, ta nhận thua, chịu đền, nhưng ta hiện tại không có tiền, chờ xem, ta sang năm có tiền lại cho. Trương gia có thể lợi sao? Vấn đề có thể giải quyết sao? Vậy làm sao bây giờ đây? Đây là tốt, nếu hàng xóm thế đại có quan hệ, đi hối lộ, phán quyết cuối cùng là Trương gia heo mẹ có phản, nhân loại tư tưởng, cho nên nó là cố ý chạy đến hàng xóm cửa nhà gây hấn bới lông tìm vết, Trương gia bản thân chịu giáo hóa không nghiêm trách nhiệm, xử phạt 1 lượng bạc, heo mẹ giam cầm 1 năm, vậy làm sao bây giờ? Đây cũng là cáo quan sau hiệu quả, mặc dù có chút cực đoan, nhưng đại khái liền là ý tứ kia đúng không? Muốn giải quyết vấn đề này, liền cần hoàn thiện luật pháp cùng phi thường kiện toàn chấp pháp thể hệ. Vô luận là ở luật pháp cùng chấp pháp giả trước mặt làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận công chính đối đãi. Các ngươi thử nghĩ một cái, Mộng Nguyệt Quốc nếu là đầy đủ những cái này, cái kia Tiêu gia có thể có cơ hội làm nhiều như vậy táng tận thiên lương phôi sự tình sao? Cho nên, no bụng đọc sách thánh hiền học sinh, xem như giường cột nước nhà, tương lai quan phụ mẫu, hẳn là suy nghĩ cùng biện luận chính là như thế nào kiện toàn đế quốc luật pháp hòa thanh khiết chấp pháp hệ thống. Cho dù không đạt được mỗi người đều có thể theo lệ xử lý sự tình. Cái kia phải nghĩ biện pháp giáo hóa thế nhân, cho người có kính sợ cùng lòng tín ngưỡng, này một ít thế nhưng là phi thường trọng yếu, phải biết, lòng người mãnh liệt tự hổ, một khi nội tâm không có kính sợ cùng tín ngưỡng, vậy liền không có trói buộc, làm việc cũng không có ranh giới cuối cùng. Lão gia tử, làm người chúng ta có thể không để ý tới muốn, nhưng nhất định phải có tín ngưỡng, dạng này mới có thể biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đây mới là giáo hóa thế nhân hướng thiện phương hướng. Mà không phải giống hiện tại dạng này chỉ vào người của ta nói, ngươi sai rồi, ngươi không nên. Các ngươi sớm làm gì đi. Tiêu gia giết chết hải tử là được rồi. Tiêu gia cướp giật nữ tử là được rồi. Tiêu gia ở hướng kẻ yếu giơ đồ đao lên tùy ý giết hại thời điểm các ngươi ở đâu. Quan phủ ở đâu. Luật pháp lại đang chỗ đó đây. Trầm Phong miệng rộng mở ra sau đó, liền lại không ngừng qua, cằn nhằn đắc đối hai người bày tỏ quan điểm của mình. An lão gia tử cùng Triệu trưởng quỹ dĩ nhiên cũng nghe được say sưa ngon lành. Chương 103, thật có chiến loạn. Trầm Phong dài dòng nửa ngày, thẳng đến một hơi đem bản thân muốn biểu đạt nội dung toàn bộ nói xong sau đó, mới cảm thấy bản thân thực sự là đói bụng, cũng mặc kệ như cũ ngồi ở chỗ nào trầm mặc hai người, bản thân cầm đũa lên bắt đầu ăn. Không nghĩ đến ngươi lại có lớn như thế mới. Qua rất lâu, An lão gia tử mới một mặt cảm khái nói một câu. Ngươi nào? Ta có đại tài đều bị ngươi nhìn ra. Ha ha, ta còn tưởng rằng bản thân ẩn núp rất sâu đây. Trầm Phong nghe xong vui vẻ, có vẻ như bản thân cùng đại tài còn dính không lên bên vậy đi. Có hay không hứng thú đến học viện dạy học? An lão gia tử lại truy vấn. Không hứng thú, ăn cơm, đồ ăn toàn bộ đều lạnh. Khai cái gì nói đùa, ta đi cấp nhân gia giảng cái gì đi. Đoán chừng đi chửi đồng còn không sai biệt lắm, dạy học. Bên trong ngay cả một mỹ nữ đều không có, chỗ nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. Trầm Phong trực tiếp từ chối nói. Ta vẫn là không quá minh bạch, lấy ngươi tài hoa vì cái gì không tuyển chọn làm con đây. Lão gia tử như cũ đuổi theo không thả. Triệu trưởng quỹ đang muốn cầm đũa lên, nghe được An lão gia tử nói như vậy sau, cả cười cười. Làm sao hay không? Đây không phải tới tìm ngươi sao? Cùng ta có quan hệ gì? Lão gia tử không minh bạch hắn ý tứ, liền nhìn xem hắn hỏi. Chúng ta đến tìm ngươi, chính là vì làm quan sự tình. Sự tình là dạng này, Triệu trưởng quỹ liền đem chuyện đi qua toàn bộ đều cùng An lão gia tử nói một lần. An lão gia tử lúc này mới minh bạch hai người tới tìm mục đích của mình, đi qua một đoạn trầm tư sau đó, hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng, các ngươi ý nghĩ là đúng, bất quá lấy tiểu tử này tài hoa, vì cái gì không quên một cái văn trước đây. Một khi bổ sung, liền có thể thủ mục một phương, trở thành chức vị chính, cũng tốt thi triển ngươi tài hoa a. Có thể a. Chỉ cần là quan là được, ta đây không có vấn đề. Là nguyên nhân liền là về sau làm việc thuận tiện mà thôi, về phần làm cái gì quan, ta ngược lại không quan trọng. Trầm Phong không quan trọng nói ra. Bất không nghĩ đến Triệu trưởng quỹ đột nhiên cắt đứt Trầm Phong, một mặt kiên định nói ra, không thể làm văn chức, nếu như có thể, tận lực làm quan võ cho thỏa đáng. Triệu trưởng quỹ động tác quá lớn, lời vừa ra khỏi miệng, liền nhường Trầm Phong cùng An trải qua nghiệp một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Lão gia tử, ngươi không có cảm thấy chúng ta Mộng Nguyệt quốc cùng Vô Vân quốc bên kia sớm muộn sẽ đánh một trận đại trượng sao? Nếu sẽ có một ngày Trầm huynh đệ có thể tay cầm binh quyền, cái kia không những liền thân đồ thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội, hơn nữa một khi phát sinh chiến loạn, cũng có thể rất tốt bảo hộ bản thân. Những cái này đều là văn quan sở không cách nào làm được, nói thật, ta sở dĩ để ý như vậy, cũng là đối Trầm huynh đệ một loại ủng hộ và đầu tư. Một khi phát sinh chiến loạn, người ta cũng tốt có cái che chở chỗ. Triệu trưởng quỹ lo lắng Trầm Phong sẽ cải biến chủ ý, liền nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Chiến loạn. Thật có như vậy nghiêm trọng? Trầm Phong giật mình, ngẩng đầu hỏi. Bây giờ gian định đương đạo, biên quan không yên, bách tính dân chúng lầm than, cho dù bệ hạ có hùng tâm tráng trí cũng khó có thể thi triển, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, chiến loạn thật là không cách nào tránh khỏi. An lão gia tử một mặt cô đơn, bất đắc dĩ nói ra. Nếu sự tình có thể làm, vậy liền có Đông Sơn tái khởi thời cơ, ngươi chẳng lẽ thật muốn từ bỏ? Triệu trưởng quỹ mạc danh kỳ diệu nói một câu như vậy. Ha ha, không nói, già rồi. Cái gì đều không còn dùng được. An lão gia tử khoát tay áo, biểu thị bản thân cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đối với hai người nói chuyện, Trầm Phong căn bản nghe không minh bạch, bất quá nó như cũ an bản thân, không có một tia hỏi tới ý tứ. Thư từ sự tình không có vấn đề, đợi lát nữa sau khi trở về ta liền viết xong giao cho ngươi, chỉ là tuy nói cự ly gặp Long Thành không xa, nếu không nắm chặt thời gian, không chừng ăn Tết ngươi đều sẽ không được đây. Vậy cũng không sao, lớn tuổi, ăn Tết tâm tư cũng phai nhạt. Ở nơi đó đều là giống nhau, huống chi nếu là thuận lợi, vẫn là có thể chạy về. Triệu trưởng quỹ không quan tâm cười nhạt một tiếng. Gặp mọi người cảm xúc đều không phải rất cao, Trầm Phong liền mở miệng nói ra, lão gia tử, ta dự định ở nhà xử lý cái tư thục, nhường mọi người biết thêm chút chữ, ngài bên kia nếu là có tốt tiên sinh, có thể giúp ta. Triệu trưởng quỹ nghe xong, cười nói ra, loại sự tình này sao có thể phiền phức lao gia tử, ta tiện tay đều làm cho ngươi, khác ta không được, tìm người vẫn là không có vấn đề. Bất quá ngươi có thể cho lên bạc mới được. Trầm Phong vô đầu một cái, đúng rồi à, ta đều hồ đồ rồi, giống loại này sự tình về sau trực tiếp tìm ngươi không phải tốt nha, nhìn ta hôm qua còn thu xếp nhường tất cả mọi người hỗ trợ tìm đây. Bởi vì bầu không khí không thế nào nhiệt liệt, cho nên mọi người ăn cơm tốc độ cũng đều nhanh không ít. Ăn cơm, hai người bồi An lão gia tử đi tới biết học viện lấy đi sách tin tưởng sau, liền lại bắt đầu công việc lu bù lên. Trầm Phong cũng không có giống buổi sáng nói như vậy đi Hưng Long được chọn lựa gia đình, mà là tiến hành một phen căn dặn sau đó, đem chuyện này giao cho Trầm Phúc đi làm, dù sao chỉ là một chút phụ trách chân chạy hạ nhân mà thôi, về sau nhân sẽ càng ngày càng nhiều, bản thân không có khả năng hết thảy mọi người đều phải tốn phí thời gian đi cẩn thận phân biệt, mặt khác cũng có thể nhìn xem mọi người làm việc năng lực như thế nào. Cho dù thật có dạy mãi không sửa đau đầu, trực tiếp đưa về triệu trưởng quỹ nơi đó hoặc trực tiếp bán cũng liền xong. Mà chính hắn thì cùng triệu trưởng quỹ cùng một chỗ mang theo hai chiếc xe ngựa đem bạc đưa đến trấn trên tiền trang đổi thành ngân phiếu giao cho triệu trưởng quỹ. Phúc Lộc ngõ hẻm, góc đường một cái tên là Bảo Phong ngân hảo tiền trang cửa ra vào. Chuyện này liền xin nhờ triệu huynh. Ta ở nhà dọn xong tiệc rượu, chờ đợi triệu huynh khải hoàn mà về. Trầm Phong chắp tay nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa đáng, dù sao nơi này cũng có ta tư tâm vị trí. Chỉ là cái này mang ngân phiếu quá nhiều một chút mà đi. Triệu trưởng quỹ khoát tay áo. Lại hỏi một câu. Không nhiều, nghèo ra giàu đường nha, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi không nói, đến bên kia còn không biết sẽ xuất hiện cái gì dự kiến bên ngoài sự tình, đến lúc đó tổng không thể để cho triệu huynh lại vì bạc vì chẳng lẽ là. Nguyên bản hai người thương định 3 vạn lượng bạc, nhưng bây giờ Trầm Phong tất nhiên từ Tiêu gia lấy được nhiều như vậy, liền trực tiếp cho thêm triệu vĩnh viễn nhì 5.000 lượng bạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Triệu trưởng quý gặp Trầm Phong khăng khăng như thế, cũng sẽ không chối từ, trực tiếp phóng lên. Dù sao Trầm Phong nói cũng đúng, đến bên kia sau đó, một phần vạn gặp được sự tình gì, nhiều chút bạc chuẩn bị cũng là tốt. Vậy ngươi xác định không đi nhìn xem người? Vẫn là không được, liền cái này tiểu môn tiểu hộ, trước hết nhường Trầm Phúc bọn họ giày vò đi thôi, không thể sự tình gì đều do ta tự mình đi làm. Cũng xem như đối bọn họ một cái khảo nghiệm đi. Trầm Phong mỉm cười lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Ha ha, không sai, bắt đầu có ít như vậy ra chủ mùi vị. Được, đã ngươi xác định không đi. Vậy chúng ta liền như vậy từ biệt, ngươi trong nhà chờ ta tốt tin tức đi. Triệu trưởng quỹ cười hai tiếng, chắp tay từ biệt sau đó, liền lên xe ngựa. Trầm Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem dần dần đi xa xe ngựa, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp xuống chính là chờ đợi tin tức, cũng không biết Xuân Nương bọn họ lúc nào mới có thể trở về. Vừa nghĩ tới Xuân Nương, Trầm Phong khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi nhếch lên, lẩm bẩm một câu, ha ha, tranh thủ thời gian trở về à. Nếu là đã chậm ngươi tướng công khả năng liền bị trong nhà đám kia yêu tinh cho ép khô. Đang chờ Trầm Phong quay người muốn đi thời điểm, phát hiện cách đó không xa hai cái ăn mặc chế tạo quần áo, phía trên thêu lên một cái dũng chữ, trong tay cầm một trường chân dung ở cách đó không xa hướng một nhà tiệm tạp hóa tiểu nhị nghe ngóng cái gì. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn liền điềm nhiên như không có việc gì đi tới. A, bọn họ đang tìm kiếm Tiêu An Sơn. Trầm Phong nhìn thấy chân dung sau đó sửng sốt một cái, liền cùng hai người thác thân đi qua. Gặp đối phương đi xa, hắn liền vào tiệm tạp hóa, giả bộ làm mua đồ vật bộ dáng bốn phía quan sát, ngoài miệng lại lơ đãng hỏi thăm cửa hàng tiểu nhị, vừa mới hai người kia là làm gì? Bọn họ hỏi cái gì đâu? Nhìn qua giống như rất hung. Ngươi là nói hướng ra hai người kia đi. Bọn họ liền là hai vô lại, ngươi không có nhìn bọn họ cầm Tiêu An Sơn chân dung nha, là ở nghe ngóng Tiêu An Sơn hạ lạc, từ khi Tiêu gia bị diệt sau đó, Tiêu An Sơn cùng người nhà ngoại trừ chết sau đó. Toàn bộ đều mạc danh kỳ diệu biến mất. Hai người này cũng là phụng mệnh tới tìm hiểu Tiêu An Sơn hạ lạc. Hắc, đám người này nếu là tìm tới Tiêu An Sơn, đoán chừng làm gì cũng phải xé toang Tiêu An Sơn một lớp ra. Ân, vì cái gì a? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi tự mình nghĩ a. Tiêu gia như vậy ra sàn đây, toàn bộ Phi Tuyết trấn người nào không đỏ mắt. Hắn hướng hằng cũng không phải cái gì tốt chim, nhất định là nhớ kỹ tìm tới Tiêu An Sơn. Sau đó đem những cái này ra sản toàn bộ đều chiếm thành của mình chứ. Đến lúc đó Tiêu An Sơn rơi vào bọn họ trên tay, cho dù Tiêu An Sơn không ký tài sản thay đổi văn thư, vậy hắn có thể trực tiếp đem hắn đánh chết hoặc chặt ngón tay, sau đó tự viết một cái dùng Tiêu An Sơn ngón tay ấn lên dấu đỏ chẳng phải là sự tình gì đều giải quyết. Cửa hàng tiểu nhi một bộ ước ao ghen tị bộ dáng nói ra. Chương 104, điểm đáng ngờ trung điệp. Về đến nhà, Trầm Phong vừa mới tiến thư phòng, liền nghe được Trầm Phúc ở bên ngoài gõ cửa. Thế nào? Nhân đều mang trở về rồi sao? Gặp Trầm Phúc tiến đến, Trầm Phong hỏi. Hồi thiếu gia, đều mang trở về, bất quá Triệu trưởng quỹ bên kia đề cử 5 người lao nô chỉ mua 3 cái.
A, vì cái gì? Ngươi cái kia không phải rất thiếu người sao?
Không thích hợp. Trầm Phong có chút hiếu kỳ, hắn biết do gần nhất sự tình quá nhiều Trầm Phúc bản thân căn bản bận bịu không đến, A trụ cùng cậu tử lại đi đón căn thúc bọn họ, cho nên Trầm Phúc thủ hạ căn bản không thể dùng tới được người, rất nhiều sự tình đều phải Trầm Phúc bản thân tự thân đi làm, cái này không những chậm trễ sự tình không nói, còn làm chính hắn mệt đến ngất ngư.
Đúng vậy, ta cảm thấy mặt khác hai người tựa hồ Trầm Phúc có chút do dự, không biết là có hay không nên nói, dù sao chỉ là bản thân suy đoán mà thôi.
Thế nào? Giá cả quá cao, mua không nổi.
Trầm Phong nhìn hắn một mặt xoắn xuýt bộ dáng, liền nói đùa nói ra.
Không phải, thiếu gia, kỳ thật ta cũng chỉ là bản thân suy đoán, không nhất định đúng, dù sao liền là cảm giác không quá thích hợp.
Trầm Phúc túi đầu đứng ở nơi đó nghe Trầm Phong nói như vậy liền lập tức phủ nhận nói.
Cái kia không quan hệ, đã ngươi đều cảm thấy không thích hợp, cái kia nhất định là không thích hợp, dù sao về sau đều là người muốn dùng.
Trầm Phong không quan trọng nói ra.
Từ Trầm Phong ngữ khí, Trầm Phúc có thể cảm giác được Trầm Phong cũng không có trách cứ bản thân ý tứ.
Điều này không khỏi làm hắn rất là cảm động, phải biết hiện tại Triệu trưởng quỹ thế nhưng là Trầm Phong bằng hữu, hắn đề cử nhân lại bị bản thân một cái hạ nhân cho cự tuyệt, cái này muốn đổi thành cái khác gia chủ, có thể nói căn bản là kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, có thể Trầm Phong bên này không những không có quái tội bản thân, thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không cần hỏi.
Ở cái này tôn ti khác biệt, giai tầng xâm nghiêm thế giới đây là cỡ nào khó được một phần tín nhiệm.
Nghĩ tới đây, Trầm Phúc hướng Trầm Phong không người bái thật sâu. Mở miệng nói ra, thiếu gia, ta.
Ngươi nhìn ngươi, ta không đều nói không quan hệ rồi nha, chúng ta bản thân trong nhà sự tình, đương nhiên chúng ta bản thân cảm thấy thích hợp mới được, không cần nghĩ quá nhiều cái khác.
Trầm Phong gặp Trầm Phúc còn tại xoắn xuýt, liền an ủi.
Không phải, thiếu gia, kỳ thật ta là muốn nói về sau lại mua xuống người, chúng ta có thể hay không đổi lại một cái phương.
Trầm Phúc gặp thiếu gia hiểu lầm bản thân, liền cắn răng một cái trực tiếp nói ra bản thân ý nghĩ.
Cái gì?
Trầm Phong giật mình. Đột nhiên chuyển qua thân thể, một mặt kinh ngạc nhìn xem Trầm Phúc, không minh bạch hắn là có ý tứ gì.
Hôm nay sở dĩ không muốn hai người kia là bởi vì ta cảm thấy bọn họ có thể là bị người cố ý an bài tiến vào.
Đương nhiên đây chỉ là ta bản thân cảm giác, cũng không thấy đối Trầm Phúc ngẩng đầu nhìn xem Trầm Phong, một mặt nghiêm túc nói ra.
Làm sao về sự tình?
Trầm Phong trong lòng lộp bộp trầm xuống, liền mở miệng hỏi.
Hai người mặc dù cũng cùng các nhân một dạng không những bẩn thỉu, hơn nữa quần áo rất rưởi. Nhưng từ trên con mắt nhìn lại cùng chân chính bán mình nhân không giống, cụ thể như thế nào lão nô nói không tốt, nhưng bọn hắn ánh mắt không giống những người khác như thế ngốc trệ tăng dã, mà là loại kia rất có thần bộ dáng.
Đối với có thể bán đứng bản thân hoặc bị kẻ khác bán đi nhân tới nói, nhất định là đã trải qua một chút phi thường thống khổ sự tình, thời gian dài, liền sẽ biểu hiện trầm mặc ít nói, hoặc đần độn ngốc trệ, nhưng hai người kia không có loại cảm giác này.
Về sau ta còn xem xét cái cơ hội hỏi ta mang trở về ba người phải chăng nhận biết bọn họ biểu thị là hôm trước Hưng Long hành lý tiểu nhị đưa tới, bất quá hai người tiến đến sau đó.
Một mực không có cùng bọn hắn nói chuyện qua, cho dù bọn họ đi qua bắt chuyện, đối phương cũng căn bản không để ý tới, cho nên cũng không hiểu rõ.
Thiếu gia, ta là trải qua loại này chuyện nhân, cho nên ta cảm thấy hai người kia khẳng định có mưu đồ khác, hoặc là lừa gạt Triệu trưởng quỹ bọn họ, hoặc là liền là nói đến đây, Trầm Phúc ngậm miệng lại nhìn xem Trầm Phong. Không còn tiếp tục nói.
Nhìn thấy Trầm Phúc loại vẻ mặt này, Trầm Phong đương nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì.
Hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, chẳng lẽ có người để mắt tới bản thân.
Bản thân cho đến bây giờ làm việc coi như điệu thấp, làm sao sẽ gây nên sự chú ý của người khác đây?
Không nên a.
Ngươi hoài nghi là Triệu trưởng quỹ muốn đi chúng ta bên này cắm nhãn tuyến.
Trầm Phong nói ra Trầm Phúc hoài nghi.
Lão nô không dám xác định, có lẽ bọn họ đối tượng là Triệu trưởng quỹ cũng nói không chừng.
Nhường lão nâu nghi ngờ là hai người này ngay cả ta đều có thể phát giác ra là lạ đến, cái kia giống Triệu trưởng quỹ cấp những cái kia tiểu nhị cái nào không phải phân biệt nhân cao thủ.
Vì cái gì bọn họ sẽ không phát hiện được đây?
Nếu như bọn họ phát giác, vậy bọn hắn tại sao còn muốn đề cử cho chúng ta?
Hôm nay là lão nâu cảm thấy không thích hợp mới tăng thêm cẩn thận, nếu lúc ấy ta qua loa một chút hoặc có lẽ là đối phương ẩn núp sâu hơn một chút, liền lão nâu cũng phát giác không ra thời điểm, một phần vạn mang về nhà đến. Cái kia lại sẽ xuất hiện dạng gì tình huống?
Theo lấy Trầm Phúc xâm nhập phân tích, Trầm Phong càng nghe càng kinh hãi.
Nhìn đến bản thân vẫn là sơ suất quá, nơi này đối bản thân tới nói dù sao là một cái xa lạ phương, nếu như có người thật từ những cái này phương đối mặt bản thân bất lợi, vậy còn thực sự là khó lòng phòng bị.
Trầm Phong thầm nghĩ,
chuyện này ngươi làm đúng, tuyệt không thể cho người từ những phương diện này chui chúng ta chỗ trống.
Vậy cùng ngươi cùng một chỗ tới được mấy người đây? tựa như Trầm Cầm các nàng có cái gì dị thường.
Cái này không có, dù sao tựa như ngươi về sau nói như vậy, ngươi đi nơi đó cũng là phi thường ngẫu nhiên, cùng Triệu trưởng quỹ bọn họ lại không quen biết, cho nên không có gì vấn đề.
Kỳ thật ta lo lắng nhất chính là có người châm đối Triệu trưởng quỹ mà gián tiếp liên lụy đến chúng ta, dù sao chúng ta bây giờ đang ở Phi Tuyết Trấn còn không có đứng vững gót chân, hẳn là sẽ không dẫn tới cái gì cựu nhân.
Trần Phúc ngưng lông mày suy nghĩ sau đó, mở miệng nói ra.
Trần Phong nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, bất quá đây cũng là kiện chuyện tốt, nhường chúng ta kịp thời nhận rõ tự thân tồn tại vấn đề, nếu như lần này không phải bởi vì bị ngươi nhìn thấu, hậu quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi.
Trần Phong đi tới lui hai bước, sau đó một tay án lấy án thư nói ra, dạng này, từ hôm nay bắt đầu phạm là muốn vào nhà của chúng ta tân nhân, ngươi đều muốn nghiêm túc cặn kẽ hiểu rõ đối phương tình huống, tốt nhất liền hắn tổ tông 18 đời đều cho ta lật ra đến, thích hợp chúng ta liền muốn, một khi phát hiện vấn đề trực tiếp cự tuyệt, hoặc là mang trở về giam.
Chỉ cần dám hướng ai ra đưa móng đuốt, vậy chúng ta cũng đừng khách khí, trực tiếp đem móng đuốt cho hắn chặt.
Hiện tại ngươi trước bản thân phụ trách.
Chuyện này, trước tiên có thể điều tra thêm chúng ta nhân, chờ cậu tử trở về sau đó, ta dự định nhường hắn đi theo ngươi học tập một đoạn thời gian, sau đó chúng ta chuyên môn thành lập một cái dạng này tiểu đội, chủ yếu phụ trách cái này.
Dù sao nếu theo ta quy hoạch, cái kia cần người tuyệt đối càng ngày càng nhiều.
Muốn ngăn chặn loại này sự tình, liền chỉ có thể từ trên căn trực tiếp hủy diệt.
Tốt thiếu gia, lão nô nhớ kỹ.
Nghe Trầm Phong phân phó sau, Trầm Phúc đáp lại nói.
Đúng rồi, những cái kia nữ hài nhi môn an bài thế nào, nói lần trước phân tổ phân tốt chưa?
Chuyện này ta cũng đang muốn hướng thiếu gia bẩm báo đây, các nàng đều an bài thỏa đáng, về phần phân đội cuối cùng cũng liền phân hai đội, một đội là lấy Mục Thu Yên Mục cô nương làm chủ theo thủa tiểu đội, các nàng có 11 người, đều là tính cách tương đối văn tính trang nhã nữ hài.
Mặt khác chính là lấy Võ Lãnh Phương Võ cô nương làm chủ vũ đạo tiểu đội, các nàng có 12 người, ha ha, những cô bé này tính cách vừa vặn cùng Mục cô nương bên kia tương phản, đều là chút tính cách tương đối hoạt bát sáng sủa nữ hài.
Nhìn thấy Trầm Phong hỏi thăm, Trầm Phúc không có mới vừa loại kia nghiêm túc, Thư Triển lông mày cười ha hả nói ra.
Nghe Trầm Phúc giới thiệu, Trầm Phong tâm tình cũng khá, không khỏi đối Trầm Phúc trêu ghẹo nói, nhìn Phúc bá vui vẻ như vậy, làm sao?
Có coi trọng người.
Dự định mai khai nhị độ, cũng tới cái nhất cây lê hoa ép hải đường.
Nếu thật là nói như vậy, chỉ cần đối phương không có ý kiến, ta bên này cũng không thành vấn đề a.
Gặp Trầm Phong trêu ghẹo bản thân, Trầm Phúc cũng không tức giận, cười ha hả nói ra. Lão phu cái này vừa mới được thiếu gia cứu giúp mà có thể yên ổn, tạm thời còn không có như vậy tâm tư, ngược lại là thiếu gia ngươi, A trụ bọn họ lập tức liền phải đem thiếu nãi nãi tiếp trở về, ngươi chuẩn bị kỹ càng làm sao cùng với nàng giải thích trong nhà làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy nữ nhân sao.
Khác đến lúc đó thiếu nãi nãi lại đem hỏa khí vung ở chúng ta những cái này hạ nhân trên đầu, vậy chúng ta khả năng liền đoan buồng đi.
Đem ngươi tâm hảo hảo bỏ vào trong bụng A, đừng nói thiếu nãi nãi không phải người như vậy. Cho dù thật nổi giận lời nói, ta cũng phụ trách cứu hỏa.
Trầm Phong cười nói ra.
Tiếp xuống hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Trầm Phúc ở trước khi đi thời điểm lại đột nhiên quay người nói ra, người đã già liền hồ đồ rồi, ta nói còn có cái gì sự tình không nói đây.
Thiếu gia, hôm nay Cẩm Thẩm đi mua thức ăn thời điểm phát hiện trên đường có người đang hỏi thăm Tiêu An Sơn hạ lạc.
Hướng gia nhân.
Đúng vậy.
Trầm Phong nhíu mày, trong thư phòng thong thả tới lui mấy bước. Nghĩ mãi mà không rõ Hướng Hằng vì cái gì lại dò la Tiêu An Sơn hạ lạc, bản thân hôm nay ở bên ngoài gặp được, bây giờ dĩ nhiên Cẩm Thẩm cũng gặp, nhìn đến Hướng gia vì tìm kiếm Tiêu An Sơn vẫn là hạ chút khí lực.
Cái kia Cẩm Thẩm có hay không dò xét nghe được Hướng gia sao lại muốn tìm Tiêu An Sơn?
Trầm Phong hỏi.
Không có, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi, căn bản không biện pháp hỏi kỹ, hơn nữa hỏi nhiều cũng sẽ gây nên hoài nghi.
Trầm Phúc hồi đáp.
Được, ta đã biết, ngươi đi mau đi.
Trầm Phong phất tay, nhường Trầm Phúc trước đi làm việc bản thân sự tình.
Chính hắn thì cau mày ở trong phòng đổi tới đổi lui, nhìn đến sự tình càng ngày càng có ý tứ.
Chương 105, Trầm Cầm xoan suýt.
Ở tiếp xuống thời gian bên trong, Trầm Phong lần thứ nhất qua được cái này sao nhàn nhã.
Bất quá tại hạ người trong mắt, mỗi người đối hắn thời gian lại có lấy hoàn toàn không giống cái nhìn.
Tỷ như, ở Trầm Phúc nhìn đến, bản thân cái này gia chủ mỗi ngày ngoại trừ sáng sớm tu luyện bên ngoài, cả ngày đều ở đung đung đưa đưa không làm việc đàng hoàng. Bất quá loại tình hình này dĩ nhiên nhường hắn phi thường khai tâm, bắt hắn lời tới nói, xem như một cái hợp cách gia chủ, nhất là giống Trầm Phong dạng này người trẻ tuổi, nên là loại này có sự tình hạ nhân làm, bận rộn nữa bản thân chơi trạng thái, nếu như hạ nhân làm không tốt, chơi xong sau đó lại làm người làm thường ngày hình thức mới là đúng.
Dù sao ngươi gặp qua trên cái thế giới này có cái nào gia chủ hoặc thiếu đông gia cả ngày làm chính mình mệt mỏi cùng tôn tử tựa như.
Lại nói, mỗi ngày cùng ở một cái công việc điên cuồng sau lưng, vô luận đối với người nào đều là một loại to lớn áp lực. Đương nhiên, đây chỉ là Trầm Phúc xem như một cái hợp cách quản gia đối bản thân gia chủ yêu cầu cùng kỳ vọng mà thôi. Ở trong mắt người khác lại không phải như thế, tựa như hiện tại mọi người sau khi cơm nước xong, vừa mới thu thập lênh lẹ nội phủ đệ nhất thủ tịch đầu bếp Trầm Cầm liền nhân lúc người ta không để ý, lén lút đi tới Trầm Phúc căn phòng, một ngông ngồi ở Trầm Phúc trên giường, làm nguyên bản bền chắc giường gỗ ép tới kéo kẹt văng lên, sau đó bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng nhìn xem Trầm Phúc. Trầm Phúc đau lòng thẳng rồi miệng, ti, ôi, cô nãi nãi ngươi chậm chút mà ngồi nha, lại đem giường đè sập đi. Phúc ca, ngươi cùng thiếu gia đi được gần, ngươi liền giúp ta nói một chút chứ. Ngươi nói toàn bộ thiên hạ có nhà nào gia chủ cả ngày hướng phòng bếp chui. Ngươi bản thân nhìn xem này cũng bao nhiêu ngày rồi. Mỗi ngày đều, ta chỗ đó thụ được a. Trầm Phúc vẫn như cũ nhìn xem hơi hơi con giường gỗ, trong miệng đáp, thiếu gia hắn đó là có chính sự tình nha, chờ hắn chơi chán, tự nhiên liền sẽ không đi, người trẻ tuổi đều không kiên nhẫn. Ngươi cũng nhiều bao dung một chút mà nha. Hừ, ta làm sao bao dung, nguyên lai ta còn tưởng rằng hắn mỗi ngày đi phòng bếp, đó là Cẩm Thẩm đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó không nói ra được đến. Thế nào? Đều mắc cỡ chết người, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng thiếu gia khẩu vị nặng, thích ta loại kiểu này đây. Kì hì, ngẫm lại đều tốt mắc cỡ. Cẩm Thẩm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, túi đầu ngón tay tới lui rảo mặc áo sừng nói ra. Cái gì? Thiếu gia khẩu vị Trầm Phúc có chút mắt trợn tròn, cái này cũng quá không khoa học đi. Bên kia hơn 20 cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ đây. Lại thế nào cấp bách cũng không thể tìm như thế trọng lượng cấp Cẩm Thẩm a. Cẩm Thẩm căn bản không để ý tới Trầm Phúc kinh ngạc, như cũ cúi đầu phối hợp nói ra, tuy nói đi ta tuổi tác có chút lớn, thân này tử hơi có một chút chút mập, nhưng ta làm sao cũng tính được là thành thục đầy đặn đi. Phúc ca, ngươi viết cái gì miệng nha, nhân gia cùng ngươi nói thực sự đây. Không phải họ ngươi sờ một chút thử xem, xúc cảm khẳng định đặc biệt tốt, ta cam đoan ngươi lần mò một lần nghĩ lần sau, hì hì. Phúc ca, ta có thể cho phép ngươi sờ một chút ta, không thể nhiều hơn nữa. Nếu không ngươi vạn nhất có phản ứng khả năng liền khó chịu, đúng rồi Phúc ca, ngươi lớn như vậy tuổi rồi còn có phản ứng sao? Có phải hay không cả ngày hiệu xịu đầu đạp trí nhớ không có chút nào mà tinh thần a? Ta theo ngươi nói, ngươi cũng đừng nói cho kẻ khác, kỳ thật ta mới vừa kết hôn lúc ấy, ta nam nhân vẫn là không cá cược tiền, ban ngày mỗi ngày hạ làm việc, vừa đến ban đêm, hắn liền thích nắm lấy ta nơi này đi ngủ, có đôi khi nắm lấy thì có phản ứng. Bất quá có đôi khi cũng có. Thế ngủ. Ta tới sự tình không thoải mái liền không muốn nhường hắn bắt, ngươi đoán làm gì, Phúc ca, ngươi liền đoán xem nha. Hi hi, ta liền biết do ngươi đoán không ra, hắn dĩ nhiên một đêm đều ngủ không yên. Hi hi, ngươi nói cũng đúng, kỳ quái à, chẳng phải hai khối tử thịt nha, vì sao các ngươi nam nhân cứ như vậy ưa thích. Cả ngày xoa 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 bóp cũng không ngại phiền. Hi hi, có đôi khi không tiền đồ vậy mà còn ăn hai cái, hi hi, xấu hổ chết người. Cẩm Thẩm thẹn thùng bưng bít lấy miệng nở nụ cười. Ngồi ở một bên Trầm Phúc sững sờ ở nơi đó, hắn có chút xem không hiểu, không minh bạch cái thế giới này vì cái gì biến hóa nhanh như vậy, giống như hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cẩm Thẩm bản thân cười xong sau đó, liền ngừng lại, "Phúc ca, ta thế nhưng là cái người đứng đắn, cho nên ta thấy thiếu gia mỗi ngày cái gì đều không làm liền hướng ta bên kia chui, ta liền có thể khổ não, ngươi nói hắn một phần vạn coi trọng ta, vậy ta nhưng làm sao bây giờ đây?" Thiếu gia tuổi trẻ chính là huyết khí phương cương thời điểm, hắn muốn là thật không nhịn được đối ta dùng sức mạnh mà nói, vậy ta một cái này yếu nữ nhân làm sao có thể phản kháng được nha, lại nói, thiếu gia không những đem ta cứu ra đến, còn đối ta tốt như vậy, ta nếu là thật cự tuyệt hắn, vậy hát, N hẳn là thương tâm A. Ngươi nói có phải hay không Phúc ca? Cho nên ta nghĩ thật lâu, mấy cái ban đêm đều ngủ không ngon giấc. Ngươi nhìn, ta mắt quầng thâm đều như thế rõ ràng. Cẩm Thẩm gặp chỉ có bản thân lại nói. Trầm Phúc lại ngây ngốc ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì, liền trực tiếp đi qua một thanh kéo lấy cánh tay của hắn nói ra, Phúc ca, ngươi đừng trốn xa như vậy, tới gần một chút giúp nô gia nhìn xem nha, ta một cái yếu nữ nhân còn có thể ăn ngươi hay sao? Cũng đã biến thành ngốc ngốc manh Trầm Phúc sau đó gật đầu đáp, đúng vậy, đúng đúng, là rất rõ ràng. Ngươi nhìn, ngươi liếc ngươi một cái đều nhìn ra, ngươi đều nói là rất nghiêm trọng, vậy ngươi có thể ngẫm lại nô gia có bao nhiêu mâu thuẫn, nhiều xoắn xuýt. Nói đến đây, Trầm Cầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng à, ta cũng bản thân nghĩ thông suốt rồi, ta cũng không phải cái gì hoàng hoa khuê nữ, hiện tại lại không có nam nhân, thiếu gia đối ta lại tốt như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây. Không những không thể cự tuyệt, còn muốn chủ động một chút, dù sao thiếu gia tuổi trẻ ra mặt mỏng, đối có lớn như vậy tuổi tác chênh lệch sự tình ngưỡng nhịu mặt mũi không mở miệng được, nếu như ta lại không chủ động chút mà nói, cái kia lại đem thiếu gia cho nhịn gần chết làm sao bây giờ? Phúc ca, ngươi ở nghe sao?
Phúc ca.
Gặp Trầm Phúc lại là một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng, Trầm Cầm giận dữ hô hai tiếng.
Ai, ta đang nghe.
Trầm Phúc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, ngươi cho ta nói này cũng là cái gì a?
Thế là ta liền lấy dũng khí, thừa dịp thiếu gia xem ta thời điểm ta liền hướng hắn chớp chớp mắt, ngươi thế nhưng là không biết ta, thiếu gia cái kia quan tâm khẩn trương kình liền không nói nữa, mỗi lần hắn đều vội vàng phi thường ôn hòa nói, Cầm Thẩm, ánh mắt ngươi thế nào?
Không thoải mái sao?
Vậy liền đi tìm lang trung nhìn xem, khắc càng nghiêm trọng, có phải hay không ban ngày quá bận rộn, mệt mỏi ban đêm ngủ không ngon giấc.
Vậy ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, thực sự không được cơm tối ta tới làm xong.
Ngươi nghe một chút, Phúc ca, ai u, cái kia ôn nhu, cái kia quan tâm sức lực à, chậc chậc, Phúc ca, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có một cái nam nhân như thế quan tâm ta, chúng ta thiếu gia là cái thứ nhất như thế thực tình đối ta nam nhân.
Ta cái nào thụ được a?
Lúc ấy tê. A liền cảm động khóc, thực sự, Phúc ca, ta cái kia nước mắt ào ào chảy xuống, thiếu gia thì càng luống cuống, hắn buông xuống dao phay liền hướng ta bên cạnh chạy vừa hỏi, Cầm Thẩm, thế nào?
Đang yên đang lành làm sao lại khóc đây?
Ta cũng không phải không biết lý lẽ nhân đúng không Phúc ca, cho nên ta có thể nhường thiếu gia vì ta lo lắng a, liền nói láo bản thân mê đến con mắt.
Kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn tới liền sờ lấy mặt của ta nói, để cho ta nhìn xem, ta thổi một chút liền không có sự tình. Nói xong liền bưng lấy ta gương mặt thổi lên.
Cái gì?
Thiếu gia thổi ngươi gương mặt.
Trầm Phúc phi thường kinh ngạc, trong lòng thầm nói, thiếu gia sẽ không thật biệt xuất bị bệnh đi.
Hay là thật ưa thích loại kiểu này nặng khẩu vị mà.
Đương nhiên không phải thổi gương mặt, Phúc ca ngươi phôi chết rồi, muốn chiếm ta tiện nghi.
Là thổi con mắt, cái kia không phải nhanh bưng lấy gương mặt nha, ta liền thích hợp nghệ thuật gia công một cái mà thôi.
Ta nếu là nói thổi miệng, không phải sợ ngươi ăn giấm nha, thực sự là...
Cầm Thẩm thẹn thùng xông Trầm Phúc ném một mị nhãn nói ra.
Không, không phải, này, ta ăn giấm của nhà nào a ta?
Trầm Phúc khoát tay, gập ghềnh nói ra, không phải, thiếu gia đến cùng thổi khuôn mặt vẫn là miệng a.
Hi hi, nhìn ngươi cái kia một mặt cấp bách hình dáng, thật là, thổi đều không phải ngươi nói phương.
Trầm Cầm háy hắn một cái, thổi là con mắt.
Đầu đen rau muống, cái này thở mạnh con a, cái này đoán chừng liền là thiếu gia gần nhất tổng treo ở mép kỳ hoa đi.
Trầm Phúc nghe nàng một cái như vậy thần chuyển hướng, lập tức có chút toàn bộ thể xác tinh thần sắp hỏng mất cảm giác, cảm thấy Trầm Cầm đến chính mình nơi này cũng không phải vì nói những cái này, hẳn là có mục đích khác, không phải là cố ý đến câu dẫn ta sao.
Nghĩ tới đây Trầm Phúc chính mình cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Không được, nếu quả thật là dạng này, nàng thích ta cái gì ta liền đổi cái gì, tuyệt đối không thể để cho nàng gian kế đạt được, rơi vào nàng mà trưởng.
Trầm Phúc thầm hạ quyết tâm, đối bản thân nói ra.
Ta liền thuận thế tựa ở thiếu gia trên người, cố ý dùng ta hai khối này thịt cọ hắn, chậc chậc, cái kia dễ chịu à.
Kết quả lại đem hắn dọa cho gặp, coi là ta chúng ta đây.
Hi hi.
Chẳng lẽ không phải sao?
Ta cũng như thế cảm thấy.
Trầm Phúc trong lòng tự nhủ thiếu gia loại phản ứng này mới xem như bình thường đây.
Đương nhiên không phải,
thứ.
Ta thấy thiếu gia muốn tách rời khỏi, liền trực tiếp liền đem mà nói cho hắn làm rõ.
A, ngươi nói như thế nào?
Trầm Phúc chấn kinh dương miệng hỏi.
Ta đương nhiên nói thẳng, ta nói thiếu gia ta biết rõ ngươi thích ta, nếu quả thật muốn nô gia, ta cũng là có thể đem thân thể đưa cho ngươi, bất quá nơi này là phòng bếp, không tốt lắm, vẫn là ban đêm đi phòng ngươi tốt.
Cái kia thiếu gia nói như thế nào?
Trầm Phúc có chút hiếu kỳ hỏi.
Chương 106, Trầm Cầm, ta thích ngươi.
Trong căn phòng mở tối, Trầm Phúc cùng Trầm Cầm ngồi đối diện nhau.
Trầm Cầm như cũ ngồi ở trên giường, mà Trầm Phúc thì rời làm ghế ngồi ở đối diện. Chỉ là không biết có phải hay không là Trầm Phúc cố ý chính là hướng về sau rời đi ghế, nhường hai người cự ly so vừa mới hơi xa một chút. Cách đó không xa phương trên bàn để đó một ngọn đèn lên dầu, như đậu hỏa diễm ở múa may theo gió đồng thời, thỉnh thoảng sẽ đùng đùng bạo liệt ra mấy đóa hỏa hoa, sau đó lại quy về bình tĩnh, đem hai người hình bóng kéo túm đến trên tường, hình thành một bộ lộ ra có chút quái dị bức họa.
Trầm Phúc cho tới bây giờ đều không nghĩ đến luôn luôn mà nói cũng không phải rất nhiều Trầm Cầm dĩ nhiên còn có như thế mở ra cùng tao, tình một mặt, hơn nữa cũng nghĩ không thông nàng vì cái gì sẽ đột nhiên tới cho mình giảng những chuyện này.
Nhìn xem đối phương to mập gần như trọng tải cấp dáng người cùng một mặt chỉ có phối hợp ở yếu đuối nữ tử trên người mới tính hoàn mỹ thẹn thùng cùng xuân, tình, tức khắc cảm thấy nguyên bản coi như thân thể cường tráng trái tim đều không khỏe mạnh như vậy.
Có chút giống bị người hung ác nắm chặt một thanh hoặc giả nói là bị người xem như phá trống một dạng đập mấy lần, dù sao làm gì đều chẳng phải thoải mái.
Vậy là ngươi nói như thế nào? hắn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên nói thẳng, ta cũng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, cái gì không có gặp qua. Còn có cái gì xấu hổ hay sao? Trầm Cấm liếc qua Trầm Phúc, một bộ sắp xếp như ý đương nhiên biểu lộ. A, ta liền hỏi một chút, ngươi nói. Phúc ca, nếu không ta với ngươi biểu thị một phen. Ngươi đứng đến ta bên cạnh làm bộ là thiếu gia được không? Trầm Cấm đột nhiên nghĩ đến cái này có thể toàn diện hơn rõ ràng chẳng cảnh tái hiện hình thức, một bên nói xong, một bên đưa tay muốn đi giữ chặt Trầm Phúc. A, Trầm Phúc giật nảy mình, một mặt bối rối tránh một chút, đương nhiên không được. Ngươi nói như vậy là được, nói như vậy là được. Trầm Cấm gặp đối phương bối rối hơi kém ngã sấp xuống, lườm hắn một cái, sau đó lại rảo làm góc áo, lại làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại nói ra, thiếu gia, ta biết rõ ngươi thích ta, có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, không có ý tứ mở miệng à. Kỳ thật ta cũng rất khó xử, bất quá ngươi đối ta tốt như vậy, nếu như ngươi thật muốn nô ra, vậy ta cũng là có thể cố hết sức làm thân thể đưa cho ngươi, ngươi không cần mỗi ngày đều hướng ta nơi này chạy, nhường ngoại nhân nhìn, sẽ nói nhàn thoại. Hơn nữa nơi này là phòng bếp, cũng không thuận tiện không phải sao. Nếu không buổi tối chờ Trầm Tuyết cái kia tiểu nha đầu ngủ thiếp đi, ta trực tiếp đi phòng ngươi tốt. Trầm Phúc bị Trầm Cầm mấy câu nói lôi được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tự nhủ này nương môn thật đúng là dám nói a, gia hỏa này dán trên tường tịch tà, phóng đầu giường tránh thai hình tượng, có bao nhiêu đại điều thần kinh cùng bụng đói ăn quàng đến cái gì bước mới có đẩy ngã dũng khi a dám làm loại này chuyện nhân, tuyệt đối nắm giữ ban đêm có thể ngủ say mộ siêu nhân đảm lượng, chẳng lẽ thiếu gia thật cứ như vậy ăn mặn? Cái kia thiếu gia nói như thế nào? Trầm Phúc lúc này dục vọng muốn biết đặc biệt mãnh liệt, có chút hiếu kỳ hỏi. Hừ. Trầm Cấm nghe được hắn hỏi như vậy, liền gương mặt toán khí, nói như thế nào, ngươi nói như thế nào. Còn không đều là bởi vì ngươi. A, Trầm Phúc không minh bạch à, ngươi đây mẹ cùng ta có quan hệ gì à, các ngươi mình ở trong phòng bếp tao, tình, ta ngay cả biết rõ đều không biết ta cùng ta có quan hệ gì. Thiếu gia đều nói cho ta biết, làm sao? Còn giả ngu. Không muốn thừa nhận sao? Trầm Cấm gặp Trầm Phúc một mặt không minh bạch bộ dáng, liền hơi tức giận. Không phải, ta thế nào ta đều không biết các ngươi gian tình, không đúng, tao, tình, phi, nói sai rồi, ta đều không biết các ngươi chân tình à. Trầm Phúc bị đối phương mắng sừng sốt, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ta liền biết rõ cùng ngươi vừa nói ngươi liền ăn dấm, khó trách thiếu gia để cho ta để phòng một chút nhân huynh đây. Trầm Cấm đắc ý nói ra. Phòng ta? Phòng ta cái gì? Trầm Phúc không nghĩ đến sự tình phức tạp như vậy, từ tao, tình, phi, từ cái tình, không đúng. Mặc kệ cái gì tình, tại sao lại thăng cấp đến phòng bị ta đây phía trên đến, ta không có phạm sai lầm à. Thiếu gia nói ngươi một mực ở thầm mến ta, nhưng ngươi liền là không dám nói, hắn đi phòng bếp mục đích có hai cái, một cái liền là nhìn xem có thể làm một chút cái gì có thể mở tiệm dùng thức ăn mà. Bất quá thiếu gia nói, cái này không phải trọng điểm là điểm thứ hai, hắn biết rõ ngươi thầm mến ta, lại không dám nói, liền suy nghĩ thế nào giúp ngươi, nhìn ngươi lớn như vậy tuổi người đoán chừng ra mặt mỏng không có ý tứ nói. Liền nghĩ đi nhiều phòng bếp mấy chuyến, để ngươi ăn giấm, chờ ngươi ăn giấm nhiều, liền khẳng định sẽ cùng ta thổ lộ. Đúng hay không, ngươi nói thiếu gia có phải hay không trực tiếp đâm trúng ngươi trái tim? Trầm Cầm càng nói càng hăng hái, cuối cùng thở phì phì trực tiếp đứng lên dùng tay chỉ Trầm Phúc. Gọi ta nói ngươi cũng số tuổi lớn như vậy người, vì sao tổng làm chút lén lén lút lút sự tình đây? Cái này may mắn là bị thiếu gia phát hiện cũng bị ta vạch trần, nếu không còn không biết ngươi có thể làm được cỡ nào xấu xa sự tình đến đây. Đi qua thiếu gia như thế vừa nhắc nhở a, ta mới xem như hiểu được, lần trước ngươi cầm ta ở bên ngoài phơi nắng quần áo chạy tới nói với ta quần áo đi lên, ngươi giúp ta đưa qua, lúc ấy ngươi có phải hay không liền không có ý tốt. Nhưng là lại cảm thấy như ta như thế nghiêm chỉnh nữ nhân khẳng định sẽ không gặp ngươi đạo cuối cùng mới hôi lưu lưu đi đi. Khắc trừng mắt. Làm gì, bị ta vạch trần sau đó, tựa như trở mặt. Ngươi chừng cho ai thấy thế nào? Chỉ ngươi mắt to có phải hay không? Trầm Cầm nổi cơn giận hoàn toàn cùng. Như pháo liên châu, căn bản không thèm để ý Trầm Phúc há miệng muốn nói cái gì, chỉ là thô bạo đem hắn cắt ngang, sau đó buộc đối phương nghe bản thân ở nơi đó đắc không đắc. Trầm Phúc bị đối phương dùng tay chỉ cái mũi cằn nhằn đắc oanh tạc nữa ngày, mấy lần nghĩ há mồm giải thích đều bị đối phương trực tiếp cắt ngang, bị huyết áp cọ cọ thẳng lên. Hắn la lớn, ngươi nghe ta giải thích. Trầm Cầm rộng thùng thình đầy đặn bàn tay tại hắn mũi vung lên, cái khác giải thích, ngàn vạn cái khác giải thích, thiếu gia bên kia tính được chuẩn xác. Lúc ấy hắn đều nói với ta, ngươi khẳng định sẽ giải thích, nhưng hắn cũng đã nói, giải thích cái gì? Có cái gì có thể giải thích? Giải thích liền là che giấu liền là che giấu sự thật. Ngươi có gan nghĩ không có can đảm làm, cầm thiếu gia nguyên thoại, ngươi nghĩ đều suy nghĩ, giải thích thêm che giấu có dám dùng. Trầm Cầm một hơi nói xong, vừa muốn tiếp tục tiến hành thời điểm, Trầm Phúc mãnh liệt đứng dậy tử, đối với nàng lớn tiếng quát, ngươi câm miệng cho ta. Ách! Trầm Cầm bị hắn thanh âm dọa sững sờ ở nơi đó. Ngươi một cái lũ đàn bà thối tha, đều nói lộn xộn cái gì, ta hỏi ngươi, thật là thiếu gia nói ta thích ngươi. Trầm Phúc hỏi. Không phải, thiếu gia nói ngươi không phải ưa thích, là thầm mến ta. Trầm Cầm ngây ngốc cải chính nói. Thầm mến, ám cái quỷ A. Ngươi đều không có nhìn xem ngươi hơi kém đều đem ta giường đẻ hỏng. Ta thầm mến ngươi cái gì A? Đó là thiếu gia cố ý vì thoát khỏi ngươi, cố ý lừa ta được rồi, ngươi cái này ngốc mụ già, thiếu tâm nhãn, ngốc đại cá tử. Trầm Phúc thực sự chọc tức, cảm thấy nữ nhân này đầu góc là đi nhà xí thời điểm ném đến hầm cầu hay là thế nào, liền như thế đơn giản vấn đề đều không nghĩ minh bạch. Liền xông ngươi bản thân làm ớn, dùng cái mông nghị cũng không thể tự tin như vậy đi. Gặp Trầm Phúc giận thật à, Trầm Cầm ngược lại là có chút sợ hãi, nàng ngơ ngác nhìn xem ngồi ở chỗ đó hồng hộc mang hồn hển Trầm Phúc, dọa đến không dám nói chuyện. Ta nói nữa ngày ngươi nghe minh bạch hay không? Ngươi một cái ngốc đại cá tử. Trầm Phúc xông nàng quát. Trầm Cầm đứng ở nơi đó nữa ngày mới kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu, cảm giác lại giống như không quá đúng, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó một mặt mở mịt nhìn xem Trầm Phúc. Ngươi! Trầm Phúc có chút muốn té xịu cảm giác, lập tức cảm thấy cái này nữ nhân ai quy đơn giản vì không hạn cuối số âm. Được rồi, ngươi trở về đi. Không nói. Cái kia thiếu gia nói đến cùng đúng hay không? Ngươi đến cùng hỉ không thích ta? Trầm Cầm một mặt ngơ ngác hỏi. Http. Ưa thích cái rắm. Đi nhanh lên. Trầm Phúc giận. Hoa hoa Trầm Cầm một mặt bi thương liếc miệng hoa hoa khóc ra thành tiếng. Nguyên lai đều là thiếu gia gạt ta. Ta thực sự là quá ngu, còn tưởng rằng hắn nói là sự thật, nghĩ đến ngươi thực sự sẽ thích ta đây. Ô ô ô ô, ta này cũng là đáng đời, bản thân bộ dạng như thế xấu xí còn muốn nhường nam nhân ưa thích, ta sống sót có ý gì à, trước kia nam nhân đem ta đi bán, hiện tại các ngươi lại như thế trêu đùa ta, coi ta là cái đồ đần tựa như chế rêu ta. Ô ô, ta muốn đi tìm thiếu gia, ta không sống, ai nha, đều coi ta là đồ đần, ta sống sót còn có ý tứ gì à. Trầm Phúc ngươi yên tâm đi. Ngươi chướng mắt ta cho dù là tử đều sẽ không dây dưa ngươi, ta không việc, các ngươi làm sao đều xem. Thường ta đây. Trầm Cầm một bên khóc, một bên bụng mặt hướng đi ra bên ngoài. Cái này còn cao đến đâu? Trầm Phúc xem xét hỏng, gia hỏa này nếu để cho nàng cứ như vậy khóc ra ngoài, còn không nhường toàn bộ sân nhân coi là ta làm gì nàng đây. Thế là tranh thủ thời gian ngăn lại, ngừng, ngươi mủ nói cái gì a? Ta làm sao nói cản? Ta nói không phải đều là thật vậy chăng? Các ngươi căn bản là xem thường ta, đều không thích ta. Ta lúc đầu coi là thiếu gia nói là sự thật, vẫn rất cao hứng đến tìm ngươi hỏi thăm đây, kết quả ngươi không những mắng ta, hung ta, còn vũ nhục ta. Ô ô ô, ngươi nói ta còn có cái gì mặt sống sót ta. Ô ô, Trầm Cầm một bên nói xong, một bên tránh thoát Trầm Phúc kéo tay của mình, hướng đi ra bên ngoài. Ngươi hiểu lầm, chúng ta thật không có xem thường ngươi, cũng đều không có không thích ngươi a. Ngươi mình nghe lầm còn khóc. Trầm Phong vội vàng đổi giọng nói ra. Ngươi nhất định là gạt ta, nếu không vừa mới làm sao đối ta giữ như vậy. Trầm Cầm tiếp tục chơi xấu. Không có lừa ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, người nào không thích à, mới vừa rồi là ta bản thân phát bệnh mới nói như vậy, ngươi khác hướng trong lòng, đến, trước ngồi xuống uống nước bọt bất giận. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi nói ngươi thích ta. Trầm Cầm tình không có như vậy mà dễ dàng thỏa hiệp. Ách! Trầm Phúc có chút tình ngòi. Ngươi nhìn, ngươi ngay cả nói đều không dám, rõ ràng liền là gạt ta nha. Ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần à, có phải hay không coi là ta khở liền nghị khi phụ ta đùa bỡn ta à? Ô ô, ta không sống. Trầm Phúc cảm thấy bản thân đặc biệt oan uổng, rõ ràng là chính nàng chủ động tới được, sự tình cũng là chính nàng chủ động nói, kết quả không nghĩ đến cuối cùng lại đem tất cả sự tình theo ở chính mình trên đầu không nói, còn một bộ ta khi dễ đùa giỡn nàng bộ dáng. Hơn nữa loại này sự tình thật đúng là không thể trưng dương, không quan tâm cũng không có việc gì. Những cái kia nhào gió bắt ảnh lời đàm tiếu ai cũng không chịu được, vì dàn xếp ổn thỏa, hắn đành phải tranh thủ thời gian ứng phó. Nói, sạch nói mỏ, người nào không thích ngươi? Vậy ngươi nói a? Ta thích ngươi. Trầm Phúc kìm nén ác tâm nhỏ giọng nói một câu. Không được, ta đều nghe không được. Trầm Cầm như cũ vẻ mặt đau khổ, bất quá từ khỏe mắt cái kia quỷ kế bên trong có thể nhìn ra một loại gian kế được như ý vui sướng. Ta thích ngươi, ta thích Trầm Cầm. Trầm Phúc nhanh chóng lớn tiếng nói hai câu. Sau đó tranh thủ thời gian dùng đầu lưỡi đứng vững hàng trên, ngăn chặn nội tâm cảm giác nôn mửa. Hắc hắc, cái này còn không sai biệt lắm, Phúc ca, ta cũng thích ngươi a. Trầm Cầm lúc này cười tủm tỉm nói ra. Đúng lúc này, khung cửa đột nhiên bang một tiếng, sau đó liền nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân chạy về phía xa. Hai người chính nghi ngờ thời điểm, viện tử liền truyền đến cơ hồ khiến hai người trực tiếp ngã quỵ thanh âm. Trầm Phúc nói hắn nữa thích Trầm Cẩm, Trầm Phúc hướng Trầm Cẩm thổ lộ đi. Tất cả mọi người đi ra nhìn à, Phúc Bá cùng Cẩm Thẩm hai người ở Phúc Bá trong phòng thổ lộ đi. Ha 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 ha, Phúc Bá ngươi nói buồn nôn quá à, Trầm Cẩm ta thích ngươi, ha ha à, Phúc ca, ta cũng thích ngươi, Cẩm Thẩm ngươi làm sao cũng buồn nôn như vậy à, ha ha à. Rất nhanh viện tử bồng bềnh khắp nơi lấy Trầm Tuyết thanh âm, tất cả mọi người nghe sau đó, cũng đều nguyên một đám đi đến Trầm Phúc trước cửa, gặp hai người như cũ đứng ở nơi đó vờ ngớ ngẩn, liền đều ôm quyền chúc mừng Phúc ca người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Chúc mừng Phúc ca. Chúc mừng Cầm Thẩm, chúc các ngươi đến già đầu bạc. Cầm Thẩm, ngươi lúc nào cho Phúc ca sinh cái tiểu hầu từ đây? Ha ha, chúc mừng, hai người thật đúng là lãng mạn a. Trầm Cầm ta thích ngươi. Phúc ca, ngươi thật là lợi hại nha. Chương 107, chán nản nhiều Mỹ Vân. Đối với khoảng thời gian này mọi người cho là không làm việc đàng hoàng, đối Trầm Phong tới nói, căn bản là không tán đồng. Bắt hắn lời tới nói, anh em ngày nào đó nhàn rỗi. Ta không phải đi phòng bếp thí nghiệm món ăn mới, liền là đi giúp các cô gái làm chỉ đạo, tuy nói chơi đùa thời gian hơi lớn một chút, nhưng vậy cũng là bởi vì những cái kia các yêu tinh ngươi đều không biết có bao nhiêu dính nhân. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, Trầm Phong đồng dạng trời chưa sáng đã rời giường. Hôm nay cũng giống như vậy, trời còn chưa sáng, hắn liền mang theo Mộc Linh Nhi đi tới tiêu gia cửa tây núi nhỏ phía trên, nơi này không những yên lặng hơn nữa cũng là toàn bộ phi tuyết trấn thế cao nhất phương. Mỗi lần đi tới nơi này, hắn cũng có trước đem Mộc Linh Nhi để ở một bên, sau đó bản thân tìm một cái thích hợp phương đả tọa, dựa theo dẫn khí đổ bên trong dẫn khí tuyến đường, cẩn thận từng ly từng tí khống chế bên trong đan điền linh khí, một lần lại một lần vây quanh toàn thân kinh mạch tuyến đường vận hành. Làm loại này vận hành đi đến mấy trăm lần thời điểm, trên trời đầy sao dần dần không, nguyên bản hắc ám bắt đầu có bụi thay thế, tiếp theo biến vàng, lại từ hoàng biến hồng. Đến mỗi lúc này, chính là thái dương sắp dâng lên điểm báo, Trầm Phong liền sẽ đình chỉ loại này linh khí vận hành hình thức, đổi dùng thần thức không ngừng cùng phân tán ở chung quanh linh khí tiến hành câu thông, hấp thu, sau đó ở thể nội không ngừng qua qua lại tuần hoàn. Thẳng đến sắc trời lại từ hồng biến tử, bình tuyến trên nước ra khe hở càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng thời điểm, Trầm Phong loại mô thức này liền sẽ dần dần gia tốc. Tính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phương xa chân trời, chỉ đợi mấy đạo hà quang sông phá tia nắng ban mai bắn về phía chân trời một khắc kia, vạn vật linh khí liền sẽ biến cực kỳ nồng đậm, lúc này hắn liền sẽ mặt hướng đông phương há miệng thật sâu đại hít một hơi cái kia đến từ thiên giữa đạo thứ nhất tử khí. Sau đó nuốt vào đan điền, lại tiếp tục vận công đem ngụm này so bất cứ lúc nào đều muốn bá đạo linh khí hóa thành của mình. Đến từ mặt trời cái này đợt thứ nhất tử khí chính là nhật nguyệt tinh hoa, tượng trưng cho vạn vật chi thủy. Trong đó chứa linh khí không những phi thường đầy đủ hơn nữa còn vô cùng tinh thuần. Bất quá loại này cắn nuốt kỳ ngộ cũng đồng dạng là có thể gặp không thể cầu, rất nhiều thời điểm sẽ bởi vì thời tiết hơi biến hóa mà ở còn không có kịp phát ra thời điểm liền hóa thành hư không. Bởi vì thưa thớt, cho nên chân quý, thôn vệ thiên linh khí cơ hồ mỗi vị tu luyện cường giả mỗi ngày buổi sáng đều nhất định phải chờ đợi hấp thu bắt buộc chương trình học. Lại đã trải qua gần trăm lần tuần hoàn vận hành, ngụm này nhật nguyệt tinh hoa hoàn toàn bị hóa thành của mình sau đó. Trầm Phong thân thể liền ở vào một loại ấm áp trạng thái, toàn thân cao thấp không chỗ nào không lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thư sướng cùng thông suốt. Làm Thái Dương từ bình tuyến trên từ từ bay lên thời điểm, liền không thích hợp nữa tu luyện, bởi vì lúc này phi tuyết trấn phía trên bách tính liền sẽ lục tục rời giường, chung quanh dân cư bên trong cũng bốc lên lượn lờ mềm mại dị thường xinh đẹp khói bếp. Mới một ngày, ở nơi này lượn lờ khói bếp làm nổi bật, kéo ra màn che. Bởi vì ăn chán ghét thủ tịch đầu bếp Trầm Cầm nấu cơm tay nghề. Cho nên rất nhiều thời điểm Trầm Phong đều là đang luyện công buổi sáng sau đó, tùy ý đi bộ trở về. Ở trở về trên đường thuận tiện mua một chút phía ngoài thức ăn. Tuy nói phi tuyết trấn cũng không có cái gì phi thường nổi danh đặc sắc mỹ thực, nhưng cùng loại bánh mì thêm thịt cùng canh cải loại hình đồ vật còn là phi thường nhiều. Có đôi khi vượt qua hào hứng cao, thậm chí lại ở bách tính bản thân xây dựng cơm canh bày ra mị mị ăn được dừng lại, sau đó lại lảo đảo ung dung khẽ hát trở về. Nếu như tâm tình không tốt, thì trực tiếp mua ít đồ mang về nhà. Cho mọi người cùng một chỗ chia sẻ, dù sao mọi người ở chia ăn thức ăn thời điểm liễu ra liễu díu thảo luận cùng đùa giỡn vô hại đều sẽ nhường hắn tâm tình rất nhanh khôi phục lại. Mỗi khi lúc này, Trầm Phong trong đầu liền sẽ không tự chủ được toát ra một cái trước kia không biết từ xem ra câu, tài phú vĩnh viễn không ở cất giữ, mà ở chia sẻ. Hôm nay Trầm Phong tâm tình không tệ, dù sao thôn phệ đến là tinh thuần nhất tử khí, khiến bản thân bên trong đan điền linh khí càng thêm cô đọng một chút. Dù cho giống một mực ở vào hạng chót trạng thái thổ linh khí cùng kim linh khí cũng đều thoáng có chút gia tăng. Đi ngang qua Thọ Xương đường phố thời điểm, Trầm Phong Tịnh không có trực tiếp trở về, mà là đặc biệt mục đích một cái nơi hẻo lánh đi đến. Không đi bao lâu, liền nhìn thấy một cái từ gậy gỗ nhánh lên giản nhà kho nhỏ, trống rông trong lán không có một người, từ bài trí bên trên có thể nhìn ra nơi này là một nhà bán thức ăn mà phương. Bên trong có vị dung mạo xinh đẹp thiếu ở hỏa lô vừa vội vàng lục. Mỹ Vân tỷ, đến hai phần bánh mì thịt thú vật, lại đến một phần canh cải, ngày hôm nay ta liền cùng cái này ăn. Còn chưa đi đến, Trầm Phong liền mở miệng đối chính đang bận rộn Mỹ Phụ nói ra. Là Trầm công tử A, luyện công trở về. Hôm nay sao sớm như vậy? Mỹ Phụ nghe được tiếng la ngẩng đầu xem xét là Trầm Phong, cũng liền cười mỉm hỏi. Đó là, như ta thông minh như vậy lanh lợi xoáy tiểu hỏa nhi, đừng nói cái khác, liền là luyện công tốc độ kẻ khác cũng đều so ra kém. Trầm Phong cười trêu ghẹo nói. Là, Trầm công tử là thông minh nhất xoáy tiểu hỏa nhi, người nào đều không sánh bằng. Bất quá lúc nào có thể trở thành danh chấn giang hồ Trầm thiếu hiệp đây. Ha ha, chờ một lát ta. Đối phương cũng không câu thúc, mà là phi thường sáng sủa trêu ghẹo nói. Hắc, đừng nói thiếu hiệp, ta muốn làm coi như minh chủ, ngươi là bánh bột phái trưởng môn nhân A, tranh thủ thời gian cho bổn minh chủ đến bắt canh cải, nếu dám nói nửa chữ không, hừ, ngươi biết rõ đại gia tính tình, cam đoan quản sát mặc kệ trôn. Tốt, nô gia cũng không dám nói nửa chữ không, minh chủ đại hiệp, đến uống ngươi canh cải đi. Nhiều Mỹ Vân bưng một bát mới ra lò canh cải, cười hì hì tiếp lại nói. Mỹ Vân tỷ, nhìn ngươi cả ngày một người mang mang lục lục quá cực khổ, dứt khoát tìm người tốt gả được, làm cái thiếu mãi mãi nhiều hưởng phúc, còn cần phải thụ cái này tội. Bởi vì đối phương thuộc về thuộc phụ cấp bậc, cho nên đối Trầm Phong lực hấp dẫn còn là phi thường mạnh, cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều tới đi dạo một vòng, cho nên hai người cũng coi như được tương đối quen thuộc. Ta đương nhiên đã biết, bất quá ngay cả ngươi đều nói, để cho ta tìm người tốt gả. Vấn đề là ta còn không có tìm tới người tốt, cho nên liền chỉ có bản thân trước làm đi. Vậy có cái gì khó khăn? Ngươi luôn luôn nhìn ra xa phương xa, chung quy lại không biết giai tế kỳ thật ngay ở bên cạnh ngươi. Tốt ta, nhìn ngươi tuổi trẻ xuất khí, khí vũ hiên ngang bộ dáng, đoán chừng cũng là tính là con nhà giàu, chỉ cần ngươi trở về đem ngươi đại phòng bỏ, sau đó ngửa cao to nên ta nhập môn, ta Nhiêu Mỹ Vân cũng liền nhận ngươi làm ta tướng công. Nhiêu Mỹ Vân một bên bận rộn, một bên cười hì hì nói ra. Đổi chủ đề, đổi chủ đề, sáng sớm nói cái gì bỏ vợ, điểm xấu, tranh thủ thời gian đổi. Trầm Phong bị đối phương đem nói ra được lời đến, đành phải tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Ha 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 rồi, ngươi tiểu tử luôn luôn dịu dàng, làm sao ngày hôm nay kẹt. Hữu tâm nhát gan đồ hèn nhát, vẫn là cầm ngươi những cái kia dâu ngon dâu ngọt trở về cùng ngươi lão bà nói đi. Nhìn xem Trầm Phong một mặt biết bộ dáng, nhiều Mỹ Vân khai tâm cười nói ra. Mỹ Vân tỷ, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần khổ cực như vậy. Ngươi làm loại này thức ăn mùi vị không tệ, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi, có thể tìm hiểu chỗ nào có cái gì chế tác thịt thú vật bí phương, sau đó mua xuống đến. Làm loại này phương pháp đang dùng gia nhập liên minh dây chuyển phương thức bán ra ngoài, vậy ngươi liền không cần khổ cực như vậy, mỗi ngày đợi trong nhà kiếm tiền là được. Đến mỗi tháng đầu hoặc cuối tháng, trực tiếp đi đem tiền thu trở về liền tốt. Trầm Phong gặp đối phương chế rêu bản thân, liền trực tiếp đổi chủ đề. Ta mua trở về, sau đó lại bán ra ngoài. Vậy ta mua nó làm gì? Bán đi sau đó, nhân gia mỗi tháng trả lại cho ta tiền, ta còn cái gì đều không cần làm. Ngươi gặp qua dạng này đồ đần sao? Có phải hay không ngươi tiểu tử lại cùng tỷ cái này đánh cái quỷ gì chủ ý đây? Thật muốn đem tỷ làm ngoại thất cho bao nuôi. Đợi đến tỷ có một đầu già, sau đó trực tiếp vung cho ta mấy lượng bạc, sau đó liền không thấy người. Ta cho ngươi biết, ngươi Mỹ Vân tỷ tuy nghèo, còn không tới cái kia phân thượng. Thật chờ ngày nào đó tỷ của ngươi ta ăn không được phía trên cơm nhanh đói chết rồi, vậy liền ưu tiên lo lắng đề nghị của ngươi có được hay không. Trầm Phong lời nói hiển nhiên nhường nhiều Mỹ Vân hiểu lầm, liền lãnh đạm nói ra. Ngươi nhìn, ngươi hiểu lầm không phải sao? Ta không phải ý tứ kia, ta nói đó là một loại kinh doanh hình thức. Trầm Phong gặp đối phương có chút mất hứng, liền vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì hình thức ta không biết rõ, ta liền biết rõ, ngươi Mỹ Vân tỷ thời gian là không tốt lắm. Nhưng ta từ Ngọc Phượng lâu đi ra ngày đó liền đã thể, tình nguyện chết đói, cũng không bị kẻ khác bao nuôi, không làm người khác thiết thất. Cho nên ngươi một chút kia tiểu tâm tư cũng đừng cùng tỷ bên này đùa nghịch, để mắt tỷ, không có sự tình liền tới chờ một lúc, bồi tỷ nói một chút lời, không cần nghĩ lấy nhất định phải chiếu cô ta sinh ý gì. Không có thời gian, vậy liền có rảnh lại nói. Nhiều Mỹ Vân đem hai cái làm xong bánh bột ngô đặt ở một cái nở rộ bánh mì đằng điều trong sọt, phóng tới Trầm Phong trước mặt. Tịnh đang đối mặt tiểu đắng tử phía trên ngồi xuống lời nói thâm thía nói ra. Ta sai rồi, tỷ, trò chuyện một chút khác, hôm nay làm sao không ai a? Trầm Phong đột nhiên phát hiện Nhiêu Mỹ Vân nội tâm tựa hồ phi thường mẫn cảm, nhất là liên quan tới bao nuôi phương diện này chủ đề, luôn luôn mang theo một loại phi thường sâu đề phòng tâm lý. Không khỏi kỳ quái, phải biết, một người sở dĩ sẽ có dạng này tâm tính, nhất định là nhận qua tương tự kích thích mà đưa đến, có phải hay không Nhiêu Mỹ Vân nhận qua dạng này tổn thương, dĩ nhiên có thể đi đến bị một câu thông thường mà nói mà kích thích đến giống con nhím nổ đâm, cái kia ở trong lòng phải lưu lại bao nhiêu bóng tối. Ha ha, Trầm Phong, tỷ phát hiện ngươi tiểu tử mặc dù cả ngày miệng lưỡi chân tru, làm chính mình nói được cùng một bụi hoa lãng tử đồng dạng, nhưng chân chính gặp được cô bé thời điểm, ngươi lại rất không am hiểu cùng nữ hài nói chuyện, đúng hay không? Ngươi hôm qua trả lại cho ta thổi đây, nói cái gì kia mà, đa tình lãng tử Trầm Phong. Đúng không? Ngươi chính là như vậy nói. Nhìn xem Trầm Phong một bên ăn canh một bên đến gần bộ dáng, Nhiêu Mỹ Vân cảm thấy phi thường đáng yêu, liền cười nhạo nói. Đúng rồi, là ta nói, thế nào? Trầm Phong không minh bạch Nhiêu Mỹ Vân nghĩ biểu đạt cái gì, có chút hiếu kỳ nhìn xem nàng. Không có sự tình à, liền là cảm thấy ngươi sẽ không tìm chủ đề mà thôi, ngươi tiểu tử đến nhiều như vậy lần, ngươi gặp qua tỷ bên này từng có một lần vượt qua hai cái thực khách sao? Nhiêu Mỹ Vân cười nói. Ách! Còn giống như thực sự là a. Tại sao sẽ như vậy đây? Vậy ngươi từng ngày làm không tốt còn phải bồi thường tiền a? Bản thân trước kia tới chỉ lo trêu chọc, thật đúng là không có chú ý tới loại tình huống này, hiện tại kinh đối phương vừa nói, hồi tưởng một cái còn giống như thực sự là dạng này. Ai, Phương vắng vẻ, vị đạo không tốt ăn chứ, vậy có cái gì biện pháp, không sợ ngươi cười nhạo, ta hai ngày này toàn bộ nhờ ngươi đang giúp ta chống đỡ đây. Kỳ thật ngươi cái này hai ngày buổi sáng đi ra thời điểm, ta liền trông thấy ngươi, nghĩ đến ngươi có thể tới mua một chút ăn, cũng để cho ta có tiền ăn cơm. Tỷ căn bản liền không am hiểu làm những chuyện này, có lẽ thật sự đến sơn cùng thủy tận bước. Nhiêu Mỹ Vân trên mặt lại cũng không có mới vừa đề phòng cùng cảnh giác, mà là một mặt cô đơn nói ra. Vậy liền làm bản thân am hiểu nha, không phải là cái gì đại sự tình. Nhân ra không phải nói nha, 360 được ra chẳng nguyên, từng cái đại lộ thông La Mã, nhân chuyển sống, cây chuyển chờ chết chờ gì nha. Trầm Phong không minh bạch đối phương vì cái gì phát sầu. Tựa như bản thân trước kia, tốt nghiệp sau đó làm bảo an không thành đi rời gạch, mặc dù không có kiên nhẫn, nhưng làm sao cũng chú ý được ấm no à. Chương 108, đi theo ta đi. Ha ha, ngươi thật đúng là cái đại tài tử à, cái kia thông la ngựa ta biết rõ, liền là người kéo xe ra súc, cây chuyển chết đoán chừng là ngươi bản thân nói bừa, cũng không cái gì, nhưng ngươi nói cái gì 360 được ra chẳng nguyên, thật có nhiều như vậy người sao. Đều là cái gì a? Nhiều Mỹ Vân nghe phải có thú, liền hỏi. Cái này Trầm Phong sao có thể về đáp được đi ra, tổng không thể hôm nay cái gì sự tình không làm an vị một cái này nghề một cái nghề số đi. Bản thân cũng không phải bồi trò chuyện, còn mang chơi trò chơi. Ngươi nói ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cái kia là một cái ví von mà thôi, ngươi quản nó bao nhiêu cái đây, ngươi minh bạch có thể làm sự tình rất nhiều chẳng phải xong. Thực sự là. Trầm Phong bị hỏi gấp, gương mặt không kiên nhẫn. Hảo hảo, coi như ta không nói, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Phi, không minh bạch hỏi thăm mà thôi nha, về phần phát lớn như vậy hỏa nha, làm cho giống như liền sợ kẻ khác không biết ngươi học vấn cạn tựa như. Nhiêu Mỹ Vân một bên chế nhạo dễ cận, một bên lại cười đến miệng đều thành một đóa nở rộ được hoa sen. Ngươi nhìn ngươi, thục nữ một chút được không? Ngươi có hay không phát hiện, từ khi ta ngồi vào nơi này sau đó, ngươi chính là không ngừng đang chế rêu ta, ngươi cứ như vậy cái thái độ phục vụ đi chỗ nào nó có thể đưa tới khách hàng đây. Dạng này, ngươi phải học ta, ngươi nhìn xem à. Loại mô thức này đều là mang độc quyền bí truyền, ta cho tới bây giờ đều không nói cho kẻ khác. Trầm Phong nói xong, sau đó đứng lên, trước bày ra một bộ người đón khách tư thái đứng thẳng thân thể, sau đó hơi không người một cái, làm ra một cái mời động tác. Ngài khỏe chứ, nơi này là bánh bột trưởng môn nhân Thọ Xương đường phố cửa hàng, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Xin hỏi tiên sinh các ngươi có mấy vị? Hôm nay chúng ta thấp nhất tiêu phí là 5 lượng bạc. Ta làm ngài đặt trước chính là số 12 băng ghế, ngài đại khái dùng cơm thời gian là lúc nào? Đa tạ quang lâm, xin đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Trầm Phong giống sái bảo một dạng ở nơi đó dương nanh múa vướt khoa tay lấy, nhiều Mỹ Vân giống như nhìn siếc khỉ một dạng thấy say sưa ngon lành. Đợi đến Trầm Phong đùa bỡn xong sau đó, ngồi ở trên ghế tiếp tục ăn bánh lúc hỏi, minh bạch chưa? Mở tiệm liền phải phục vụ trí thượng, nho nhã lễ độ. Chỗ nào có giống ngươi như thế hai hỏa sơn tính tình? Động một chút lại chế nhạo khách hàng, cũng chính là ta anh Tuấn tiêu sái, khoan dung độ lượng mới không cùng ngươi cái này tiểu nữ tử so đo mà thôi. Ngươi giống như nói rất có đạo lý, bất quá nhìn qua là lạ, giống là ở khỉ làm siết kịch. Phốc phốc. Nhiều Mỹ Vân lại một lần nhịn không được bật cười. Thật vất vả ngưng cười sau, lại chu miệng đến một câu, bất quá ta làm không được. Trầm Phong im lặng trợn trắng mắt, xem như bản thân không có nói chuyện. Gặp Trầm Phong không nói lời nào, nhiều Mỹ Vân vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, kỳ thật ta biết rõ ngươi chính vì ta tốt, bất quá ta dạng này sạp hàng nhỏ chưa dùng tới, cái này cần giống Ngọc Phượng lâu như vậy Phong Nguyệt lâu mới có thể sử dụng đến. Ta lại không tiền khai lớn như vậy cửa hàng, lại nói ta đây tính tình cũng không được, không thích những cái kia A-dua nịnh hót phương thức. Nếu không ta làm sao sẽ tình nguyện chết đói đầu đường, cũng phải từ Ngọc Phượng lâu bên trong đi ra đây. Đều là không có biện pháp sự tình, không làm được. Trầm Phong nguyên bản cũng chỉ là nói đùa, lúc này phát hiện bản thân lại đem cái này nội tâm nhạy cảm nữ nhân cho nhắm trúng cảm xúc thấp, trong lòng cũng không phải tư vị, liền mở miệng cười nói, mỗi người đều có bản thân am hiểu hoặc không am hiểu đồ vật, này cũng không có quan hệ, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, kỳ thật chúng ta chỉ cần có thể tìm tới ưu thế của mình, sau đó đem nó tối đại hóa phát huy ra, cái gì kia vấn đề liền đều giải quyết. Đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi am hiểu nhất là cái gì đâu. Ha ha, Ngọc Phượng lâu bên trong đi ra nữ tử, ngoại trừ ca hát khiêu vũ cùng chăm sóc nhạc khí bên ngoài, liền chỉ có thể làm một chút hơi tinh xảo chút điểm tâm nhỏ. Những cái này lấy lòng nam nhân thủ đoạn, lúc ấy đều là chúng ta nhất định phải học đồ vật, cho nên còn tương đối am hiểu. Có thể những cái này lại có tác dụng gì? Chỉ có thể ở nhàn hạ thời điểm coi như một loại tiêu khiển thôi. Ta cũng nghĩ qua đi tìm chút nhà giàu nữ tử giúp người điều chỉnh thử nhạc khí hoặc dạy chút vũ đạo gì, nhưng bản thân cũng không phải danh khí lớn mọi người nào dễ dàng như vậy. Vô dụng. Nhiều Mỹ Vân cười khổ nói. Người sẽ nhạc khí, còn sẽ ca hát khiêu vũ, còn có thể dạy kẻ khác. Trầm Phong nghe xong, cái này có cửa A. Bản thân không phải đang cần loại này nhân tài nha. Trong lòng cuồng hỉ khó nói lên lời, trực tiếp đứng lên cười lên ha hả. Ngươi nhìn ngươi, lại muốn chế rêu tỉ tỉ trả thù trở về không phải sao. Nhiều Mỹ Vân đỏ mặt tức giận nói. Cái gì a? Anh em là khai tâm có được hay không? Đúng rồi, ngươi nói ngươi bên này sinh ý không tốt đúng không? Nếu không trực tiếp bán cho ta đi. Trầm Phong hỏi. Ta không phải nói không bán thân sao? Nhiều Mỹ Vân cau mày nói ra. Ta biết rõ, ta ý là ngươi đem phương này bán cho ta, hoặc là chúng ta dứt khoát cũng không cần, sau đó ngươi theo ta đi. Trầm Phong nói ra. Nhiều Mỹ Vân không có nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Trầm Phong một mặt kích động bộ dáng. Là dạng này à, ta dự định tổ kiến một chi nữ tử gian nhạc, ta ngay cả danh tự đều lên tốt, liền kêu nữ tử 12 nhạc phường, hiện tại vừa lúc là chủ bị giai đoạn, nữ hài mặc dù tìm xong rồi, nhưng lại thiếu khuyết một vị có thể dạy bọn họ lao sư. Kỳ thật ta một mực ở tìm, nhưng nói như thế nào đây, thật không tốt tìm, bởi vì ta cũng ở phòng bị một chút không tốt sự tình. Sợ bị một chút tặc nhân lợi dụng sơ hở trộn lẫn tiền đến, sau đó ở thời điểm then chốt cho ta đến như vậy một cái, vậy liền không xong. Nếu như ngươi thực sự am hiểu giống ngươi nói những cái kia, vậy liền có thể cùng ta hợp tác làm một trận A. Ngươi nhìn được hay không? Thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta. Nhiều Mỹ Vân con mắt sáng lên, nhưng lại ám nhạt xuống, một mặt cảnh giác nhìn xem Trầm Phong. Cái này có cái gì tốt lừa gạt, kỳ thật nếu như ngươi am hiểu thêu thùa làm quần áo mà nói. Ta còn có may và nữ tử đội viên đây. Nhà ngươi làm sao nhiều như vậy nữ hải? Nhiều Mỹ Vân hoài nghi nói ra. Là thật nhiều, dàn nhạc bây giờ là 12 cái, may vá bên kia là 11 cái. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến cái này, chỉ cần ngươi có thể dạy, cái kia chính là giúp ta rất nhiều, cho nên ta có thể mỗi tháng thanh toán cho ngươi một bút tiền thuê. Dạng này ngươi liền không cần lại bày những cái này thức ăn, hơn nữa ta cũng có thể an tâm làm sự tình khác. Nhà ngươi có tiền như vậy. Nuôi nhiều như vậy nhân. Làm những cái này có cái gì dùng? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn khai thanh lâu sao? Ta khuyên ngươi một câu, khai thanh lâu cũng không phải đơn giản như vậy, phía sau nhất định phải có chỗ dựa mới được, nếu không đừng nói kiếm tiền, vô luận là quan trên mặt sai dịch vẫn là du côn lưu manh đều sẽ giống như chó điên xông tới, hôm nay cắn một cái, ngày mai cắn một cái, lúc nào đem ngươi kéo sụp đổ mới tính bỏ qua. Ngươi biết rõ giống Ngọc Phượng lâu những cái kia vì cái gì có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Đó là bọn họ hoặc là ở gặp Long Thành có người, hoặc là phía sau màn lão bản liền là gặp trong Long Thành mặt thế lực một trong. Nhiều Mỹ Vân mắt sáng rực lên một cái, lập tức lại một mặt nghiêm túc khuyên nhủ. A, không nghĩ đến ngươi biết đến còn thật nhiều sao. Trầm Phong có chút kinh ngạc. Cho nên ta mới liều mạng trốn ra được a. Tuy nói bọn họ hiện tại đối ta cũng đều không sai, nhưng nơi đó căn bản chính là cái ăn thịt người ma quật, một khi lâm vào trong đó. Sau cùng hạ chẳng chính là trở thành những người kia khôi lỗi cùng đám nam nhân con rối. Nói ra nơi này, nhiều Mỹ Vân sắc mặt còn hơi mang theo một tia sợ hãi, tựa hồ thấy được để cho nàng tim đập nhanh đồ vật. Tất nhiên khủng bố như vậy, vậy ngươi hiện tại đi ra liền tốt, đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Những chuyện này đều không phải ngươi nên suy tính, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chỉ cần nghĩ đến làm sao đem những cái kia nữ hải dạy tốt là được. Còn có liền là ta là sẽ không đi khai cái gì thanh lâu, loại kia thất đức sự tình anh em còn không làm ra đến. Có thể là có thể, nhưng ta là sẽ không bán thân đưa cho ngươi. Nhiều Mỹ Vân từ Trầm Phong con mắt bên trong nhìn ra cái gọi là chân thành, cho nên suy tính một cái, liền gật đầu đáp ứng, bất quá cũng kịp thời đưa ra yêu cầu của mình. Ô, làm gì? Hiện tại liền cùng ta trở về. Trầm Phong khai tâm hỏi. Không được, ta phải trước đem những đồ vật này thu thập xong, đừng nhìn cái này quá nhỏ, thế nhưng là ta toàn bộ gia sản. Nhiều Mỹ Vân nhìn quanh một cái chung quanh nổi chén bầu buồn, mở miệng nói ra. Toàn bộ gia sản. Ngươi ở Ngọc Phượng lâu bên trong không có kiếm tiền sao? Trầm Phong có chút kỳ quái. Đương nhiên kiếm lời, nếu không làm sao có thể cho mình chuộc thân đây. Bất quá bởi vì một chút sự tình đi quá gấp gáp, cho nên giao xong tiền chuộc sau cầu tiêu thừa không có mấy. Nhìn ngươi cái kia một mặt hoài nghi bộ dáng, làm sao? Coi là ta mới ra là lừa gạt ngươi. Trên người của ta tiền chỉ đủ đối phó đến ngày mai. Đúng rồi, ngươi vừa mới ăn bánh còn không có cho ta tiền đây, nhanh, tranh thủ thời gian cho ta. Khác đến lúc đó quỷ nợ. Nhiều Mỹ Vân đột nhiên nhớ tới Trầm Phong tiền cơm, liền đưa tay yếu đạo. Chương 109, Trung Ly chào từ biệt. Ba ngày sau sáng sớm, Trầm Phong luyện qua công sau, liền một đường lảo đảo ung dung hướng ra đi. Hôm nay thời tiết không tốt, âm trầm tựa như là muốn tuyết rơi dấu hiệu. Còn chưa đến cửa ra vào, liền xa xa nhìn thấy bởi vì áo đông mà lộ ra toàn bộ dáng người vô cùng cồng kềnh Trầm Phúc cất tay, rụt lại cổ bốn phía nhìn quanh, bởi vì trời lạnh duyên cớ, còn thỉnh thoảng dậm chân. Đợi Trầm Phong đến gần thời điểm, Trầm Phúc cũng phát hiện. Bước nhanh tiến lên đón, thiếu gia ăn điểm tâm không có. Nếu như không có ta nhường đầu bếp nữ nhanh đi làm chút, ngài nghĩ ăn chút gì? Đến thế bánh bao hấp, lại đến bát mì hoành thánh. Ân, thiếu gia ngươi nói chính là cái gì thức ăn mà? Lao nô chưa từng nghe nói qua. Ở nơi đó có thể mua được, Lao nô liền đi mua. Trầm Phúc sững sờ, không biết Trầm Phong nói là thứ gì, đành phải hỏi thăm. Chơi đùa đây, ta ăn rồi. Những vật này cũng không có bán. Ngươi đứng chỗ này làm gì vậy? Hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ lấy Cầm Thẩm mua thức ăn trở về đây. Trầm Phong trêu ghẹo nói. Không, không, thiếu gia cũng trêu ghẹo lão nô, thật không có cái kia sự tình, ngươi được tin tưởng lão nô, thật đều là bọn họ nói cản, lão nô oan uổng mạng. Trầm Phúc gặp Trầm Phong cũng trêu ghẹo bản thân, khóc cười không được nói ra. Ai mà tin a? Ngươi nói nhân gia Tiểu Tuyết đều chính thai nghe được ngươi cùng Cầm Thẩm biểu bạch, cái này còn có thể nói mò. Hơn nữa lúc ấy có phải hay không hai người cùng một chỗ? Trầm Phong cười bắt nói. Đó là hiểu lầm, là nàng nghe lầm, sự tình thực sự không phải ngài nghĩ như vậy, lúc đó, ngươi không biết, lúc ấy cái kia. Nàng lúc ấy quá hung mãnh. Trầm Phúc gặp thiếu gia tin tưởng không nghi ngờ, liền cấp xích mặt trắng vội vàng giải thích. Được, khỏi giải thích, mặc dù có thì sao? Ta còn có thể đổng đả các ngươi cái này đối lao huyên ương hay sao? Phúc bá, tất nhiên ưa thích, vậy liền lớn mật nói ra nha. Có cái gì có thể bận tâm, có thể xấu hổ. Lại nói, hai người các ngươi nếu là thật trở thành, ta đến lúc đó cho ngươi tiễn phần đại lễ. Trầm Phong khoát tay nói ra. Đúng rồi, tất nhiên không phải đang đợi Cầm Thẩm, cái kia đại trời lạnh đứng cái này làm gì? Hớp gió ngắm phong cảnh đây. Trầm Phong chế nhạo hỏi. Này, nhìn cái gì phong cảnh a? Nhìn ta đây chỉ nhớ, hơi kém làm chính sự tình không thể chậm trễ. Trầm Phúc nghe thiếu gia hỏi lên như vậy, đột nhiên nhớ tới chính sự tình, vỗ bàn tay nói ra. Hỏa lang đoàn lính đánh thuê Trung Ly công tử ở bên trong chờ thiếu gia ngài đây, đến có một trận. Không nói có chuyện gì mà sao. Nói là đến cùng thiếu gia ngài chào từ biệt tới. A, ta còn tưởng rằng còn phải mấy ngày mới đi đây, ta đi nhìn xem, ngươi bận rộn đi. Trầm Phong nghe xong liền biết rõ đối phương tới mục đích, một là tính tiền, hai là mang đi bọn hắn người. Nhìn đến thực sự cự ly ăn tết càng ngày càng gần, tính toán thời gian, á trụ bọn họ hẳn là cũng nhanh trở về. Trầm Phong vừa đi. Một bên tách ra tính thời gian. Xốc lên treo ở chính sảnh trên cửa ra thú rèm, liền nhìn Trung Ly hai huynh muội nhân ngồi ở chỗ đó uống trà, bên cạnh bày biện mấy bản từ bên ngoài mua được điểm tâm quả hạch. Châm đủ một bộ người làm trang phục đứng ở dựa vào tường trong góc tùy thời chờ đợi sai sử. Thật không nghĩ đến hai vị có thể đến sớm như vậy, ta có cá ma bệnh, buổi sáng ưa thích ra ngoài tản bộ, cho nên nhường Trung Ly huynh đợi lâu, xin lỗi xin lỗi. Còn không có cửa vào, Trầm Phong liền nhiệt tình mở miệng nói ra. Trầm công tử xem như gia chủ, tự nhiên sự vụ bận rộn, không sao không sao, là ta huynh muội hai người tới sớm. Gặp Trầm Phong trở về, Trung Ly học nghĩa cùng muội muội Trung Lý Hạ Lan nhao nhao đứng dậy ôm quyền nói ra. Ngồi, ngồi, ngồi. Con đừng nói, bây giờ cái này tiểu bắc gió thổi, cả người đều lạnh bướt. Trầm Phong xoa xoa đôi bàn tay, chiêu hô huynh muội hai người sau khi ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Trầm Đủ vội vàng đi lên phía trước cho hắn rót nước trà, sau đó lại đánh tính trở lại bên tường thời điểm, liền nghe Trầm Phong nói ra, tiểu tề, khác xử đó, ta hỏi ngươi, hôm qua tiên sinh dạy bách gia tính sẽ viết mấy cái?
Hồi thiếu gia, sẽ viết ba cái.
Ngươi tiểu tử cũng quá lười đi.
Học ba ngày liền sẽ viết ba cái.
Tranh thủ thời gian lăn về đi viết, trước tiên đem ngươi tên của mình viết 20 khắc, đợi lát nữa ta đi kiểm tra.
Trầm Phong cười mắng.
Thiếu gia, ta còn phải cùng cái này hầu hạ quý khách đây.
Phúc Bá nói.
Vừa mới đi theo mời tới Tư Thục tiên sinh học được 3 ngày tập Trầm Đủ rất không quen mỗi ngày ý ở nhà nhà thư xác nhận, luôn luôn có thể lười biếng liền lười biếng, gặp Trầm Phong nhường tự viết chữ, liền vẻ mặt đau khổ, vô cùng xoắn suýt nói ra.
Cút nhanh lên, nếu viết không tốt, ta ban đêm dùng côn hầu hạ ngươi.
Muốn trộm lười không viết.
Cửa nhỏ đều không có.
Trầm Phong cười hoanh nói.
Ngồi ở bên cạnh Trung Ly huynh muội mỉm cười nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thật không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên cho hạ nhân cũng mời dạy học tiên sinh, hơn nữa từ Trầm Đủ vừa mới đẩy kéo cùng Trầm Phong cười mắng tình hình nhìn lên, bọn họ chung đụng tựa hồ phi thường hòa hợp, cái này muốn ở phổ thông gia tộc, liền xông tiểu tể bác gia chủ này một ít, cái mông cam đoan sẽ bị quất nửa tháng cũng đừng nghĩ.
Thật nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là cái hạng người gì.
Đợi Trầm Đủ đi rồi, Trầm Phong cười đối Trung Ly huynh muội nói ra, giống những năm này kỳ tiểu hải tử, chính là chiêu mèo gây cẩu, ham chơi không học thời điểm. Nếu không lại buộc một chút, căn bản liền không biết học tập tầm quan trọng.
Đợi đến bỏ qua tuổi tác, trải nghiệm bao nhiêu tráng không nỗ lực, lão đại đồ bi thương thời điểm, vậy liền muộn đi.
Ta lên tiểu học nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên ý thức được chính mình nói nhiều hơn, liền tranh thủ thời gian im miệng, bất quá phát hiện Trung Ly huynh muội tựa hồ cũng không có chú ý bản thân, mà là một bộ trầm tư bộ dáng nói thầm trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương.
Câu nói này,
đột nhiên, Trung Ly học nghĩa giống như hiểu cái gì. Nhìn xem Trầm Phong chắp tay nói ra, nguyên bản coi là Trầm công tử chỉ là dựa vào cha chú ban cho mà trở thành gia chủ, hiện tại từ Trầm công tử dĩ nhiên có thể nói ra như thế tuyệt diệu tinh thâm thể ngộ, có thể thấy được tri thức cũng là tương đối uyên bác, Trung Ly thủ giáo.
Trung Ly Hạ Lan thì kinh ngạc nhìn xem Trầm Phong, trong lòng không khỏi nói, nghĩ không ra một cái xem như thiếu niên đắc chí Trầm Phong dĩ nhiên có thể có lao đại đồ bi thương dạng này càng ngộ, thực sự là kỳ quái.
Quá khen, Trung Ly huynh lại khen ta đây.
Ta không nói cái này, ta nghe nói Trung Ly huynh dự định trở về có đúng không?
Dự định lúc nào đi?
Trầm Phong gặp người như thế khen bản thân, cho dù lại dày ra mặt cũng có bắn tỉa nóng cảm giác, cái này không phải bản thân đó à, liền chửi đồng ta đều là từ Internet cùng nhân gia học, ta nếu là có cái này trình độ, không chừng đã sớm thay thế Mạc Đại gia đi lĩnh Nobel văn học thưởng.
Đúng vậy à, cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi, bên này cũng không cái gì đại sự tình. Cho nên hôm nay ta huynh muội tới được ý tứ chính là đem ta nhân mang trở về, sau đó ngày mai trở về gặp Long Thành.
Trung Ly học nghĩa gặp Trầm Phong nâng lên chính sự tình, liền mở miệng nói ra.
Nói thật, cùng Trung Ly huynh hợp tác thời gian dài như vậy, cái này đột nhiên muốn đi, thật đúng là có chút không nỡ, khoảng thời gian này nhờ có hai vị hỗ trợ, thẩm mỗ đại thù mới có thể thuận lợi được báo.
Bất quá không quan hệ, về sau nếu Trung Ly huynh ở phi tuyết trấn phía trên chi nhánh khai trương mà nói, tránh không được còn muốn quấy rầy hai vị.
Dạng này, ta trước hết để cho Phúc Bá làm khoản cho Trung Ly huynh thanh toán, sau đó giữa trưa chúng ta ăn chung cái cơm coi như cho Trung Ly huynh thực hiện.
Trầm Phong một bên nói xong, một bên đứng lên muốn hướng đi ra bên ngoài.
Trầm công tử khách khí, thực hiện liền không cần, ngày mai muốn đi, còn có rất nhiều đồ vật cần chuẩn bị.
Giữa trưa liền không làm phiền.
Trung Ly học nghĩa đứng dậy cự tuyệt nói.
Đi qua một phen mời cùng cự tuyệt sau đó, Trầm Phong liền không khăng khăng nữa, ra ngoài nhường Phúc Bá cho hai người thanh toán xong thuê khoản. Sau đó tiễn mấy người ra cửa sân.
Giá rét bắc phong, mấy người đứng ở cửa ra vào.
Trầm công tử xin dừng bước.
Trung Ly cáo tử, nhiều hơn bảo trọng.
Trung Ly học nghĩa ôm quyền nói ra.
Được rồi, Tống quân Thiên Ly cuối cùng sẽ có từ biệt, dọc theo con đường này thiên hàn đông lạnh, mấy vị cũng nhiều hơn bảo trọng, nếu ngày sau lại vào phi tuyết trấn, nhớ lấy tới tụ lại.
Trầm Phong cũng ôm quyền nói ra.
Trầm công tử nhiều hơn bảo trọng.
Cáo tử,
thứ cho không tiễn xa được.
Lúc này, phi tuyết trấn phía trên người đi đường cũng đã nhiều hơn, Trầm Phong đứng ở nơi đó nhìn xem cửa ra vào lui tới mua đồ Tết bách tính, nhìn xem nguyên một đám đoàn tụ gia đình dắt tay từ bản thân trước mặt đi qua, hai tử vui sướng tiếng cười tựa hồ nhường nguyên bản giá rét bắc phong cũng biến ấm áp.
Đứng ở bên cạnh Trầm Phúc, nhìn xem ngẩn người thiếu gia cùng Trung Ly học nghĩa dần dần đi xa bóng lưng, nhẹ giọng nói ra, thiếu gia, bên ngoài quá lạnh, trở về.
Trầm Phong nhưng như cũng phảng phất giống như không nghe thấy nhìn phía xa.
không xem qua con ngươi bên trong tựa hồ lại không có gì tiêu cự, qua thời gian thật dài, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói ra, bước sang năm mới rồi. Chương 110, Võ Lãnh Vương bí mật. Dòng dã một buổi chiều, Trần Phong đều lười rào rạt đợi ở chính mình thư phòng, không có chút nào mà tinh thần. Tất cả mọi người đều không biết hắn cảm xúc tại sao đột nhiên sẽ biến thấp như vậy lạc. Nguyên một đám toàn bộ đều biến cẩn thận từng ly từng tí, tổng sợ bản thân qua lớn động tác hoặc tiếng vang quấy nhiều đến Trầm Phong. Cuối cùng, Võ Lãnh Vương gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền đi tới Trầm Phong thư phòng. Thiếu gia, ngươi thế nào? Ngươi cái này một tinh đả thải bộ dáng nhường mọi người rất lo lắng. Ngươi nói cho mọi người ta không có sự tình, nên làm gì làm gì. Ta muốn lặng lặng. Trầm Phong cơ hồ lười nhác nói chuyện. Lặng lặng là nhà ai cô nương? Tất nhiên thích ngươi đi tìm nàng A. Lại không được nhường Phúc Bá mang ít đồ trực tiếp đi nhà nàng cầu hôn không được sao, ngươi đến mức làm bản thân làm ra tương tư đơn phương sao? Võ Lãnh Vương bất giải hỏi. Ta là nói ta muốn một người an tĩnh đợi một hồi. Trần Phong mặc dù còn nhớ rõ đã từng có một cái như vậy tiết mục ngắn, vào lúc đó thật không có tâm tình trêu ghẹo. Kỳ thật liền chính hắn đều không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá nhất định là cùng ăn tết có quan hệ thôi, nhớ nhà. Ngược lại cũng không phải, còn chưa tới cái thế giới này trước đó. Bản thân căn bản liền không có ra. Khi còn bé ở cô nhi viện ăn tết, nơi nào có một nhóm lớn hài tử chơi, thật cũng không nghĩ tới tịch mịch. Về sau bản thân lên ban, mặc dù Tiểu Yên cũng không phải mỗi cái tết xuân đều bồi bản thân, nhưng giải trí phương thức nhiều lắm, chơi một đêm trò chơi sau đó, ngủ được so heo còn thơm, cái nào nghĩ tới cái gì quá niên quá tiết, ngoại trừ cho Tiểu Yên. Mua chút lễ vật bên ngoài, đối bản thân tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Bản thân đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại có Xuân Nương? Chính đang Trầm Phong thần du thiên ngoại thời điểm, đột nhiên phát hiện đầu của mình bị hai viên thịt cầu chăm chú bao vây lại, cho người cảm thấy một trận ấm áp. Ngay sau đó một đôi linh xảo hai tay ở chính mình trên huyệt thái dương nhẹ nhàng nén, hắn nghĩ tránh thoát, nhưng lại bị đối phương cưỡng ép ngăn chặn. Thiếu gia, ngươi là quá mệt mỏi, ta cho ngươi xoa bóp, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lập tức tốt. Trầm Phong biết rõ đây là Võ Lãnh Vương thanh âm. Bất quá lúc này Võ Lãnh Vương thanh âm không hề giống trước kia như vậy vũ mị, mà là rất sạch sẽ cái chủng loại kia ôn nhu, hắn không biết nên như thế nào hình dung loại này thanh âm, tóm lại rất thoải mái, nhường hiểu sinh ra không nổi ý niệm chống cự, thật muốn vi von gì gì đó, vậy liền giống như một dòng xuân thủy. Từ áp chế tự kiếm thoát, Trầm Phong gặp được đối phương bướng mình, cũng liền lười nhát phản kháng, nghĩ thầm giữa ban ngày ngươi tổng không đến mức đem ta cho gian ô không phải sao. Huống chi hiện tại loại trạng thái này vẫn đích xác là thật thoải mái. Ngươi nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn muốn, chung quanh thật ấm áp, rất thoải mái, tựa như ở dưới thái dương đi ngủ, phi thường vô cùng an tĩnh. Trầm Phong nghe lời nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ lấy Võ Lãnh Vương dị giới thức xoa bóp, một bên nghe giống như vang ở bên tai, lại như phi thường xa xôi thanh âm. Nguyên bản còn tại ngoài cửa sổ sông ngang đánh thẳng hàn phong tựa hồ cũng biến mất không thấy, hắn cảm thấy bản thân thực sự giống đối phương nói như vậy, giống như ở dưới thái dương đi ngủ, giống như nhìn thấy Xuân Nương. Thẳng đến hắn mở mắt thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi sáng, khi hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên để trần thân thể nằm ở trên giường thời điểm giật nảy mình. Hắn bốn phía nhìn một chút, tỉnh không có phát hiện Võ Lãnh Vương hình bóng. Mẹ nó, đoán chừng là gặp cái này yêu tinh nói. Trầm Phong mắng một câu, đứng dậy mặc xong quần áo, dự định đi tìm Võ Lãnh Vương tính sổ sách. Loại tình huống này quyết không cho phép xuất hiện, thật không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên ngủ được cái này sao nặng, đoán chừng bị Võ Lãnh Vương cầm lấy đi làm heo làm thịt rồi đều không biết. Ngay ở hắn đứng dậy mặc quần áo thời điểm, đột nhiên phát hiện bản thân giống như đột nhiên thần thanh khí sảng, lại cũng không có ngày hôm qua loại tịch mịch mặt trái cảm xúc. Lần này cảm giác thật đúng là ngủ cho ngon. Bất quá cái này Phúc Bá làm sao cũng không đánh thức ta à. Mặc quần áo tử tế, hắn một bên nói thầm vừa chạy ra ngoài đi. Ngay ở hắn mới vừa đi tới chính sảnh trước cửa đường hành lang lúc, liền cảm thấy không thích hợp mà. Hôm nay làm sao như thế an tĩnh, người đều đi đâu? Trầm Phong nghi ngờ, nếu ở bình thường, lúc này đã sớm nghe được phía trước học đường tiếng đọc sách hoặc các cô gái luyện tập nhạc khí thanh âm, có thể hôm nay làm sao toàn bộ viện tử yên tĩnh. Hắn tăng tốc hai bước đi tới nhị tiến viện, vẫn là không có phát hiện một bóng người. Hắn lại rẽ trái đi tới các cô gái ở phương, đang muốn đẩy khai các cô gái luyện tập may vá phỏng, liền nghe được phía sau có thanh âm vang lên. Thiếu gia tỉnh ngủ. Thật là thiếu gia a. Trầm Phong nhất quay đầu, liền nhìn Mục Thu Yên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu từ đối diện một cái phòng đi ra. Trong tay cầm mấy khối bố trí đi về phía bên này. Nhìn thấy bản thân sau đó, liền bước nhanh chạy tới. Thiếu gia, ngươi đã khỏe. Có hay không cảm giác khó chịu chỗ nào? Mục Thu Yên một mặt lo lắng hỏi. Ta rất tốt ta, vì cái gì hỏi như vậy? Trầm Phong có chút kỳ quái. Võ Lanh Phương nói ngươi ngã bệnh a, cho nên cần tĩnh dưỡng, dọa đến mọi người hôm nay không dám phát ra một chút thanh âm, ngay cả học đường hôm nay đều lấy luyện chữ làm chủ, không học sách đây. Còn có, Võ Lanh Phương nói nếu như ngươi còn không dễ chịu, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhường Phúc Bá ra ngoài mời làng chung. Mục Thu Yên giống như có nói không hết, đứng ở nơi đó cằn nhằn đắc nói liên tục. Ta không có phát bệnh a. Cái kia yêu tinh nói bừa bài cái gì a? Ta chỉ là cảm giác hơi mệt, không thích động đánh mà thôi, cái này không ngủ một giấc lại đầy máu sống lại. Võ Lanh Phương nói ngươi bình thường thân thể tốt như vậy, hơn nữa còn là tu luyện cao thủ, làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi đây? Nàng nói đây không phải trên thân thể bệnh, là tâm bệnh, còn nói là ngươi tâm lý áp lực quá lớn mới có thể tạo thành loại tình huống này, chỉ cần có thể tìm tới áp lực nguyên nhân, mới có thể có giải quyết biện pháp. Thiếu gia, có phải hay không chúng ta cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức, mới để cho ngươi có lớn như vậy áp lực? Là không ít mãi mãi bên kia không tiện bàn giao a. Ngươi có hay không thực sự không muốn chúng ta a? Luôn luôn mà nói cũng không nhiều. Mục Thu Yên đột nhiên mở ra nói nhiều hình thức, bô bô hỏi thăm không xong. Dừng. Đôi chân dài, ngươi đừng cảm giảm, ta theo ngươi nói, ta không có sự tình, có lẽ là trước kia không có trải qua nhiều như vậy sự tình, cho nên đột nhiên cân nhắc nhiều vấn đề cho nên làm cho tinh lực mỏi mệt mà thôi, này cũng không có sự tình, khác luôn nói muốn hay không, tất nhiên chúng ta đều là người một nhà, vậy cái này đời đều là người một nhà, không cần cân nhắc những thứ vô dụng kia, lại nói thiếu mãi mãi cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy cay nghiệt, đợi nàng hai ngày này trở về. Ngươi liền biết, ngược lại là các ngươi bản thân khác cho mình cả lớn như vậy áp lực, thật tốt làm múa luyện tốt, làm may và tay nghề học tốt, về sau chúng ta phát tài toàn bộ nhờ những cái này đây. Trầm Phong gặp Mục Thu Yên nói không xong, liền phất tay ngắt lời nói. Vậy là tốt rồi, cái kia thiếu gia ngươi đi nhìn xem Võ Lanh Phương cái kia yêu tình à, nàng giống như lần này thật đúng là phí hết rất lớn kính nhi, hôm qua ban đêm hay là bị chúng ta cho nhấc trở về đây. Lúc ấy ngươi không biết, cả người đều nhanh hôn mê, muốn không phải là Phúc Bá phát hiện, đều không biết sẽ là một cái gì hậu quả. A, tối hôm qua thế nào? Ta còn nói tìm cái kia yêu tinh tính sổ sách đây, không biết dùng cái gì biện pháp đem ta cho thôi miên, cái này còn cao đến đâu? Trầm Phong nghe xong tình huống không đúng, liền mở miệng hỏi. Thiếu gia, mặc dù ta nhìn cái yêu tinh tổng là ở ngươi trước mặt bị ổi câu dẫn ngươi ta cũng rất tức giận, bất quá nàng giống như thân thể cùng chúng ta mọi người đều không giống, cho nên ngươi đừng nhìn nàng luôn luôn bị ổi, kỳ thật nàng nháo không ra cái gì chuyện. Mục Thu Yên thẹn thùng nói ra. Có ý tứ gì? Trầm Phong không minh bạch. Ai nha, nàng liền là không thể làm phòng. Cái gì? Mục Thu Yên gặp Trầm Phong như cũ không minh bạch, liền giữ chặt cánh tay của hắn, túi ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nàng là thạch nữ. A. Trầm Phong mặc dù không quá minh bạch, nhưng là trước kia thật đúng là nghe qua những cái này, bất quá cái này càng làm cho hắn không minh bạch. Ngươi nói ngươi một cái không thể làm phòng thạch nữ mỗi ngày ở trước mặt ta nháy mắt ra hiệu câu dẫn ta. Đây không phải khi dễ người nha. Một phần vạn ta hào hứng ngẩng cao, kết quả ngươi bên kia không dùng được, cái kia, vậy ngươi nói chuyện này nhiều lắm vất ức. Ngươi đi nhìn nàng một cái à, thật không biết nàng hôm qua làm sao giày vò bản thân, lại đem bản thân làm cho nhanh ngất đi. Nàng hôm qua liền là cùng ta xoa bóp à, sau đó ta liền ngủ thiếp đi, cái gì cũng không làm à. Trầm Phong có chút khiếu khuất đạo. Ta không biết rõ, nàng cũng sẽ không nói với ta, thiếu gia, ngươi đi xem một chút đi. Hiện tại ngươi mới là chúng ta mọi người người thân nhất, nếu như nàng gặp được ngươi đi xem nàng, nàng sẽ rất vui vẻ. Mục Thu Yên một mặt chờ đợi nhìn qua Trầm Phong nói ra. Được, vậy ta đi qua nhìn xem. Trầm Phong rất sung sướng đáp ứng nói. Thiếu gia, ngươi Mục Thu Yên muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác không quá thích hợp, liền há to miệng lại nhắm lại. Có sự tình mau nói, khác đứt quãng. Trầm Phong gặp Mục Thu Yên nói chuyện ấp a ấp úng, liền thúc giục nói. Ngươi đi nhìn nàng thời điểm. Có thể hay không nói với nàng vài câu ấm lòng, cho dù là lừa gạt nàng cũng tốt. Mục Thu Yên túi đầu khúm núm nói ra. Chương 111, thù tặng Võ Lanh Phương. Nhìn xem Mục Thu Yên một bộ ấp a ấp úng bộ dáng, mù loà đều biết rõ phía dưới còn có lại nói, liền há miệng thúc giục nói, có cái gì sự tình ngươi nói ấp a ấp úng ta cũng không minh bạch không phải sao. Mục Thu Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Phong, lại sẽ đầu thấp xuống dưới, sau đó khúm núm nói ra. Ngươi đi nhìn nàng thời điểm. Có thể hay không nói với nàng vài câu ấm lòng, cho dù là lừa gạt nàng cũng tốt nói xong, nàng cúi đầu, một bộ nhâm quân trừng phạt bộ dáng. Cái này ta hiểu, ta người lớn như vậy liên tục điểm mà lời dễ nghe đều sẽ không nói sao. Trầm Phong một mặt khinh thường nhìn xem nàng nói ra. Không, ngươi căn bản là không hiểu, hơn nữa ngươi cũng sẽ không hiểu, chỉ có chúng ta những cái này tao ngộ qua thai vạ bất ngờ nữ nhân mới có thể minh bạch loại này bị người phỉ nhổ,
có ra khó về tư vị là dạng gì, hiện tại ngươi là chúng ta duy nhất dựa vào, cho nên mỗi người đều hận không thể móc tim móc phổi làm bản thân tất cả chân quý cái gì cũng cho ngươi. Mặc dù Võ Lanh Phương ngoài miệng không nói, chúng ta cũng không biết nàng đến cùng làm cái gì, nhưng từ ngày hôm qua tình huống đến xem, nàng nhất định là mạo rất lớn nguy hiểm tính mạng. Cho nên, thiếu gia, cầu ngươi tận lực để cho nàng khai cẩn thận chút, dù là chết rồi, nàng cũng sẽ cảm kích ngài nói đến đây. Mục Thu Yên rốt cuộc nói không được, nàng bưng bít lấy miệng đè nén ô ô tiếng khóc chạy ra. Ta đây là trêu ai ghẹo ai? Theo cái ma đều có thể làm nhân ra hơi kém giết chết. Khai cái gì nói đùa? Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Trầm Phong nhìn xem khóc chạy xa Mục Thu Yên, không minh bạch đối phương nói đến cùng có ý tứ gì, liền không nhịn được ở trong lòng bất mãn thầm nói. Tất nhiên Võ Lanh Phương trở thành thương binh, xem như Trầm gia cùng Khê Thủy thôn đầu làm ghế xếp, nguyên bản mà nói cũng là không cần đi, nhưng hắn biết rõ, sự tình khẳng định không thể làm như vậy. Vậy liền qua xem một chút đi, dù sao chính là bản thân. Thế nhưng là không phải nên mang một chút cái gì đi đây. Giống như bản thân thật đúng là không có thích hợp đồ vật. Bất quá tay không giống như cũng không quá thích hợp, mua chút hoa quả. Còn phải ra ngoài, quá phiền toái. Nếu là có hoa liền tốt, đúng rồi, không được ta nhìn xem thương điếm bên trong có hay không thích hợp đồ vật. Lại nói gần nhất nhất bận bịu đều không chú ý được cái này sự tình, có thể cũng không phải thời điểm A, lại trở về chọn mua, sau đó lại trở về, cũng quá phiền toái. Tốt, có. Trầm Phong vô đầu một cái, khai tâm quay người trở về. Hắn nhớ kỹ An lão gia tử ở toa cửa phòng cửa giống như có gốc hoang dã mai vàng, không phải rất lớn, cho nên rất nhiều người cũng không có chú ý, trực tiếp đi lộn mấy nhánh chẳng phải thành. Trầm Phong nhớ không sai, chờ hắn đi qua thời điểm, thật đúng là tìm được gốc cây kia trốn ở không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, lại cố gắng nở rộ mai vàng. Mới vừa quay người muốn đi thời điểm, phát hiện An lão gia chết trong phòng giống như có người. Thế là liền đi tới, dự định lên tiếng kêu gọi. Nhà ơi! Thực sự là sống đến già học đến già A. Vừa có thời gian liền nhìn sách, cũng không ra ngoài hoạt động một chút thân thể. Trầm Phong cửa vào nhìn thấy An trải qua nghiệp chính đang đọc sách, liền mở miệng nói ra. Ngươi tiểu tử không có sự tình làm tại chạy cái gì đâu. Ta xem ngươi ở ngoại viện lại nuôi nhiều như vậy nữ tử, người trẻ tuổi phong lưu có thể, nhưng phải biết tiết chế A. An lão gia tử gặp Trầm Phong tiến đến, liền mở miệng nhắc nhở. Các nàng đều có chính sự tình làm, không phải như ngươi nghĩ. Ta là trong sạch. Trầm Phong giải thích. Đúng vậy nha, có thời gian đọc nhiều đọc sách, viết làm thơ từ gì, đừng đem bản thân cái kia đầy bụng tài hoa bạch bạch làm trà đạp. Đúng rồi à, có hoa, lại hận bài thơ, đủ để quét ngang những ngày này sinh cảm tính các yêu tinh. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nói ra, vừa vặn, lao gia tử, ta lúc này thì hứng đại phát, mượn ngươi giấy bút dùng một lát, ta cũng viết bài thơ đi ra. An lão gia tử kinh ngạc nhìn xem Trầm Phong, biết rõ con hàng này trí nhớ động so sánh lớn. Không biết hắn lại dự định làm cái quỷ gì. Bất quá nhìn một hồi, xác định Trầm Phong là nghiêm túc sau đó, cũng liền hứng thú. Tốt ta. An lão gia tử vỗ bàn một cái, làm sách đặt ở phía trên đứng dậy tới cho hắn tìm tới bút mực giấy nghiên. Sau đó đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem. Viết một chút cái gì đâu. Góc tường số nhánh mai. Cảm giác chẳng phải chuẩn xác ga. Trầm Phong bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, khi hắn nghĩ đến Mục Thu Yên che mặt mà khóc tình cảnh lúc, đột nhiên có ý nghĩ. Liền cầm bút lên. Xoát 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 trên giấy viết. Thù tặng Võ Lanh Phương. Chịu được nhân gian tuyết cùng xương. Bách hoa trên đầu người trước hương. Thanh phong tự có thần tiên cốt. Lãnh diễm khăng khăng nghi đến ngọc đường. Viết xong sau đó, Trầm Phong đem bút vừa thả, liền như vậy, mượn trước Du Thái Thái thơ dùng một cái, chắc chắn nàng cũng sẽ không sinh khí. Chẳng qua nếu như nàng nếu thật tức giận, vậy ngươi tới đánh ta a. Đang chờ đợi bút tích hong khô thời điểm, một mực đứng ở bên cạnh An lão gia tử đột nhiên vỗ tay gọi tốt, rượu. Rượu, Trầm công tử thực sự là tài hoa hơn người, vậy mà ở như thế ngắn thời gian bên trong viết ra tốt như vậy thơ, thực sự là tuyệt không thể tả. Đây là cỡ nào tính cách cao ngạo, băng thanh ngọc khiết một vị nữ tử a, viết tốt, không mị tụ, bất khuất thói tụ, có khí khái, Võ Lanh Phương, nhìn xem danh tự đều tràn đầy cao ngạo cùng bất khuất. Trầm Phong ở một bên nghe được thẳng nhíu môi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta muốn hiện tại nói cho lão gia tử thơ này liền là khoác lác, Võ Lanh Phương tên là thật lạnh. Thế nhưng loại mị đến trong xương yêu tinh dạng hận không thể gặp nam nhân liền đảo quần áo mà nói, lao nhân này mà có thể hay không trực tiếp khí huyết dâng lên mắt trí nhớ ngạnh đánh đàn tam huyền. Bất quá vẫn là không nói, dù sao lão đầu nhân không sai, còn giúp mình tìm tư thục tiên sinh gì, lần này ta coi như tha cho ngươi một cái mạng, không lấy thơ giết người. Bất quá nhường Trầm Phong không quá hiểu là, ngươi lão đầu đọc liền đọc, bình liền bình, làm gì còn như thế chịu khó hỗ trợ thu thập đồ vật ta đến, bài thơ này không tệ à. thật không nghĩ đến ngươi cái này mỗi ngày chửi đồng thối tiểu tử vậy mà còn có thể viết ra như thế tế nị thơ đến, không sai, coi như không tệ, lão phu liền thay ngươi cất giấu. Về sau cần phải giảm bớt nóng nảy, tiếp tục cố gắng a. An lão gia tử một bên nói xong, một bên thu hồi bút tích mới vừa khô giấy tuyên.
Ai? Lão gia tử, làm gì vậy? Ta đây chủ nhân còn ở đây a. Khắc trực tiếp đoạt được không? Ta đây là lo lắng sử dụng đây.
Trầm Phong nghe xong lão đầu nói thay bản thân cất giấu, cái kia cái nào thành a, cái này còn chờ lấy đi thăm hỏi bệnh nhân đây.
Lão phu thay ngươi thu, ngươi muốn dùng mà nói, lại tự viết, bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại, ngươi tiểu tử chữ này làm sao kém như vậy a?
Nguyên bản thật tốt nhất thủ thần lai chi bút, mạnh mẽ bị ngươi cái này tay phá tự đánh cho vào phàm trần, ngươi có thể hay không luyện một chút ngươi cái kia phá tự a?
Ra ngoài cũng không sợ mất mặt đều.
Bất quá cũng đúng, giống như ngươi loại này chửi đồng đều có thể siêu việt đàn bà đánh đá nhân đâu còn giảng cái gì mất mặt không mất mặt à, đoán chừng ngươi tiểu tử trong lòng còn suy nghĩ đây, mất mặt tính cái gì, chỉ cần đừng ném tiền là được, đúng không?
Ngươi chính mình nói, có phải hay không lão phu một câu nói chúng?
Ngươi còn tuổi trẻ, học thêm chút mà được rồi.
An lão gia tử một bên cửa trách, một bên run e giờ.
Un rẩy rẩy cầm bài thơ này hướng phòng trong đi đến.
Nhìn thấy dạng này, Trầm Phong thật đúng là không dám có ngăn cản động tác, hắn thật sợ làm lão đầu nhi dọa cho ngã xuống, chỉ có thể đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn xem lão đầu cách bản thân càng ngày càng xa.
Bất quá sau một khắc hắn liền nổi trận lôi đình, chỉ thấy lão đầu nhi cách bản thân có một đoạn cự ly sau đó, đột nhiên vèo một cái liền chui vào phòng trong, sau đó lại bang một tiếng giữ cửa cho đóng lại, còn ở bên trong cắm lên chốt cửa.
Ta đi!
Người cái này lão đầu nhi, chỗ nào có ngươi dạng này, cướp đoạt ta!
Ta thực sự cần dùng gấp.
Ai?
Trầm Phong phát hiện bản thân lại bị một cái lão đầu nhi đùa bỡn, liền khóc cười không được hô.
Nhưng lão gia tử ở phòng bên trong liền không ra, ngươi bản thân viết nữa không được sao?
Thật là, lớn như vậy người trả lại cho ta một cái hỏng bét lão đầu tử đoạt đồ vật, ngươi cũng không ngại e lệ.
Đi thời điểm giữ cửa cho ta mang lên à, ta đây dự định ngủ cái ngủ ngon, ít hơn nữa nhắm mắt một chút đây.
Ta xem như phục ngươi, ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu a.
Không có biện pháp. Trầm Phong đành phải lại một lần nữa viết một lần, đợi bút tích ong khô sau đó, liền cầm hoa mai rời đi, trước khi đi còn không quên xông trong phòng hô một tiếng, lao ra tử ta đi, ngươi bản thân đóng ấm áp chút, hai ngày này thiền không tốt, chớ chọc bệnh thương hẳn.
Bất quá nhường Trầm Phong không nghĩ đến chính là, bản thân mới vừa giữ cửa đóng lại rời đi không có bao lâu, một mực trốn ở phòng bên trong không lên tiếng ăn lao ra tử nhẹ nhàng giữ cửa mở ra, đưa đầu tả hữu nhìn xem xác định thật đi sau đó, liền cười tủm tỉm nói ra, thôi tiểu tử. Bình thường để ngươi viết nhiều ngươi không viết, ngẫu nhiên như thế nhất thủ còn như thế tinh diệu, bạch bạch lãng phí bản thân tài hoa, ai.
Thực sự là ham chơi hắn một bên nói xong, một bên làm lúc đầu viết cái kia thủ trải tại án thư phía trên lần nữa gật gù đắc ý phẩm đọc lấy đến.
Chương 112, thù tặng võ lãnh phương, 2.
Đối với An lão gia chết tiểu kế mưu Trầm Phong tự nhiên không biết, bất quá cho dù là đã biết, ngoại trừ cười khổ bên ngoài, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp.
Dù sao lão gia tử làm như vậy cũng là không có cầm bản thân làm ngoại nhân, đừng nói là hắn chép tới, cho dù thực sự là tự viết, vậy cũng không có gì ghê gớm.
Từ An lão gia tử nơi đó đi ra, Trầm Phong liền một đường đi tới nhị tiến viện phía tây các cô gái ở sương phòng. Đối với An lão gia tử chỗ này, chỗ ở Trầm Phong lúc trước càng hài lòng phương một trong chính là không chỗ ở đại viện phòng nhiều, vẹn vẹn chỗ này sương phòng to to nhỏ nhỏ liền có 20 gian tả hữu. Hiện tại đã sớm bị Trầm Phong thanh lý đi ra cung cấp những cô bé này cư trú. Cho dù dạng này, gian phòng như cũ khá là giàu có. Thế là, hắn liền ở phía nam một loạt trong xương phòng đưa ra cùng một chỗ phương nhường có thanh âm nhạc thiên phú các cô gái ở chỗ này học tập ca múa. Mà đối diện một loạt, thì nhường ưa thích theo thùa cắt may nữ hải học tập cắt may. Hiện tại ca múa phương diện từ nhiều mỹ vân đang dạy mọi người, mà theo thùa cắt may bên kia tạm. Thời không có gì lớn ra danh sư, chỉ là từ bên ngoài tìm tới một vị kinh nghiệm tương đối phong phú theo mụ mụ tạm thời trước dạy. Dù sao hiện tại học đều là một chút cơ bản nhất đồ vật. Chờ thêm xong năm sau, triệt để ổn định lại làm tiếp dự định.
Trầm Phong đẩy ra võ lãnh phương chỗ ở cửa phòng, liền nhìn bên trong ngồi vây quanh mấy cái nữ hài, nhiều Mỹ Vân chính đang bên trong nhỏ giọng cho mọi người giảng thứ gì.
Kỳ thật đối với nhiều Mỹ Vân đến, Trầm Phong cũng là phi thường cao hứng, dù sao nhiều một cái bản thân tương đối quen thuộc lao sư, không những có thể khiến cho bản thân yên tâm, cùng mọi người ở chung lên cũng coi như hòa hợp.
Mà nhiều Mỹ Vân đi tới nơi này sau đó nghe nói những cô bé này môn thân thế sau đó, cũng phi thường đồng tình, cho nên đang dạy thời điểm, cũng phi thường cố gắng cùng dụng tâm.
Đây cũng là nhường Trầm Phong cũng so sánh vui mừng một chút.
Thiếu gia đến.
Thiếu gia. Các cô gái gặp Trầm Phong tiến đến, nguyên một đám toàn bộ đều đứng lên. Võ Lãnh Phương đây. Trầm Phong hỏi. Phương tỷ ở bên trong đây. Tiểu xảo Linh Lung Thiên Thiên, chỉ phía sau cùng một cái giường nói ra. A, ta tới nhìn xem. Thế nào? Tốt một chút mà hay không? Hiện tại nàng ngủ rồi, coi như tốt một chút mà đi. Nhiều Mỹ Vân nhìn xem Trầm Phong trong tay đồ vật, mở miệng nói ra. Thiên Thiên, ngươi tìm đồ vật làm chi này mai vàng cắm lên bày ra ở ngươi Phương tỷ đầu giường. Trầm Phong gặp tất cả mọi người nhìn xem trong tay mình nở rộ mai vàng cùng bị bản thân cuốn thơ, liền một bên nói xong, một bên đi tới Võ Lãnh Phương đầu giường. Khéo léo Đường Lan vội vàng chuyển đến hình một vòng tròn ghế đặt ở Trầm Phong bên cạnh, sau đó lại vội vàng tránh ra. Trầm Phong xông nàng mỉm cười, sau đó ngồi xuống, nhìn xem nằm ở trên giường Võ Lãnh Phương, lúc này nàng lại cũng không có gì vạng vũ mị, tràn đầy mặt mũi một mảnh vàng như nến cùng u ám. Tuy nói ngủ thiếp đi, nhưng từ hơi hơi nhíu chặt lông mày cùng cái hót dỉ ra mồ hôi lấm tấm phía trên có thể nhìn ra được nàng giống như đang tiếp nhận hết sức thống khổ. Thật không minh bạch nàng đến tột cùng làm thứ gì lại đem bản thân biến thành cái dạng này, nếu như nói chỉ cần một xoa bóp là được dạng này, cái kia chính là lừa gạt quỷ đâu. Có thể nàng tại sao sẽ như vậy đây? Chẳng lẽ là được cái gì bệnh buộc phát nặng? Trầm Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ. Giúp ta cầm một khăn nóng tới. Trầm Phong quay đầu đối nhìn xem mình nữ hải môn nói ra. Thiên Thiên rất nhanh liền đem khăn mặt lấy ra, nàng coi là Trầm Phong bản thân phải dùng, liền tiện tay đưa cho Trầm Phong. Bất quá làm nàng trông thấy Trầm Phong dĩ nhiên cầm khăn mặt nhẹ nhàng vì Võ Lãnh Phương lau trí nhớ trên cửa xấu hổ, liền mở miệng nói ra, thiếu gia, ta tới đi. Trầm Phong nâng tay biểu thị cự tuyệt, tìm lang trung đến nhìn qua sao. Phương tỷ không cho tìm, nói nàng đây là bệnh cũ, nghỉ ngơi liền tốt, bất quá phúc bá hay là đi tìm, còn không có trở về. Có lẽ là Trầm Phong động tác hoặc mọi người thanh âm quấy nhiều đến Võ Lãnh Phương, chỉ thấy nàng cau mày gian nan mở to mắt, chờ nhìn thấy Trầm Phong ngồi ở bản thân trước mặt thời điểm, giống như có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Chờ lần nữa xác thực nhận đến sau đó, mãnh liệt trước mắt sáng lên, dùng khàn khàn thanh âm hoán một tiếng, thiếu gia liền dãy rủa lấy thân thể muốn lên. Trầm Phong vội vàng đem nàng đè lại, đừng động, ngươi hảo hảo nằm là được, ta tới nhìn xem ngươi. Thiên Thiên cho ngươi Phương tỷ rót ly nước ấm. Nhường thiếu gia quan tâm, Lãnh Phương không có chuyện. Võ Lãnh Phương nhìn xem Trầm Phong một mặt quan tâm bộ dáng, nội tâm không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm, có một loại ấm áp cảm giác bỏ chạy lên não. Uống nước xong lại nói, ta còn phải tìm ngươi tính sổ sách đây, sao có thể làm bản thân dậy vỏ thành dạng này. Nhân ra xoa bóp là muốn khí lực, được rồi, ngươi cái này xoa bóp lại muốn tính mệnh. Trầm Phong nhẹ giọng cửa trách nói. Lúc này, Thiên Thiên làm thủy mang đến đây, Trầm Phong đem Võ Lãnh Phương nâng đỡ tựa ở đầu giường. Lại đem chăn mền cho cuốn chặt thực, là cảm giác trong phòng quá nóng vẫn là không thoải mái, nhìn ngươi đều có chút toát mồ hôi. Còn có thể, có chút không thoải mái mà thôi, nghỉ ngơi liền tốt. Uống nước xong, Võ Lãnh Phương cuống họng làm dịu rất nhiều, mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta biết do ngươi trở thành thương binh, liền cho ngươi đưa lễ vật, ta cho ngươi biết, ngoại trừ thiếu nãi nãi bên ngoài, ta còn không có cho nữ hải đưa qua lễ vật đâu. Trầm Phong một bên nói xong. Một bên làm Thiên Thiên cắm ở bình sứ bên trong tịch lở đến Võ Lãnh Phương trước mặt, thế nào? Có phải hay không giống như người xinh đẹp? Ưa thích không? Thiếu gia giễu cợt, Lãnh Phương chỗ nào có tốt như vậy nhìn, phi thường yêu thích, tạ ơn thiếu gia. Võ Lãnh Phương buông xuống chén nước, sau đó hai tay nắm cái bình một mặt cảm động nói ra. Hắc hắc, ta nhất nghe nói ngươi bị bệnh, liền nghĩ đến gốc cây kia giống như người xinh đẹp mai vàng, liền đi qua bẻ tới tiễn cho ngươi, thích liền đặt ở đầu giường. Vừa mở mắt con ngươi liền có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy hoa, tâm tình cũng sẽ tốt hơn một chút. Ân. Võ Lãnh Phương dùng lực gật đầu. Còn có cái này. Trầm Phong lại sẽ cuốn giấy tuyên mở ra, ấy. Nhìn xem thế nào. Theo lấy Trầm Phong đem chỉ mở ra, chúng nữ tử cũng đều nhao nhao xuống tới, một mặt kỳ lạ nhìn xem Trầm Phong, nhất là nhiều Mỹ Vân, nàng không nghĩ tới Trầm Phong dĩ nhiên có thể làm một cái thông thường hạ nhân làm nhiều như vậy sự tình, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thù tặng Võ Lãnh Phương, hoa. Mới vừa nhìn thấy danh tự, chúng nữ tử liền phun sợ hãi thán phục một câu, từ danh tự nhìn lên liền biết là thiếu gia tự mình viết vì Phương tỷ viết, mặc dù chữ viết đồng dạng, nhưng phần tâm ý này thế nhưng là phi thường khó được. Võ Lãnh Phương nhìn thấy danh tự, cũng là cảm động không thôi, nàng chỉ là muốn dùng phương thức của mình vì Trầm Phong bài lo, mặc dù bình thường bản thân cũng căn bản không thể giúp cái gì, nhưng nàng hôm qua gặp Trầm Phong một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền muốn có cái gì có thể đến giúp. Cuối cùng bản thân quyết định làm, mặc dù đối thân thể tổn thương phi thường lớn, nhưng nàng chỉ có lần này hạng bản sự, vì có thể đến giúp Trầm Phong, này một ít tổn thương cũng nên nhận. Nhưng không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên đối bản thân tốt như vậy, tới thăm hỏi bản thân không nói,
còn cho mình tặng hoa làm thơ, thử hỏi trên đời này ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, còn có cái nào nam nhân đối bản thân như thế quan tâm qua. Cho nên, lòng của nàng giờ phút này hoàn toàn bị cảm động và ấm áp bao dung, cảm thấy bản thân nhất định là trên cái thế giới này cực kỳ hạnh phúc nữ nhân. Chịu được nhân gian tuyết cùng sương, bách hoa trên đầu người trước thơm. Theo lấy trầm phong dần dần trải rộng ra, chúng nữ ở phía sau nhau nhau thì thầm.